Chương 358, tiêu cứu chương 358, tiêu cứu Liêu Thanh Nguyên suy tư chốc lát, đi thông thiên thủy đầm đường đều ở đây nam thành cửa, cửa thành bắc chỉ có một cái, hơn nữa đều là đường núi, cần nhiều đi khoảng 100 dặm. Nam tử nhìn lướt qua nha môn trước binh lính, các ngươi trong thành chỉ có những người này sao? Liêu Thanh Nguyên giải thích nói, trong phủ tiểu nữ hôm qua ở trong thành không thấy tung tích, bây giờ có một ít người đang khắp nơi dò xét tin tức, đây là bây giờ có thể điều dụng tất cả nhân thủ. Nam tử liếc mắt một cái Liêu Thanh Nguyên, vậy thì hạ lệnh đi, những người này ta muốn toàn bộ mang đi. Cái này, Liêu Thanh Nguyên có chút không tình nguyện, dù sao trong thành trị an cùng tìm nữ nhi còn cần nhân thủ. Nếu là thật sự bị toàn bộ điều đi, nếu như trong thành có chuyện gì xảy ra, hắn cái này phủ doãn sợ là căn bản không có năng lực ứng đối. Nam tử thấp giọng nói, Liêu đại nhân, đến lúc đó ta sẽ hướng thượng thư đại nhân nói rõ tình huống, tại sự giúp đỡ của các ngươi, bắt lại kia hai tên trọng phạm, ngươi nên rõ ràng, chuyện này làm xong, đối ngươi có bao nhiêu chỗ tốt. Liêu Thanh Nguyên yên lặng chốc lát, đưa ra hai ngón tay, ta chỉ cấp hai người ngày. Tốt. Nam tử sảng khoái đáp ứng. Đi thông thiên thủy đầm chỉ có một con đường, hai ngày, hơn nghìn người, nhất định có thể tìm được chạy ra khỏi thành hai người. Sau đó, ngàn tên binh lính cùng bộ khoái, theo nam tử đám người rời đi cửa thành bắc, hướng thiên thủy đầm vị trí truy kích. Xem trùng trùng điệp điệp ra khỏi thành đội ngũ. Liêu Thanh Nguyên bên người người trung niên cau mày, đại nhân, những binh lính này cũng rời đi, tiểu thư chuyện. Liêu Thanh Nguyên thở dài, ai, từ xưa là trung hiếu khó lưỡng toàn, đến ta chỗ này, là nữ nhi cùng mũ ô sa khó lưỡng toàn, nếu là không thể tìm được hai người kia, chỉ sợ bọn ta cũng phải cần bị truy cứu trách nhiệm, thông chi phủ bên trong phủ binh, để bọn họ toàn bộ đi ra ngoài tìm tiểu thư, nếu là không tìm được, để bọn họ cũng đừng trở lại rồi. Nặng. Người trung niên trả lời một câu, sau đó xoay người bước nhanh rời đi. Sắc trời từ từ mở tối. Triệu Trường không cùng tiểu thất một đường cũng không dừng lại. Bởi vì đường núi gập ghềnh khó đi, Triệu Trường không cùng tiểu thất ở trên núi thời điểm, liền vứt bỏ xe ngựa, bắt đầu đi bộ đi lại. Mãi cho đến đêm khuya, hai người cũng không có nghỉ ngơi chốc lát. Bây giờ trong thành người đang tìm bọn họ, cho nên bọn họ nhất định phải mau rời khỏi nơi này, đến lúc đó, coi như những người kia phản ứng kịp, cũng là không làm nên chuyện gì. Thế nào? Vượt qua ngọn núi này, Triệu Trường không nhìn về phía bên người tiểu thất hỏi. Tiểu thất gật gật đầu, sư phụ, ta không có sao. Mặc dù tiểu thất trả lời hời hợt, nhưng là Triệu Trường không lại có thể nhìn ra được, tiểu thất là đang khổ cực chống đỡ. Mấy ngày nay lặn lội bôn ba, coi như tiểu thất đã niết thể, thân thể cũng căn bản không chịu nổi. Mượn đêm tối, Triệu Trường không thấy được phía trước cách đó không xa trong rừng cây, mơ hồ có ánh đến lộ ra. Trước mặt hình như là có người ở, chúng ta đi đâu nghỉ ngơi một chút, sáng sớm ngày mai lại lên đường rời đi. Sư phụ, tiểu thất không có sao. Triệu Trường không sắc mặt trầm xuống, thế nào? Lời của sư phụ cũng không nghe. Tiểu thất túi đầu không nói thêm gì nữa. Hắn biết rõ, Triệu Trường không sở dĩ muốn nghỉ ngơi, hay là bởi vì bản thân liên lụy Triệu Trường không. Dưới hắn định quyết tâm, nhất định phải thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày có thể giúp được sư phụ. Cứu mạng a. Đột nhiên, một đạo kêu cứu thanh âm từ nơi không xa truyền tới. Tiểu thất hơi sững sờ, sư phụ, mới vừa rồi ngươi nghe được cái gì động tĩnh không có? Triệu Trường không gật gật đầu. Nơi này khoảng cách Mộng Trạch Thành có một khoảng cách, hơn nữa thời gian đã trễ thế này, sẽ không có nhân tài đối. Cứu mạng. Đột nhiên, lại là một đạo thanh âm vang lên. Sư phụ, chúng ta không nghe lầm, thật sự có người kêu nữa cứu mạng, hơn nữa còn là nữ nhân thanh âm. Triệu Trường không tự nhiên cũng nghe được rõ ràng, hơn nữa hắn còn nghe được, thanh âm chính là từ trong rừng cây kia nhà lá trong truyền tới. Sư phụ, chúng ta có phải hay không đi xem một chút? Triệu Trường không nhìn một cái tiểu thất, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu thất cưỡng ép lên tinh thần, sư phụ, trở thành tu giả không phải là vì hành hiệp trượng nghĩa, không để cho những người xấu kia được như ý sao? Ta muốn đi. Nghe được tiểu thất trả lời, Triệu Trường không rất là an ủi, tốt, đã ngươi đã quyết định, vậy chúng ta đi liền nhìn một chút tình huống gì? Là, sư phụ. Hai người nhích tới gần rừng cây. Tiêu cứu thanh âm cũng càng ngày càng gần, đứng ngoài cửa hai tên chẳng hán, đang trước bàn đá mặt nhậu nhẹt. Mà trong căn phòng, tựa hồ còn có mấy người. Làm hai người là nhích tới gần nhà, lúc này mới nghe rõ ràng nội dung bên trong. Tiểu mỹ nhân, nơi này cũng không phải là Mộng Trạch Thành, ngươi chính là bây giờ La Rách cổ họng, cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Trong căn phòng, một kẻ xinh đẹp cô gái trẻ tuổi, thất kinh nút ở góc. Một kẻ tráng hán đang thô bỉ nhìn chăm chú nữ tử, bước chân không ngừng đến gần. Ngươi, ngươi không được qua đây, ngươi biết cha ta là ai chăng? Hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nữ tử ánh mắt tuyệt vọng kêu. Ha 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 ha. Tráng hán chẳng qua là cười một tiếng, không phải là Liêu Thanh Nguyên sao? Nếu chúng ta ba cái không biết thân phận của ngươi, như thế nào có thể đưa ngươi từ trong Mộng Trạch Thành cấp trói đi ra? Nữ tử đầy mặt khiếp sợ, nàng không muốn đánh đối phương vậy mà biết mình thân phận. Nói cách khác, bọn họ là có dự mưu. Tráng hán đã là đi tới nữ tử trước mặt, tiểu mỹ nhân, giống như ngươi vậy ra từ quan lại nhân ra cực phẩm mỹ nhân, chúng ta còn không có chơi qua đâu. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi thật tốt phối hợp lão tử, đem lão tử phục vụ thư thái, lão tử sẽ không để cho ngươi chết. Nghe vậy, nữ tử đầy mặt tuyệt vọng, không ngừng lắc đầu, kêu, đừng, đừng đụng ta, đừng. Van cầu ngươi thả ta đi, các ngươi có là cái gì yêu cầu, cha ta cũng sẽ đáp ứng các ngươi. Vậy mà. Tráng hán làm sao lại thả nữ tử rời đi? Hắn một thanh méo nữ tử cổ áo, đem đối phương nhét vào trên giường. Nữ tử thậm chí ngay cả năng lực chống cự cũng không có, cái này thế, thiếu chút nữa trực tiếp mất đi. Tiểu mỹ nhân, ta đến rồi. Tráng hán làm bộ sẽ phải nhào tới. Nữ tử khỏe mắt chảy ra nước mắt, tuyệt vọng thút thít. Phanh. Vậy mà, ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nguyên bản đóng chặt cửa sổ bị trực tiếp đụng vỡ. Một đạo bóng người trong nháy mắt vào. người nào? Đang định đối nữ tử làm việc bất chính chuyện chẳng hán, bị cái này đột nhiên động tĩnh sợ hết hồn, vội vàng xoay người nhìn. Khi hắn thấy được một thiếu niên vào vào, sầm mặt lại, không biết sống chết cho má, muốn chết. Nữ tử phảng phất là bắt được cây cỏ cứu mạng bình thường, hướng về phía thiếu niên hô, mau cứu ta. Tráng hán không có chút nào do dự, một quyền hướng thiếu niên đập tới. Thiếu niên không phải người khác, chính là Tiểu Thất. Tiểu Thất lắc người một cái tránh ra tráng hán một quyền, cùng lúc đó, trong tay xuất hiện một thanh trường đao, một đao chém về phía tráng hán. Tráng hán lại không có tranh né ý tứ, một cỗ màu lam nhạt quang mang bảo hộ ở thân thể của hắn. Phanh! Một đạo va chạm thanh âm vang lên. Tráng hán chẳng qua là lui hai bước, trên người cũng không bị thương. Chương 359, Liệu Y Lý Y chương 359, Liệu Y Lý Y Tiểu Thất có vẻ hơi kinh ngạc, không nghĩ tới, bản thân một đao chém vào trên người của đối phương, vậy mà không có cấp đối phương tạo thành bất kỳ thương thế. Tráng hán đầy mặt không hẹm, một cái niết thể cảnh giới chó má, cũng dám ở trước mặt của ta càng rỡ, đã ngươi muốn chết, vậy hôm nay lão tử liền thỏa mãn ngươi. Nói, tráng hán lại là một quyền đánh tới hướng Tiểu Thất. Mặc dù đối phương thể trạng rất lớn, nhưng là tốc độ của hắn lại phi thường nhanh chóng. Tiểu Thất đem trường đao đưa ngang trước người. Phanh! Quả đấm nện ở thân đao, Tiểu Thất bóng dáng trong nháy mắt bay ra ngoài, đụng vào sau lưng mặt tường. Rơm rạ cùng đống bùn xây mặt tường trong nháy mắt xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết nước. Tiểu Thất khỏe miệng cũng tràn ra lau một cái vết máu. Bất quá, Tiểu Thất cũng không sợ hãi, cơ múa trường đao trong tay lần nữa hướng Tráng Hán phong tới. Lần này, Tiểu Thất lợi dụng Triệu Trường không giao cho đao pháp của hắn, còn có bản thân linh hoạt tốc độ, không ngừng hướng Tráng Hán công kích. Mặc dù không thể phá mở đối phương phòng ngự, nhưng là cũng có thể kiểm chế đối phương. Tiểu Thất hướng về phía nữ tử hô, đi mau. Nữ tử hốt hoảng từ trên giường xuống, sẽ phải rời khỏi. Tráng Hán lộ ra lau một cái cười lạnh, chó má, ngươi thật sự cho rằng nơi này chỉ có một mình ta sao? Bên ngoài còn có ta hai cái huynh đệ, ngươi cảm thấy nàng chạy sao? Nữ tử dừng lại cước bộ của mình. Nàng tuyệt vọng xem Tiểu Thất, ngươi đi nhanh đi, trở về cho ta biết phụ thân, ta nếu là có kiếp sau, lại đi báo đáp hắn công ơn nuôi dưỡng. Vừa lúc đó, bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới. Nữ tử một thanh cầm lên để lên bàn cây kéo, đâm về phía bản thân trắng nõn cổ. Đừng! Tiểu Thất kêu lên. Tráng Hán bóng dáng nhanh chóng tiến lên, bắt lại nữ tử trong tay cây kéo, đưa nàng đánh bay đi ra ngoài. Tiểu Thất là thân hình một cái lưng ngang, tiếp nhận nữ tử. Bất quá, nữ tử bị mới vừa rồi trọng lực đánh bay đi ra ngoài, hơn nữa mới vừa rồi kinh sợ, trong nháy mắt liền mất đi. Tiểu Thất đem nữ tử để ở một bên, ánh mắt lạnh băng xem Tráng Hán. Tráng Hán ánh mắt hài hước, cho má, còn muốn tự sát. Ở lao tử trong tay, không có lao tử đồng ý, ngươi liền chết tư cách cũng không có. Tiểu Thất phẫn nộ đưa tay cởi ra trên người băng vải, một khối lại một khối duyên khối bị ném ở trên mặt đất. Thấy cảnh này, Tráng Hán khẽ cau mày. Tiểu Thất lấy ra một cái vải, đem trường đao cán đao quấn quanh ở trên cổ tay của mình. Giả thân giả quỷ, chó má, ngươi cho là bỏ đi ít đồ, chính là lao tử đối thủ không được. Tráng Hán mặt hài hước. Sau đó một quyền đánh tới hướng Tiểu Thất, dám phá hỏng chuyện tốt của hắn, Tráng Hán không có ý định cấp hắn mạng sống cơ hội. Một quyền này, hắn gần như dùng hết toàn lực. Tốc độ càng là nhanh đến nháy mắt liền tới đến Tiểu Thất trước mặt. Hắn thấy, một quyền này hắn hoàn toàn chắc chắn trực tiếp miểu sát Tiểu Thất. Thế nhưng là, Tiểu Thất tốc độ, nhưng ở trong nháy mắt tăng lên gấp mấy lần. Tráng Hán cái này tất trúng một quyền, vậy mà lướt qua Tiểu Thất thân thể, đánh hụt. Hắn trong ánh mắt lộ ra lau một cái vẻ kinh ngạc. Bất quá, không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, Tiểu Thất trường đao trong tay thẳng đâm về phía Tráng Hán bụng. Tráng Hán tốc độ cực nhanh, hơn nữa tốc độ của hắn, hai loại tốc độ lẫn nhau chồng chất. Trên người thanh niên lực lượng bình thường, trong nháy mắt liền bị trường đao đâm thủng. Vì trường đao chui vào Tráng Hán bụng. Tráng Hán sắc mặt mở ra, đầy mặt khiếp sợ, cúi đầu nhìn về phía đâm về phía hắn bụng trường đao. Tiểu Thất nhanh chóng rút ra. Tại Tráng Hán hướng hắn công kích lần nữa trước, cách xa đối phương. Tráng Hán nổi giận, hắn che chạy xuôi máu tươi bụng, hướng về phía ngoài cửa hô, lão tam lão bốn, mau vào, cấp ta làm thịt tên tiểu tử này. Vậy mà ngoài cửa cũng là yên lặng, không có bất kỳ đáp lại. Các ngươi lỗ thai điếc, lao tử tiểu tử này nói cấp ta làm thịt hắn. Ngoài cửa vẫn như cũng là yên lặng, không có bất kỳ đáp lại. Kẹt kẹt, rốt cuộc cửa phòng bị người đẩy ra. Tráng Hán cả giận nói, liền mẹ nó biết uống rượu, nhanh lên cấp lao tử. Một giây kế tiếp, làm Tráng Hán thấy rõ ràng cửa đứng thẳng bóng dáng lúc, câu nói kế tiếp hoàn toàn nuốt trở vào. Bởi vì hắn tình lình thấy được cửa xuất hiện một cái xa lạ bóng người. Sư phụ! Tiểu Thất kêu một tiếng. Người tới không phải người khác, chính là Triệu Trường Không. Tráng Hán trong lòng nhất thời cảm thấy không ổn, hắn nhìn về phía ngoài cửa, mong muốn tìm hắn hai cái huynh đệ bóng dáng. Triệu Trường Không ánh mắt hút máu, không cần nhìn, bọn họ đã chết. Cái gì? Tráng Hán khiếp sợ. Hắn che vết thương tay, cũng ở đây khẽ run. Ngay sau đó, hắn xoay người liền hướng cửa sổ bỏ tới, mong muốn trốn đi cái chỗ này. Triệu Trường Không cũng không có truy kích. Tiểu Thất hỏi, sư phụ, chúng ta không đổi sao? Triệu Trường Không lắc đầu một cái, không cần đuổi, hắn ký hải đã bị ngươi hư hại, sau này không cách nào tu luyện, hơn nữa hắn rời đi, cũng có thể giúp chúng ta tốt hơn che giấu hành tung. Tiểu Thất không hiểu những thứ này, chẳng qua là gật gật đầu. Sau đó, Triệu Trường Không ánh mắt rơi vào cô gái kia trên thân. Đối phương niên kỷ cùng mình tương tự, dáng dấp ngược lại cũng thật xinh đẹp. Tiểu Thất hỏi, sư phụ, đưa nàng một người ở lại chỗ này có thể bị nguy hiểm hay không? Triệu Trường Không nhìn một cái chung quanh đen nhánh rừng cây, dĩ nhiên là biết Tiểu Thất ý tưởng, ngay sau đó nói, mang theo nàng cùng đi đi, chẳng qua là, ngươi còn có thể kiên trì được sao? Ta không có sao, đà tạ sư phụ. Tiểu Thất mặt vui vẻ, con hôn mê nữ tử liền đi theo Triệu Trường Không rời đi nhà lá. Mãi cho đến trời sáng, Triệu Trường Không ba người đi tới một chỗ quả đồi cũ rách đỉnh nghỉ mát, lúc này mới chuẩn bị dừng lại nghỉ ngơi. Cứu mạng, liền mệnh a. Nữ tử cũng ở đây cái thời điểm từ hôn mê tỉnh lại. Nàng nhất thời quyền đấm cước đá, không ngừng kêu cứu mạng. Tiểu Thất vốn chính là đang cắn răng kiên trì, bị nữ tử như vậy phen giày vò, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Cô nương, là ta. Người đã an toàn. Tiểu Thất liền vội vàng nói. Nữ tử từ Tiểu Thất trên thân xuống, vội vàng lui về phía sau mấy bước, hoảng sợ nhìn trước mắt Triệu Trường Không cùng Tiểu Thất. Khi nàng thấy được Tiểu Thất bóng dáng lúc, nước mắt cũng nhịn không được nữa chảy xuống. Nàng trực tiếp nhào vào Tiểu Thất trong ngực. Ô ô ô, cảm ơn ngươi đã cứu ta, cảm ơn ngươi. Tiểu Thất chưa từng có bị một cái nữ hải tử như vậy đối đãi qua. Trong lúc nhất thời xem trong ngực nữ tử, hắn có chút không biết làm sao đứng lên, gò má càng là đỏ không được. Sau một lúc lâu, nữ tử tâm tình từ từ ổn định, lúc này mới buông ra Tiểu Thất. Nàng xoa xoa nước mắt trên mặt, y ở chỗ này cảm tạ hai vị, chờ ta trở lại Mộng Trạch Thành, nhất định sẽ làm cho cha ta báo đáp hai vị. Ngươi tạm thời không đi được. Triệu Trường Không thanh âm truyền tới. Vì sao? Liêu Y Y sửng sốt một chút, có chút không hiểu hỏi thăm. Triệu Trường Không không để ý đến Liêu Y Y, mà là để cho Tiểu Thất ngồi ở trên băng đá, để cho hắn đem giày cởi ra. Làm Liêu Y Y thấy rõ ràng Tiểu Thất hai chân lúc, không nhịn được sửng sốt một chút. Bởi vì hai chân này sớm đã là máu thịt bé bét. Cảm nhận được Triệu Trường Không ánh mắt, Tiểu Thất đội vàng cúi đầu, giống như là cái làm sai chuyện hải tử. Chương 360, không đi chương 360, không đi. Triệu Trường Không cau mày nói, nếu không phải ta phát hiện, ngươi có phải hay không còn tính toán ẩn giấu đi? Sư phụ, Tiểu Thất biết lỗi. Triệu Trường Không từ trong ngực đã lấy ra một cái càn nguyên đan, đưa cho Tiểu Thất. Tiểu Thất tiếp lấy đan dược, trực tiếp một ngụm nuốt vào. Nhất thời, Tiểu Thất cảm giác được một dòng nước gấm cuốn qua toàn thân, nguyên bản mệt mỏi cùng trên chân cảm giác đau, cũng ở đây từ từ biến mất không còn tăm hơi. Đứng ở một bên Liêu Y Y thì thấy được Tiểu Thất bàn chân, nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ, chân ngươi bên trên vết thương đã khỏi rồi. Tiểu Thất lúc này mới cúi đầu nhìn. Quả nhiên, nguyên bản vết thương chồng chất bàn chân đã khỏi hẳn, dài ra mới ra, chỉ còn lại có một ít vết máu. Tiểu Thất cầm nước trôi tắm một cái, bàn chân trong nháy mắt sạch sẽ. Liêu Y Y thì hơi kinh ngạc xem Triệu Trường Không, các ngươi là tu giả? Tiểu Thất không có trả lời, mà là nhìn về phía Triệu Trường Không. Triệu Trường Không gật gật đầu. Liêu Y Y thì còn nói thêm, trước cha ta bị trọng thương, triều đình cho cha ta một viên đan dược, hình như là kêu cái gì càn nguyên đan, với các ngươi mới vừa rồi viên thuốc đó rất tương tự. Đây chính là càn nguyên đan. Làm Liêu Y Y thì nghe được Triệu Trường Không trả lời sau, nhất thời đầy mặt ngạc nhiên. Cái này, đây chính là càn nguyên đan. Đây chính là vạn kim khó cầu đan dược, các ngươi dùng để trị liệu vết thương ở chân. Phải biết, ban đầu gia tộc cũng là nhờ rất nhiều quan hệ mới để cho triều đình tưởng thưởng một cái càn nguyên đan. Triệu Trường Không cười nhạt, đây là đồ của ta, ta muốn xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào, ngươi có ý kiến đến gì? Không, không có. Liêu Y Y liền vội vàng khoát tay một cái. Nàng có thể có ý kiến gì, nàng chẳng qua là cảm giác được không thể tin nổi mà thôi. Dù sao đây chính là vạn kim khó cầu cực phẩm chữa thương đan dược. Sau đó, Liêu Y Y lại nhỏ giọng mà hỏi, ngươi mới vừa nói, ta không có biện pháp trở về, là có ý gì? Triệu Trường Không xoay người nhìn về phía Liêu Y Y, bởi vì chúng ta phải đi Thiên Thủy Đầm, từ nơi này đến Thiên Thủy Đầm cũng không có bất kỳ thành trấn, nếu như ngươi muốn trở về cũng không phải không được, chỉ có thể bản thân đi trở về đi. Liêu Y Y nhìn một chút xung quanh, nơi này là địa phương nào? Mộng Trạch Thành về phía tây, đại khái 200 dặm dáng vẻ. 200 dặm? Liêu Y Y đầy mặt ngạc nhiên, khoảng cách xa như vậy, mong muốn đi trở về đi, chỉ sợ cũng được mấy ngày thời gian. Bất quá, nàng bây giờ lòng chỉ muốn về, hơn nữa đối bên người hai người này không hề quen thuộc, cho nên, nàng hay là hướng Triệu Trường Không hai người cáo từ, ta vẫn là có ý định đi trở về đi. Ta tin tưởng cha ta cũng ở đây phái người tìm ta, nói không chừng không xa là có thể đụng phải bọn họ. Xin hỏi hai vị tính mạng, chờ trở lại Mộng Trạch Thành sau, ta nhất định khiến cha ta cảm tạ hai vị ân cứu mạng. Tiểu Thất muốn ngăn cản, dù sao bọn họ bây giờ đã bị khắp thành truy nã. Nếu như Liêu Y Y trở về, nhất định là sẽ bại lộ hành tung của bọn họ. Triệu Trường Không nhìn Tiểu Thất một cái, không có để cho hắn nói chuyện, gật gật đầu. Tốt, ngươi muốn rời đi chúng ta sẽ không ngăn trở. Nghe được câu này, Liêu Y Y trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Vậy mà Triệu Trường Không sau đó một câu nói, cũng là để cho Liêu Y Y sắc mặt đại biến. Bất quá ta hay là muốn nhắc nhở ngươi một cái, hôm qua bắt cóc ngươi ba người, mong muốn ức hiếp ngươi người kia để cho hắn trốn thoát, bây giờ cũng không biết hắn ở địa phương nào, ngươi lúc trở về nhất định phải cẩn thận một chút. Nói xong câu đó, Triệu Trường Không nhìn về phía Tiểu Thất. Tiểu Thất, chúng ta đi. Không có chút nào do dự, Triệu Trường Không mang theo Tiểu Thất hướng Thiên Thủy Đầm vị trí đi tới. Liêu Y Y sững sờ ở tại chỗ, nàng còn rõ ràng nhớ tối hôm qua phát sinh hết thảy, cái loại đó tuyệt vọng cùng cảm giác bất lực để cho nàng không nhịn được cả người run lên, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Thấy được càng ngày càng xa Triệu Trường Không cùng Tiểu Thất, nhìn lại một chút xung quanh không có một bóng người địa phương. Chờ ta một chút, ta tạm thời không đi. Nói, Liêu Y Y bước nhanh đuổi theo. Tiểu Thất nhìn về phía bên người Triệu Trường Không, sư phụ, làm sao ngươi biết là nàng không dám bản thân trở về? Triệu Trường Không cười nhạt, cùng chuyện xảy ra ngày hôm qua tới so sánh, hay là chúng ta sẽ tương đối an toàn. Tiểu Thất cái hiểu cái không gật gật đầu. Triệu Trường Không cùng Tiểu Thất thể chất dĩ nhiên là so Liêu Y Y phải mạnh hơn không ít. Đem Liêu Y Y xa xa rơi vào phía sau. Hơn nữa Liêu Y Y hai ngày không cái gì ăn cơm, thân thể phi thường suy yếu, đại khái đi nửa ngày, liền dưới chân mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Tiểu Thất bước nhanh chạy tới. Người không sao chứ? Liêu Y Y kéo ra gâu váy, nhìn một cái mắt cá chân chính mình, suốt sưng một vòng, chúng ta còn phải đi bao lâu? Mắt cá chân của ta cũng sưng. Tiểu Thất nhìn về phía Triệu Trường Không phương hướng, sư phụ ta phải đi Thiên Thủy Đầm, thời gian cấp bách, cho nên không thể ngừng nghỉ. Thế nhưng là ta thật đi không đặng. Vậy ta có ngươi. Tiểu Thất làm xong tư thế, Liễu Y mặt nhỏ đỏ lên, thế nhưng là, ngươi có ta, ngươi không phải sẽ mệt mỏi hơn, hơn nữa. Nàng kỳ thực muốn nói nam nữ thụ thụ bất thân lời như vậy, nhưng là Tiểu Thất lại cho là Liễu Y là lo lắng cho mình thân thể, yên tâm đi, ta đem trên người duyên khối thả đứng lên, trên người ta vốn là mang theo duyên khối. Ở Liễu Y thì trong ánh mắt kinh ngạc, Tiểu Thất đem duyên khối bỏ vào chứa vật túi, trực tiếp một cái ôm ngang, đem Liễu Y bế lên. Liễu Y nhất thời cả kinh. Nàng lớn như vậy, còn chưa bao giờ bị một cái nam tử như vậy tiếp xúc qua. Dĩ nhiên, tối hôm qua nàng hôn mê không tính. Tiểu Thất cũng ngửi thấy một cỗ trên người cô gái riêng có mùi thơm, không nhịn được mà người, trên người ngươi thật là thơm, đây là dùng cái gì hương liệu sao? Liễu Y bị hỏi mặt nhỏ lại đỏ, tiểu tử ngốc, nào có hỏi cô gái cái vấn đề này, chúng ta trên người cô gái vốn là có mùi thơm cơ thể. Tiểu Thất ra một tiếng, bước nhanh hướng Triệu Trường Không đuổi theo. Phía sau phát sinh hết thảy, Triệu Trường Không dĩ nhiên là rõ ràng, bất quá, hắn cũng không có ngăn trở. Mãi cho đến trạm vào tối, Triệu Trường Không ba người đi tới một chỗ quả đồi đỉnh núi, ở một cây cực lớn dưới cây cổ thụ ngừng lại. Ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai chúng ta lại đi. Là, sư phụ. Tiểu Thất đem Liễu Y để xuống, sau đó đem đống lửa đốt, chuẩn bị một chút lương khô. Mặc dù lương khô mùi vị không tốt, nhưng là Liễu Y đã sớm đói bụng lắm, cũng không đoái hoài tới cái gì hình tượng, khối lớn ăn. Triệu Trường Không để bọn họ hai người nghỉ ngơi, còn hắn thì ở chỗ này gác đêm. Về phần đuổi theo ra thành tới, lục soát Triệu Trường Không những người kia, đã sớm chạy tới chỗ kia nhà lá trong. Rất rõ ràng, bên trong từng có chiến đấu dấu vết. Đại nhân, nơi này có đồi câu thi thể. Nghe vậy, cầm đầu nam tử bước nhanh tới. Đơn giản kiểm tra một chút thi thể, nam tử nhíu mày một cái, tử vong thời gian không tới một ngày, xem bọn họ xương cốt toàn thân nát hết, cùng lúc trước Hoàng Ngô vệ tử trạng tương tự, xem ra chúng ta không có tìm lỗi, chính là chỗ này. Đại nhân, có cái vết máu là hướng rừng cây phương hướng, có phải hay không phải người đi đuổi? Nam tử nhìn một cái rừng cây, phái mấy người đi xem một chút, những người khác tiếp tục tiến về Thiên Thủy Đầm. Chương 361, tự biết mình chương 361, tự biết mình nặng. Đối phương đáp lại sau, mang một chút người, hướng rừng cây vị trí phóng tới. Những người khác thời là tiếp tục hướng Thiên Thủy Đầm vị trí tìm bòi. Sắc trời từ từ đen xuống. Dưới bóng đêm, đống kia đống lửa đem chung quanh chiếu sáng. Liễu Y hơi nghỉ ngơi chốc lát, xem một bên ngủ say Tiểu Thất, ánh mắt của nàng nhìn về phía Triệu Trường Không. Cảm giác được Liễu Y thì ánh mắt, Triệu Trường Không hỏi, thế nào còn không nghỉ ngơi? Mệt mỏi chính là Tiểu Thất, ta bị hắn một mực ôm, cũng không phải mệt mỏi. Triệu Trường Không không có nói tiếp. Không khí từ từ lộ ra lung túng. Liễu Y lại hỏi, các ngươi tại sao phải đi Thiên Thủy Đầm? Hơn nữa đi Thiên Thủy Đầm nên đi chính là Nam Thành cửa, vì sao các ngươi đi chính là cửa thành Bắc? Đây chính là phải nhiều đi rất nhiều đường. Triệu Trường Không nhìn một cái Liễu Y, có một số việc, ngươi biết càng nhiều, đối ngươi càng không có lợi. Cảm nhận được Triệu Trường Không ánh mắt, Liễu Y vội vàng ngậm miệng lại. Bất quá, nàng vẫn hỏi một câu, đến lúc đó các ngươi làm xong sự tình, thật sẽ thả ta rời đi sao? Sẽ. Nghe được Triệu Trường Không trả lời, Liễu Y nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Ngày thứ nhì sáng sớm, Tiểu Thất từ trong giấc mộng tỉnh lại, ba người lần nữa bước lên tiến về Thiên Thủy Đầm lộ trình. Bất quá, đang lúc bọn họ phải xuống núi thời điểm, nghe được sau lưng trong rừng trên đường nhỏ truyền tới hì hì xách xách thanh âm. Có người. Triệu Trường Không cùng Tiểu Thất liếc nhau một cái. Hai người mang theo Liễu Y nhanh chóng núp ở cây kia cổ thụ phía sau. Liễu Y cũng là khẩn trương không dám lên tiếng. Vừa lúc đó, mười mấy tên người mặc khôi giáp bóng người xuất hiện ở Triệu Trường Không ba người tầm mắt. Bọn họ thấy được cổ thụ bên cạnh tắt đống lửa, bước nhanh tới kiểm tra một chút. Cầm đầu người trung niên nói, cái này đống lửa tắt thời gian không lâu, người nên vẫn chưa đi xa. Vậy mà ở cổ thụ phía sau Liễu Y nghe được cái thanh âm này sau, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Ma giáo úy. Liễu Y từ cổ thụ phía sau bật ra. Triệu Trường Không mong muốn ngăn trở, đã là muộn. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, khiến cái này trong lòng người cả kinh. Cầm đầu người trung niên càng là trực tiếp rút ra bên hông trường đao. Bất quá, khi bọn họ thấy rõ ràng nhân ảnh trước mắt lúc, cũng là sửng sở. Liêu tiểu thư. Người trung niên khoát tay một cái. Mọi người đều là đem trường đao thu vào. Sau đó, trên ma giáo úy trước hỏi, Liêu tiểu thư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Liễu Y đem chuyện đã xảy ra nói một lần, dĩ nhiên cũng giảng thuật mình bị hai cái người tốt bụng cấp cứu chuyện. Ma giáo úy, cứu ta hai người ngay ở chỗ này, bọn họ phải đi Thiên Thủy Đầm, chờ sau khi trở về, nhất định phải để cho cha ta thật tốt cảm tạ bọn họ. Thiên Thủy Đầm. Nghe được câu này, Ma giáo úy đám người sắc mặt ngưng lại, đều là nhìn về phía cổ thụ phương hướng. Đi ra đi. Ma giáo úy hướng về phía cổ thụ kêu một tiếng. Liễu Y cũng nói, tiểu thất, các ngươi đi ra đi, đây là cha ta thuộc hạ Ma giáo úy, bọn họ là tới đón ta. Cổ thụ phía sau đi ra hai bóng người. Làm những người này thấy được kia hai bóng người sau, trên mặt đều là lộ ra sắc mặt vui mừng. Phải biết, có thể lùng bắt Triệu Trường Không cùng Tiểu Thất, đây chính là tưởng thưởng 100,000 lượng bạc trắng. Ở trong mắt bọn họ, Triệu Trường Không cùng Tiểu Thất rõ ràng chính là đi lại ngân lượng. Triệu Trường Không nhìn một cái Liễu Y, ngươi xác định bọn họ là tới đón ngươi? Liễu Y rất tự tin, dĩ nhiên xác định, không phải bọn họ làm sao sẽ đi tới nơi này sao địa phương xa. Triệu Trường Không không nói gì, mà những binh lính kia đã đang lấy bao vây thế, hướng hai người bọn họ đến gần. Liêu Y cũng từ từ nhận ra được không đúng. Nàng nhìn về phía bên người Mã Giáo Úy, "Mã Giáo Úy, các ngươi làm cái gì vậy?" Mã Giáo Úy ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Trường Không cùng Tiểu Thất, "Liêu tiểu thư ngươi chờ chốc lát, chờ chúng ta bắt lại hai cái này tội phạm truy nã, lại mang ngươi trở về thành." "Tội phạm truy nã?" Liêu Y hề mông, nàng ngạc nhiên xem Triệu Trường Không cùng Tiểu Thất, "Mã Giáo Úy, các ngươi có phải hay không lầm, bọn họ đã cứu ta tính mạng, làm sao lại là tội phạm truy nã?" Mã Giáo Úy trầm giọng nói, "Liêu tiểu thư, nói không chừng bọn họ biết thân phận của ngươi, chuẩn bị dùng tính mạng của ngươi uy hiếp phụ thân ngươi." "Cái này không thể nào." "Các huynh đệ, bên trên bắt lấy bọn họ hai người." Liêu Y Y kêu, "Mã Giáo Úy, các ngươi dừng tay." Thế nhưng là, hiện trường lại không có một người nghe theo Liêu Y Y an bài. Cái này hơn 10 đạo bóng người đồng thời hướng Triệu Trường Không bắt tới. Tiểu Thất ngăn ở Triệu Trường Không trước mặt, giống vậy rút ra trường đao, sẽ phải cùng những người ở trước mắt đánh nhau chết sống. Triệu Trường Không lại đưa tay đè xuống Tiểu Thất bả vai, "Ngươi không phải là đối thủ của bọn họ." Dứt tiếng, một tên binh lính đã vọt tới Triệu Trường Không trước mặt, trường đao hướng Triệu Trường Không đầu chém tới, đồng thời cười lạnh nói, "Tiểu tử, ngươi còn có chút tự biết mình." "Vậy mà..." "Vâng." Đang ở một giây kế tiếp, Triệu Trường Không bên người đột nhiên xuất hiện một tòa cỡ lớn tượng đá. Tượng đá trong nháy mắt liền ngăn trở công kích của đối phương. Đối phương toàn lực một đao, thậm chí không có thể ở tượng đá bên trên lưu lại bất cứ dấu vết gì, ngược lại là một đao chém xuống, chính hắn bị chấn té bay ra ngoài. Những binh lính khác cũng tại lúc này vọt tới, rồi rít hướng Triệu Trường Không cùng Tiểu Thất ra tay. Thế nhưng là, tượng đá đem hai người bảo hộ ở sau lưng, để bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ thừa cơ lợi dụng. Tượng đá một quyền nện ở mặt đất. Mặt đất hòn đá cùng bùn đất trong nháy mắt lật lên, cực lớn đánh vào, để cho vọt tới những binh lính này toàn bộ ngã trên mặt đất. Không chờ bọn họ phản ứng kịp, tượng đá bóng dáng giống như là pháo đạn vậy xông ra ngoài, không ngừng từng quyền đánh tới hướng những thứ kia người mặc khôi giáp binh lính, mỗi một quyền đi xuống, liền giết chết một người, không chút nào để lại người sống ý tứ. Chẳng qua là chốc lát, hiện trường người mặc khôi giáp bóng người, cũng chỉ còn lại có Mã Giáo Úy một người, còn đứng ở tại chỗ. Hắn ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn. Trường đao trong tay ba, một tiếng, rơi trên mặt đất. Hắn không nghĩ tới, trước mắt chỗ ngồi này tượng đá, vậy mà khủng bố như vậy, bọn họ nhiều người như vậy, thậm chí ngay cả đối phương một chiều cũng không đỡ nổi. Không trách đối phương mặt lạnh nhạt, không có chút nào khủng hoảng. Triệu Trường Không ánh mắt rơi vào Mã Giáo Úy trên thân, "Nguyên bản ngươi có thể mang nàng rời đi, đã ngươi mong muốn cánh mạng của ta, vậy ngươi cũng chỉ có một con đường chết." Dứt tiếng, tượng đá một quyền đập ra. Mã Giáo Úy hoảng hốt dùng hai cánh tay ngăn trở. "Phanh!" Một tiếng vang trầm. Rắc rắc. Mã Giáo Úy hai cánh tay cùng xương ngực trong nháy mắt gãy lìa, bóng người bay thẳng đi ra ngoài, hung hăng ngã xuống đất, chợt đi mười mấy thước lúc này mới dừng lại. Tượng đá lần nữa tiến lên, liền muốn kết quả Mã Giáo Úy tính mạng. Vậy mà, Liêu Y lại đột nhiên tiến lên, ngăn ở tượng đá trước mặt. Triệu Trường Không khẽ nhíu mày, "Ngươi cũng đã biết, ngươi đang tìm cái chết." Liêu Y cả người run rẩy, lồm lớp lo sợ nói, "Van cầu ngươi thả hắn một cái mạng." Triệu Trường Không ánh mắt lạnh lẽo, "Ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta." Chương 362, nguy cơ trùng trùng. Chương 362, nguy cơ trùng trùng. Cảm nhận được Triệu Trường Không trong ánh mắt sát ý lạnh như băng, Liêu Y bị hù dọa hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Triệu Trường Không chậm rãi đi về phía thoi thóp thở Mã Giáo Úy. Mã Giáo Úy đầy mặt sợ hãi, mong muốn mở miệng xin tha, thế nhưng là vừa lên tiếng, chính là một bãi máu tươi phun ra ngoài. Triệu Trường Không một đao xẹt qua Mã Giáo Úy cổ. Trong phút chốc, máu tươi bao tô ra, Mã Giáo Úy trước mắt tầm mắt từ từ mơ hồ, trong khoảnh khắc liền không có bất kỳ sinh cơ. A! Liêu Y thì thấy được máu tanh như thế một màn, không nhịn được kêu lên thảm thiết. Triệu Trường Không liếc mắt một cái Liêu Y, đã có người đuổi theo, vậy ngươi liền ở lại chỗ này chờ người phía sau đi, không cần lại đi theo chúng ta. Nói xong, Triệu Trường Không mang theo Tiểu Thất liền muốn rời đi. Liêu Y xem hai người rời đi bóng lưng, nhìn lại một chút xung quanh thi thể, cùng với làm người ta nôn mửa mùi máu tanh. Nàng rất rõ ràng, đồng hoang rừng vắng, sợ rằng nàng đợi không tới cứu viện binh người, cũng sẽ chờ tới rất nhiều hùng mãnh dã thú. Nàng cố nén sợ hãi trong lòng, bước nhanh đi theo Triệu Trường Không cùng Tiểu Thất. Ít nhất nàng xác định một chút, người trước mắt mặc dù khủng bố, nhưng là sẽ không làm khó nàng một cô gái. Hơn nữa đã biết sợ hãi cùng không biết sợ hãi, nàng hay là sẽ chọn đã biết sợ hãi. Mấu chốt sau lưng rốt cuộc có còn hay không truy kích người, nàng cũng không rõ ràng lắm. Tiểu Thất nhìn một cái sau lưng, "Sư phụ, Liêu tiểu thư vẫn còn ở đi theo chúng ta." Triệu Trường Không liếc mắt một cái phía sau, chú ý tới Triệu Trường Không ánh mắt, Liêu Y vội vàng dừng bước. Vậy mà, bọn họ còn chưa đi xa, sau lưng lại lần nữa truyền tới vó ngựa chạy như điên thanh âm. Nháy mắt, hơn 10 đạo bóng người xuất hiện ở Triệu Trường Không cùng Tiểu Thất trong tầm mắt. Bọn họ cưỡi lên mã, người mặc màu đen nó lá. Tiểu Thất một cái liền nhận ra đối phương, "Sư phụ, đây là hạ lệnh đóng cửa thành những người kia." Triệu Trường Không chân mày hơi nhíu lại, hắn tự nhiên cũng nhận ra đối phương. Không nghĩ tới, những người này tới thật là nhanh. Một đạo bóng người chân đạp lưng ngựa, bóng dáng nhanh chóng tiến lên, một thanh bóp lấy mặt mở mịt Liêu Y trắng nõn cổ. "Tiểu tử, ta khuyên hai người các ngươi bó tay chịu trói, không phải ta sẽ để cho người nữ nhân này chết ở các ngươi trước mặt." Tiểu Thất trong lòng cả kinh, dừng tay. "Các ngươi có biết nàng là ai?" Liêu Y sắc mặt thống khổ, mong muốn mở miệng nói chuyện, nhưng căn bản một chữ cũng không nói ra được. Mãnh liệt nghẹn thở cảm giác, để cho nàng thiếu chút nữa ngất đi. Bắt giữ Liêu Y nam tử cười lạnh, "Ta chẳng cần biết nàng là ai, ít nhất là để cho các ngươi lo lắng người, ngoan ngoãn bó tay chịu trói, không phải nàng lập tức chết." "Sư phụ." Tiểu Thất khẩn trương nhìn về phía Triệu Trường Không. Triệu Trường không lại mặt lạnh nhạt, ngươi muốn giết nàng, giết chính là, cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ gì. À, đúng, ta thuận tiện nói cho ngươi, nàng họ Liễu, mới vừa rồi chết đi những binh lính kia, gọi nàng Liễu tiểu thư. Nam tử khẽ to mày. Một bên thuộc hạ tiến tới góp mặt, lão đại, trước nghe nói phủ Mộng Trạch thành doãn nữ nhi bị người bắt cóc, chẳng lẽ nàng là? Tay của nam tử trưởng bông ra một ít, để cho Liễu Y Y phải lấy thở dốc, liền vội vàng hỏi, phụ thân ngươi là ai? Liêu Thanh Nguyên. Nam tử ánh mắt ngưng lại, không nghĩ tới, trước mắt vị nữ tử này, vậy mà thật sự là Liêu Thanh Nguyên bị bắt cóc nữ nhi. Nam tử buông lỏng bàn tay ra, tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ngươi chạy đi được sao? Khoát tay chặn lại. Những bóng người này nhanh chóng tiến lên, đem Triệu Trường không hai người vây vào giữa. Tiểu thất lấy ra trường đao, cảnh giác xem chung quanh nam tử. Triệu Trường không liếc mắt một cái chung quanh những người này, ánh mắt hài hước, ban đầu những thứ kia hoàng nô vệ đều không phải là đối thủ của ta, ngươi thật sự cho rằng chỉ các ngươi những thứ này thối cá nát tôm là có thể bắt lại ta sư đồ hai người tính mạng không được? Các ngươi sau lưng người kia là đầu góc thiếu gân sao? Cầm đầu nam tử ánh mắt lạnh lẽo, sắp chết đến nơi còn dám ở chỗ này ăn nói ngông cuồng, ngươi thật sự cho rằng chúng ta liền điểm này thủ đoạn không được? Dứt tiếng, hơn 10 đạo bóng người rối rít lấy ra một cái bình sứ, thứ bên trong đổ ra một viên đan dược, nhét vào trong miệng. Trong phút chốc, hơn 10 đạo bóng người khí tức bắt đầu tăng gọn. Cảm nhận được bọn họ khí tức biến hóa, Triệu Trường không sắc mặt ngưng lại. Nam tử rêu rêu nói, tiểu tử, bây giờ thực lực của chúng ta toàn bộ ở linh huyền cảnh 3 tầng, ngươi đem lá bài tẩy của ngươi lấy ra đi, không phải các ngươi sẽ chết rất thê thảm. Tiểu thất cầm trong tay trường đao, phẫn nộ nhìn chăm chú bọn họ. Triệu Trường không thời là đem tiểu thất chắn sau lưng, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Thiện tay vung lên, nhất thời hai ngồi tượng đá xuất hiện ở Triệu Trường không trước mặt. Nam tử không nhịn được cười lớn, tiểu tử, nếu là ngươi chỉ có điểm này thủ đoạn, vậy hôm nay chính là các ngươi hai người tử kỳ. Vậy liền thử một chút, các ngươi có bản lĩnh này hay không? Ra tay. Theo nam tử ra lệnh một tiếng, mười mấy tên cơ vận các sát thủ trong nháy mắt chia phần hai tổ. Một nửa người giống như quỷ mị tản ra, bọn họ không hề đối cứng tượng đá, mà là bằng vào tăng vọt sau linh huyền cảnh 3 tầng tu vi cùng quỷ dị thân pháp, vây quanh hai ngồi tượng đá tốc độ cao đi lại, ánh đao bóng kiếm không ngừng chém vào ở tượng đá khớp xương, chân trở phi chí mạng nhưng có thể ngăn trở hành động bộ vị, phát ra chói tai quét lao âm thanh. Tượng đá thân thể xuất hiện một đạo đạo vết chảy, nhưng là lại không cách nào hư mất. Nam tử chú ý tới Triệu Trường không trong tay cơ sĩ, nguyên lai đây là dùng trận pháp thúc dục con rối, bắt lại tiểu tử kia. Nghe vậy, mấy tên nam tử như sói đói bổ mồi, mang theo sát ý lạnh như băng, đang bị tượng đá liên lụy đến trong mấy người tìm được chỗ đột phá, lao thẳng tới tượng đá sau lưng Triệu Trường không hai người. Sư phụ cẩn thận. Tiểu thất con ngươi chợt co lại, không chút do dự chắn Triệu Trường không trước người, hai tay nắm chặt trường đao, đón nam tử công kích một đao chém tới. Không biết tự lượng sức mình, vậy mà thực lực chênh lệch ở đan dược thúc đẩy hạ bị phóng đại. Đối phương tốc độ quá nhanh, lực lượng quá mạnh mẽ. Phanh, một tiếng, tiểu thất đem hết toàn lực một kích, trực tiếp bị đối phương đánh bay đi ra ngoài, hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Tiểu thất thân thể kịch chấn, một cỗ khó có thể hình dung đau nhức trong nháy mắt ở toàn thân lan tràn, hắn chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, một hớp nóng bỏng máu tươi cuồn phun mà ra, cả người giống như diều đứt dây về phía trước đụng ngã, trường đao rời tay bay ra. Tiểu thất, Triệu Trường không ánh mắt mãnh liệt, lạnh băng sát ý trong nháy mắt tăng gọn. Hắn đột nhiên lấy tay mong muốn tiếp lấy tiểu thất, đồng thời một cái tay khác thao túng tượng đá, một quyền đánh phía đánh bay tiểu thất tên nam tử kia mặt. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Nam tử bóng dáng bị lực lượng khổng lồ đẩy lui. Bọn họ phối hợp ăn ý, một kích thành công, không hề ham chiến, lập tức rút người ra lui ra, đưa đến tượng đá không cách nào lại thừa thắng xông lên. Mấy người khác thì nhân cơ hội điền vào chỗ trống, phong kín Triệu Trường không toàn bộ né tránh cùng cứu viện góc độ, mục tiêu nhắm thẳng vào quanh người hắn yếu hại. Tượng đá bị một nửa kia người kéo chặt lấy, căn bản là không có cách kịp thời hồi biên. Mắt thấy Triệu Trường không cùng tiểu thất sẽ phải lâm vào tuyệt cảnh, Liễu Y Y bị dọa sợ đến che miệng lại, liền thét chói tai cũng không phát ra được. Triệu Trường không ánh mắt lạnh băng, trong lòng tựa hồ quyết định, ở trong lòng thầm nghĩ, đạo sĩ túi, ngươi không phải nói ta mệnh cứng rắn không chết được? Nếu là lao tử chết rồi, trong thân thể ta cái đó linh hồn cũng đừng nghĩ sống, lao tử thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vậy mà ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hôm nay có ta ở, ai cũng không giết được hắn. Một tiếng hàm chứa vô thượng uy nghiêm gầm lên, giống như đất bằng nổi sấm, đột nhiên nổ vang. Chương 363, phải chết. Chương 363, phải chết. Thanh âm này phảng phất hàm chứa nào đó kỳ dị lực chấn động, vây công Triệu Trường không mấy người động tác nhất tề hơi chậm lại, trong cơ thể nguyên bản cũng không ổn định linh khí, hoàn toàn xuất hiện trong nháy mắt rối loạn, thế công không khỏi chậm nửa phần. Ngay sau đó, một đạo người mặc trường bào màu xám đen người trung niên đột ngột xuất hiện ở chiến trường trung ương. Người đâu vóc người khôi ngô, mặt mũi cương nghị. Hắn xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ mênh mông như biển khí thế ầm ầm bùng nổ, trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Cỗ khí thế này vượt xa linh huyền cảnh, mang theo một cỗ làm người ta linh hồn run rẩy bị áp. Thoát phàm cảnh, có người kinh hô thành tiếng, đầy mặt ngạc nhiên. Nhất là khi bọn họ thấy rõ ràng người đâu mặt mũi sau, càng là đầy mặt khiếp sợ, bởi vì người này không phải người khác, chính là bị giam giữ tại Thiên Lao trong Vũ Lập quân thống lĩnh, Nghiêm Phong. Nghiêm thống lĩnh. Cầm đầu cơ vận các nam tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong mắt lần đầu tiên toát ra chân chính sợ hãi. Hắn nhận ra người đâu, càng cảm nhận được vậy tuyệt đối không cách nào chống lại khí tức khủng bố. Mặc dù bọn họ cưỡng ép đem thực lực tăng lên tới linh huyền cảnh 3 tầng, nhưng là đối mặt thoát phàm cảnh cường giả, bọn họ bất quá chỉ là bụi bặm mà thôi. Đúng như câu nói kia, linh huyền dưới đều là du dế, thoát phàm dưới đều vì phàm trần. Nghiêm Phong ánh mắt như điện, quét qua trong sân, thấy được ngã xuống đất hộp máu Tiểu Thất cùng lâm vào vây công Triệu Trường Không, sau đó đem ánh mắt rơi vào những thứ này cơ vận các nam tử trên người. Các ngươi là ở chỗ này tự sát, vẫn là có ý định cùng bản thống lĩnh đại chiến một trận, để cho ta tự mình chém giết bọn ngươi? Nghe vậy, đám người gò má có quắp, cầm đầu nam tử càng là cảm giác dựng ngược tóc gáy. Nghiêm thống lĩnh, chuyện này là cơ đại nhân tự mình ra lệnh, ngài như là đã từ thiên lao đi ra, cần gì phải cùng cơ đại nhân là được đâu? Mong muốn dùng cơ xương minh tới dọa ta? Nam tử liền vội vàng không người nói, không dám, nhưng là ngài nên rõ ràng, cơ đại nhân bên người còn có đại vũ thứ nhất kiếm thánh Đường Triệu An. Hô, hắn thậm chí không có rút ra binh khí, chẳng qua là thân hình khẽ nhúc đích, mau tại nguyên chỗ lưu lại từng đạo tàn ảnh. Chỉ thấy hắn vung tay lên, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi cương khí giống như vô hình sóng lớn vậy mãnh liệt mà ra. Phanh, cầm đầu nam tử giống như bị khí lãng đập trúng, hộ thể chân khí giống như giấy dán vậy vỡ vụn, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền miệng phun máu tươi, xương cốt tiếng vỡ vụn rõ ràng có thể nghe. Thân thể giống như phá bao bố vậy bay rất ra ngoài, đập ầm ầm ngồi trên mặt đất, mắt thấy phải không sống. Một con kiến hôi, Đường Triệu An lại làm sao? Thật sự cho rằng bản thống lĩnh sợ hắn hay sao? Nghiêm Phong động tác không có chút nào dừng lại, thân hình lại lóe lên, đã xuất hiện ở chiến đấu tượng đá đám kia sát thủ trung gian. Hắn ra tay như điện, mỗi một kích cũng tinh chuẩn địa rơi vào những thứ kia nam tử chí mạng vị trí. Ở thoát phàm cảnh thực lực tuyệt đối nghiền ép hạ, những thứ này dùng đan dược khí tức tăng vọt linh huyền cảnh 3 tầng cao thủ, yếu ớt giống như hài đồng. Két. A. Bịch. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Chỉ mấy hơi thở giữa, còn lại mười mấy tên cơ vận các sát thủ đã toàn bộ ngã trên mặt đất. Trừ lời mới vừa nói uy hiếp Nghiêm Phong người còn có lưu một hơi, những người khác toàn bộ không có khí tức. Thấy được thuộc hạ của mình toàn bộ ngã xuống trong vũng máu, cầm đầu nam tử ánh mắt sợ hãi, hắn chỉ Nghiêm Phong, "Nghiêm Phong, cơ đại nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi." Nghiêm Phong bước ra một bước, liền đã đi tới tên nam tử kia trước mặt. Hắn lạnh lùng nhìn đối phương, ánh mắt kia như cùng ở tại nhìn một người chết, nếu là không có Đường Triệu An, ngươi cảm thấy, hắn cơ xương minh có thể sống đến hôm nay. Cầm đầu nam tử mặt xám như cho tàn. Nghiêm Phong con ngón đúng ra. Một đạo ngưng luyện đến mức tận cùng chỉ phong phá không tới, mau mắt thường khó có thể bắt. Phúc. Nam tử mi tâm bị xuyên thủng, máu tươi tiêu sạc. Bóng dáng mềm nhũng, hoàn toàn không có bất kỳ sinh cơ. Hơn 10 đạo bóng người, cứ như vậy trong nháy mắt, liền bị Nghiêm Phong hoàn toàn giết chết. Nghiêm Phong ánh mắt quét qua Triệu Trường Không ba người. Triệu Trường Không 10 phần cảnh giác nhìn chăm chú đối phương, Nghiêm Phong cùng hắn giữa, có thể nói là thủ sâu như biển. Dù sao hắn trước đây không lâu mới vừa tham dự đoạt đích cuộc chiến, Đường Triệu An càng đem Nghiêm Phong đánh cho thành trọng thương. Không nghĩ tới, hôm nay lại gặp được đối phương. Triệu Trường Không hơi cong người, đa tạ Nghiêm thống lĩnh nhân cứu mạng. Nghe được thanh âm, Nghiêm Phong ánh mắt rơi vào Triệu Trường Không trên thân. Triệu Trường Không, Triệu Thế Tử, nếu không phải là có người bày ta cứu ngươi tính mạng, hộ ngươi ở Đại Vũ địa phận chu toàn, ta là thật muốn bây giờ liền giết ngươi. Triệu Trường Không trong lòng kinh hãi. Không chỉ là hắn, đứng ở một bên Liễu Yiye cũng là mặt hoảng sợ nhìn về phía Triệu Trường Không. Cái tên này, nàng không thể quen thuộc hơn được, thời gian mấy năm qua, cái tên này sớm đã là danh chấn toàn bộ Cửu Châu đại lục. Là hắn để ngươi tới cứu ta. Nghiêm Phong không có trả lời, nhưng là Triệu Trường Không trong lòng đã có suy đoán. Dù sao có thể từ thiên lao trong thả ra Nghiêm Phong, lại để cho Nghiêm Phong tới cứu mình, toàn bộ Đại Vũ chỉ có một người có thể làm được. Triệu Trường Không biết đối phương lúc này là bạn phi địch, bước nhanh đi tới Tiểu Thất bên người. Tiểu Thất, bây giờ cảm giác thế nào? Tiểu Thất sắc mặt trắng bệnh, giáng chống đỡ nói, sư phụ, ta không có sao. Triệu Trường Không từ trong ngực lấy ra một viên càn nguyên đan, nhét vào Tiểu Thất trong miệng. Nhất thời, Tiểu Thất lần nữa cảm giác được một dòng nước ấm cuốn qua toàn thân. Thấy được Tiểu Thất sắc mặt tái nhợt từ từ khôi phục, Triệu Trường Không lúc này mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, vừa lúc đó, Nghiêm Phong ánh mắt rơi vào Liêu Y Y trên thân. Chú ý tới Nghiêm Phong ánh mắt, Liêu Y Y cả người run lên, trong nháy mắt sủi lơ trên đất, trên mặt viết đầy hoảng hốt. "Không, đừng có giết ta." Liêu Y Y lẩy bà lẩy bẩy cầu xin. Nghiêm Phong ánh mắt lạnh lùng, bộ dáng ngược lại cũng không tệ lắm, nhưng ta chỉ đáp ứng bảo vệ hắn một người an toàn, những người khác biết thân phận ta, phải chết. Liêu Y Y bị dọa phát sợ, nước mắt không ngừng chảy, nội tâm tuyệt vọng. Tiểu Thất nghe vậy, vội vàng bắt được Triệu Trường Không ống tay áo, trong ánh mắt cũng là mang theo cầu xin chi sắc. Đang ở Nghiêm Phong muốn động thủ lúc, vân vân. Triệu Trường Không đột nhiên mở miệng. Nghiêm Phong bước chân dừng một chút, chỉ nghe Triệu Trường Không liền vội vàng nói, "Lưu nàng một mạng." Nghiêm Phong ánh mắt lạnh lẽo, đường đường đại diên quốc định quốc công thế tử, khi nào cũng biến thành do dự thiếu quyết đoán tính cách. Nàng cũng không tổn thương ta, hơn nữa nàng là Liêu Thanh Nguyên nữ nhi, ngươi nếu là giết hắn, món nợ này tự nhiên sẽ tính ở trên đầu của ta, đến lúc đó Ngộng Trạch thành binh lính theo đuổi không bỏ, chuyện này gây nữa đến triều đình, tất nhiên bùng nổ không ngăn nổi, ta nghĩ đây cũng không phải là ngươi muốn nhìn đến a." Nghiêm Phong trầm giọng nói, "Thế nhưng là, nàng biết những người này là ta giết, ta tới đây bảo hộ ngươi an toàn, không thể để cho những người khác biết được thân phận của ta, cho nên nàng không thể sống." Liêu Yiye vội vàng bảo đảm, "Ta sẽ không nói, thật một chữ cũng sẽ không nói." Nghiêm Phong rếu rêu nói, người chết vĩnh viễn nếu so với người sống đáng tin. Một câu nói, để cho Liêu Yiye cả người đều đang run rẩy. Triệu Trường Không trầm tư chốc lát, thấy được Tiểu Thất cầu xin ánh mắt, bất đắc dĩ nói, "Vậy hãy để cho nàng đi theo bên người chúng ta, kể từ đó cũng sẽ không có người biết thân phận của ngươi." Chương 364, U Minh đầm lầy. Chương 364, U Minh đầm lầy. Lòng dạ đàn bà. Nghiêm Phong nhìn về phía Triệu Trường Không ánh mắt mang theo một ít không thèm. Xem ra Triệu Trường Không theo như đồn đãi sát phạt quả đoán, hoàn toàn đều là người khác bịa đặt mà thôi. Triệu Trường Không cũng không để ý Nghiêm Phong ánh mắt nhìn về phía hắn. Chú ý tới Nghiêm Phong thu liễm sắc ý, Triệu Trường Không hướng Tiểu Thất hỏi, bây giờ cảm giác thế nào? Tiểu Thất gật đầu, sư phụ, ta không sao. Nghiêm Phong nhìn một cái sau lưng, ta khuyên các ngươi tốt nhất mau chóng rời đi, người phía sau rất nhanh là có thể đuổi kịp. Tiểu Thất từ dưới đất đứng lên. Liệu ý ý thì thời là hoảng hốt bước nhanh đứng ở Triệu Trường Không cùng Tiểu Thất bên người. Đi thôi. Nghiêm Phong không có đi để ý tới Liệu ý ý ý, mà là xoay người hướng Thiên Thủy Đầm vị trí đi tới. Triệu Trường Không ba người thời là bước nhanh đi theo. Có Càn Nguyên đang trợ giúp, Tiểu Thất thương thế rất nhanh liền được khôi phục. Liệu ý ý ý mặc dù rất mệt mỏi, nhưng là có Nghiêm Phong cái này tôn sát thần ở, Liệu ý ý tiềm lực cũng bị hoàn toàn kích thích ra tới. Đoạn đường này lại là hoàn toàn có thể theo kịp, chẳng qua là sắc mặt này, mệt mỏi trắng bệnh vô lực. Rốt cuộc, tại sát trời từ từ đến gần hoàng hôn lúc, một mảnh ao đầm rốt cục thì xuất hiện ở Triệu Trường Không bốn người trước mặt. Nghiêm Phong dừng bước, nơi này chính là Thiên Thủy Đầm, ngươi thứ muốn tìm nên ngay ở chỗ này. Trong Triệu Trường Không tâm kích động, Thiên Thủy Đầm, hắn cuối cùng đã tới. Nếu như có thể tìm được U Minh Huyết Linh Chi, vậy thì chỉ còn giữ lại Băng Phách Ngọc Thủy cùng Hỗn Độn Âm Dương Quả, đến lúc đó, hắn thì có hy vọng tái tạo kinh mạch. Nghiêm Phong thanh âm vang lên lần nữa, ta dẫn ngươi đi, bọn họ lưu lại. Triệu Trường Không gật gật đầu. Thiên Thủy Đầm đều là ao đầm nơi, Tiểu Thất cũng được, nhưng là Liệu Y Y tiến vào ao đầm nhất định là nửa bước khó đi. Cho nên, hãy để cho hai người ở vòng ngoài chờ đợi không thể tốt hơn. Triệu Trường Không dặn dò, các ngươi tìm một chỗ kín đáo chờ ta bắt được vật sau sẽ mau chóng đi ra. Là, sư phụ. Tiểu Thất lên tiếng. Nghiêm Phong không có bất kỳ nói nhảm, nắm Triệu Trường Không áo quần, tung người liền hướng ao đầm bay lên không. Triệu Trường Không chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai gào thét, chốc lát liền đã là đến cái này ao đầm rừng rậm phía trên. Mảnh này Thiên Thủy Đầm không thẹn tên của hắn xưng, ao đầm khắp nơi khói mù lờ lờ. Cho đến đêm khuya, Nghiêm Phong lúc này mới ở một chỗ cao lớn trên cây khô dừng lại. U Minh Huyết Linh Chi trước có người tin đồn, ở Thiên Thủy Đầm U Minh Đầm Lầy ra mắt, mà phía trước chính là U Minh Đầm Lầy, nơi đó nguy hiểm nặng nề, hơn nữa còn có độc chướng vòng quanh, đây là giải độc đan, dùng sau liền có thể ở trong độc chướng ngắn ngủi dừng lại, nhiều nhất chỉ có thể dừng lại nửa ngày, hơn nữa không thể vận dụng linh khí, không phải sẽ dồn độc chướng vào cơ thể. Nói, Nghiêm Phong đưa cho Triệu Trường Không một viên đan dược. Triệu Trường Không tiếp theo đan dược, trực tiếp phục dụng rồi. Thấy vậy, Nghiêm Phong giễu cợt, chỉ ngươi cẩn thận như vậy trình độ, có thể sống đến bây giờ đơn giản là cái kỳ tích. Triệu Trường Không nghe vậy chẳng qua là cười một tiếng, nếu như Nghiêm thống lĩnh muốn giết ta, căn bản không cần phải như vậy hạ lưu dụng độc thủ đoạn. Nghiêm Phong không thèm, thân hình từ cao lớn trên cây khô nhảy xuống. Triệu Trường Không cũng giống như vậy nhảy xuống cây làm. Khi bọn họ bước vào trước mắt ao đầm lúc, trắng xóa hoàn toàn chướng khí trong nháy mắt trống rông xuất hiện, đem hai người thân thể cái bọc. Tầm nhìn cũng không cao hơn 2 mét. Hơn nữa Triệu Trường Không có thể cảm giác được rõ ràng, khi hắn thân thể tiếp xúc được những thứ này màu trắng chướng khí lúc, trên da sẽ có một loại kích thích thiêu đốt cảm giác. Bất quá loại này thiêu đốt cảm giác chỉ dừng lại ở bề mặt, nhưng không cách nào thẩm thấu ra tay của hắn. Triệu Trường Không trong lòng hiểu, đây chính là mới vừa rồi Nghiêm Phong đưa cho hắn viên thuốc đó mang đến tác dụng. Khắc khắc khắc. Đột nhiên, chung quanh trong rừng rậm truyền tới một trận tiếng kêu chói tai. Loại thanh âm này để cho Triệu Trường Không tâm thần run lên. Nghiêm Phong thanh âm truyền tới, theo sát ta, đó là ma viên tiếng kêu, thanh âm có thể khiếp sợ hơn khách. Nghe vậy, Triệu Trường Không lại nhích tới gần Nghiêm Phong một chút khoảng cách. Khi bọn họ lại đi một khoảng cách, phát hiện nguyên bản rừng cây rậm rạp từ từ trở nên lưa thưa, lại đi về phía trước chốc lát, xung quanh đã không thấy được bất kỳ cây cối. Nơi này hẳn là đã đến U Minh Đầm Lầy khu vực trung tâm. Triệu Trường Không ánh mắt quét nhìn xung quanh, thế nhưng là bởi vì tầm nhìn rõ rất ngắn tầm mắt nhận hạn chế, căn bản không tìm được U Minh Huyết Linh Chi tung tích. Nghiêm Phong thanh âm lần nữa truyền tới, U Minh Huyết Linh Chi sinh ở loại này hà khắc địa phương, liền xem như ta như vậy thoát phàm cảnh cường giả, cũng không dám tùy tiện đặt chân, cho nên tìm được hay không vậy phải xem mệnh, thời gian vừa đến, bất kể tìm được hay không, ta cũng sẽ mang ngươi rời đi nơi này. Triệu Trường Không không nói gì, mà là không ngừng đi về phía trước, tìm U Minh Huyết Linh Chi tung tích. Dưới chân bùn lầy trơn trượt, mang theo hủ bại mùi tanh, mỗi một bước cũng hãm sâu trong đó, phát ra làm người sợ hãi thanh âm. Triệu Trường Không theo sát phía trước Nghiêm Phong mơ hồ bóng lưng, tinh thần cao độ căng thẳng. Bốn phía tĩnh mịch đến đáng sợ, chỉ có bọn họ giẫm đạp vũng bùn thanh âm cùng nhịp tim của mình bên tai trong ầm ĩ đột nhiên. Phốc 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 phốc. Nguyên bản nhìn như bình tĩnh vũng bùn đột nhiên nổ tung. Vô số khô héo bàn tay màu đen, giống như địa ngục đưa ra ma chảo, mang theo nồng nặc mùi sát chết cùng giữa nát khí tức, nhanh như tia chớp chụp vào hai người. Cẩn thận. Nghiêm Phong quát khẽ ở chướng khí trong truyền tới, mang theo một tia ngưng trọng. Thân hình hắn như quỷ mị vậy dãy rủa, hiểm lại càng hiểm địa tránh được mấy con chuột vào chân hắn mắt cá chân cùng eo bàn tay, động tác mặc dù nhận hạn chế không thể vận dụng linh khí, nhưng thoát phàm cảnh cường giả thân sát phản ứng cùng kinh nghiệm chiến đấu vẫn vậy kinh người. Triệu Trường Không con người chợt co lại. Những thứ kia khô móng tốc độ nhanh vượt quá tưởng tượng, mang theo một cô âm lãnh tử khí. Hắn cơ hồ là dựa vào bản năng, đột nhiên té ngửa về phía sau, đồng thời hai chân ở trong vũng bùn dùng sức đạp một cái, thân thể dán sền sệt bùn mặt trở ra. Một con khô móng lướt qua mắt cá chân hắn lướt qua, lưu lại mấy cây dấu tay. Triệu Trường Không chật vật lăn lộn đứng dậy, lòng vẫn còn sợ hãi. Vậy mà, khi hắn ổn định thân hình, cảnh giác nhìn bốn phía lúc, trong lòng đột nhiên trầm xuống, bởi vì chung quanh trừ những thứ này rậm rạp chẳng chịt bàn tay, căn bản cũng không có Nghiêm Phong bóng dáng. Đầm đặc bạch trướng cắn nuốt hết thảy, mới vừa rồi còn gần trong gang tấc Nghiêm Phong, giờ phút này giống như bốc hơi bình thường. Tầm nhìn chưa đủ 2 mét, hắn hoàn toàn lâm vào mảnh này quỷ dị ao đầm trong vòng đây. Khắc khắc khắc. Kia làm người ta hồn phách chấn động ma viên tiếng kêu vang lên lần nữa, tựa hồ càng gần, ở chướng khí trong lơ lửng không cố định, tăng thêm mấy phần âm trầm. Triệu Trường không lật bàn tay một cái, một thanh trường đao xuất hiện ở trong tay hắn. Đang lúc này, ba, một con lạnh băng, cứng ngắc, phủ đầy nếp nhăn khô tay đột nhiên từ vũng bùn dưới chân trong chui ra, gắt gao bắt được chân phải của hắn mắt cá chân. Một cú cực lớn, không cách nào kháng cự hạ tốn lực lượng chuyển tới, dường như muốn đem hắn xương bóp vỡ, kéo vào vực sâu không đáy. Triệu Trường không chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng đỉnh đầu. Hắn phản ứng cực nhanh, tại thân thể bị lôi kéo mất đi thăng bằng trong nháy mắt, tay trái đột nhiên chống đất, tay phải ánh đao ở trướng khí trong thoáng qua một đạo hàn mang, mang theo tiếng xé gió hung hăng chém về phía con kia khô móng thủ đoạn. Vì một tiếng vang trầm, giống như chặt đứt gỗ mục. Khô móng ứng tiếng mà đứt, bắt lại mắt cá chân lực đạo đột nhiên biến mất. Vậy mà chuyện càng quái dị phát sinh, kia gãy lìa khô móng chỗ đứt cũng không có chảy ra theo dự đoán máu tươi hoặc bù dịch, ngược lại xông ra một cỗ xình xịch, tản ra nồng nặc tanh hủ khí vị chất lỏng màu đen. Triệu Trường không áp sát nhìn một cái, nhất là quan sát được đen nhánh kia xương cốt lúc, con ngươi co rụt lại, đầy mặt khiếp sợ, đây không phải là khô lâu, là một loại thực vật. Chương 365, U Minh Huyết Linh Chi chương 365, U Minh Huyết Linh Chi không đợi hắn có phản ứng, nhiều hơn khô móng từ trung quanh hướng hắn chụp tới. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái thứ gì chứ? Thế nào nhiều như vậy? Triệu Trường không chửi nhỏ một tiếng, trường đao nhảy múa, không ngừng chém về phía những thứ kia hướng hắn chụp tới khô móng. Lưỡi đao chém vào ở khô trên nước, mỗi một lần chặt đứt, đều có tanh hôi dịch đen bày ra. Bước chân hắn ở bùn lầy trong nhanh chóng xoay sở, thân hình như con vượn vậy bén nhạy né tránh, nhưng khô móng số lượng thực tại quá nhiều, khó lòng phòng bị. Phốc phốc, lại có hai con khô móng đột phá đao võng, một chỉ bắt được cánh tay trái của hắn, một con cuốn lấy đùi phải của hắn. Lực lượng khổng lồ chuyển tới, đang đem hắn kéo vào lòng đất. Ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Triệu Trường không tâm niệm một căn, một thanh cờ xí xuất hiện ở trong tay hắn. Nhất thời, hai tôn cao lớn tượng đá chống rông xuất hiện ở bên người hắn. Tượng đá nặng nề thân thể nhập vào vũng bùn, văng lên mảng lớn bùn não. Hai tôn tượng đá cực lớn cánh tay đá đột nhiên lộ ra. Một con thạch thủ bắt lại cuốn lấy Triệu Trường không cánh tay trái khô móng, một con khác thạch thủ bắt lại cuốn lấy đùi phải khô móng, khủng bố man lực bùng nổ. Rắc rắc. Bên bị khô móng ở tượng đá cự lực hạ giống như yêu ớt dây mây, trong nháy mắt bị kéo đứt, xé toạc. Thanh hôi dịch đèn phun ra ngoài. Triệu Trường không chỉ cảm thấy trên người buông lỏng một cái, lập tức liền địa lăn lộn, thoát khỏi bị trói buộc khu vực. Hắn nhanh chóng đứng lên, điều khiển tượng đá. Vậy mà rất nhanh, Triệu Trường không phát hiện những thứ này khô móng ở tượng đá xuất hiện sau, lập tức buông tha cho công kích Triệu Trường không, ngược lại điên cuồng tuần hướng hai tôn cực lớn tượng đá. Vô số khô móng quấn quanh xé rách tượng đá thân thể. Cơ hội tốt. Triệu Trường không ánh mắt sáng lên. Tượng đá thay hắn hấp dẫn phần lớn hỏa lực, hắn lập tức dọc theo khô móng vọt tới phương hướng, hướng ao đầm chỗ càng sâu mà đi. Mỗi đến một khoảng cách, Triệu Trường không chỉ biết triệu hồi hai ngồi tượng đá. Không có mục tiêu công kích khô móng, lúc này mới sẽ lần nữa công kích Triệu Trường không. Từ từ, Triệu Trường không phát hiện một ít đầu mối. Bởi vì nơi này không thể thi triển linh khí, mà hai ngồi tượng đá cũng là dùng khí tinh thạch cùng trận pháp thúc dục. Mà những thứ này khô móng chắc cũng là bởi vì cái này nguyên nhân mới có thể không ngừng công kích hai ngồi tượng đá. Theo Triệu Trường không không ngừng xâm nhập, nguyên bản màu đen vũng bùn dần dần biến thành nếp nhăn màu nâu đậm, đạp lên mang theo một loại kỳ lạ có giãn, phản phất giẫm ở cự thú trên da. Trung quanh khô móng cũng càng phát ra to khỏe, công kích tượng đá lực độ cũng lớn hơn. Đột nhiên, phía trước trong sương mù dày đặc, một cái cực lớn mông lung đường nét chậm rãi hiện lên. Kia đường nét cao vóc trướng khí chỗ sâu, phản phất một toàn núi nhỏ. Triệu Trường không cẩn thận từng ly từng tí đến gần, phát hiện chung quanh độc trướng cũng yếu đi một ít, tầm mắt từ từ rõ ràng. Khi hắn rốt cuộc có thể thấy rõ kia đường nét bộ mặt thật lúc, dù hắn tâm trí bền bỉ, cũng không khỏi được hít sâu một hơi. Vậy căn bản không phải cái gì núi nhỏ, mà là một cây cực lớn đến không cách nào tưởng tượng cổ thụ che trời. Nó cây khô đường kính sợ rằng vượt qua 10 trượng, ra bảy biện ra tĩnh mịch màu nâu đậm, hiện đầy vặn mèo khe cùng lũ sẹo. Nhất là người ta kinh hãi chính là, cái này cây cổ thụ không có bình thường trên ý nghĩa, đưa về phía bầu trời cánh lá, nó toàn bộ to khỏe được giống như cự mãng vậy thân cảnh, cũng thật sâu đâm vào phía dưới ao đầm trên mặt đất trong. Những thứ này chui vào lòng đất thân cảnh hình thái, cùng vừa rồi tập kích bọn họ những thứ kia khô móng, giống nhau như lúc. Triệu Trường không trong nháy mắt bừng tỉnh, nguyên lai những thứ kia tựa như khô lâu khô móng, căn nguyên ở chỗ này. Ánh mắt của hắn theo kia cực lớn đến làm người ta nghẹt thở cây khô nhìn lên trên, xuyên thấu tầng tầng trường khí. Ở đó cổ thụ đỉnh cao nhất, đến gần tàng cây một vị trí nào đó, một chút yêu dị hồng quang đang ngoan cường mà lóe ra, giống như trong bóng tối một viên đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động trái tim. Triệu Trường không định thần nhìn lại, nhất thời cả kinh. Bởi vì kia tản ra yêu dị hồng quang vật, hình dáng giống như là một viên linh chi. U Minh Huyết Linh Chi. Triệu Trường không trái tim gần như muốn nhảy ra lồng ngực. Vậy mà, cổ thụ tựa hồ nhận ra được Triệu Trường không tồn tại. Nó khổng lồ thân cây hơi chấn động một chút, vài gốc so trước đó to khỏe gấp mấy lần, mang theo gai ngược khủng bố sợi rễ đột nhiên từ Triệu Trường không dưới chân dưới đất chui lên, giống như cực lớn màu đen mãng xà, mang theo thế lôi đỉnh vạn quân hướng hắn xoắn giết mà tới. Triệu Trường không không có chút nào do dự, hai tôn tượng đá lại ở Triệu Trường không trước người chống rông xuất hiện. Thân thể to lớn giống như bền chắc không thể gãy tầm thuẫn, ngang nhiên đón lấy kia mấy cây khủng bố cự căn. Vâng. Đinh hai nhức góc tiếng va chạm vang lên. Một pho tượng đá bị một cây cự căn hung hăng quất trúng lồng ngực, thân thể cao lớn bị quất đến lảo đảo lui về phía sau. Một vị khác tượng đá thì bị hai cây cự căn quấn quanh, khoa kín, lực lượng khổng lồ siết được tượng đá khanh khách văng rội, không thể động đậy. Triệu Trường không kinh hãi, không nghĩ tới cái này cổ thụ lực lượng vượt xa tưởng tượng. Thu. Bị trói buộc tượng đá trong nháy mắt biến mất. Cổ thụ cự căn siết cái vô ích, lực lượng khổng lồ không chỗ xả, lần nữa nhắm ngay Triệu Trường không mà tới. Vậy mà, ánh sáng chợt lóe. Hai ngồi hoàn hảo không chút tổn hại tượng đá xuất hiện lần nữa ở Triệu Trường Không bên người. Chói buộc, không tồn tại. Tượng đá đặc tính vào giờ khắc này bị Triệu Trường Không vận dụng đến cực hạn. Thừa dịp cổ thụ công kích rơi vào khoảng không, Triệu Trường Không nhìn đúng kia hồng quang vị trí hiện thời, đột nhiên hướng cổ thụ kia thô ráp như vách núi treo leo vậy cây khô phong tới. Hắn tay chân cùng sử dụng, nhanh chóng leo lên phía trên. Ầm. Cổ thụ hoàn toàn nổi khủng, thân thể chấn động kịch liệt. Vô số lớn nhỏ không đều sợi dễ như cùng sống tới bình thường, từ phía dưới ao đầm điên cuồng xông ra, dập trời ngập đất vậy cuốn về phía leo Triệu Trường Không. Tiếng gió thê lương, mùi tanh hôi nồng nặc. Đối mặt dập trời ngập đất cây khô, Triệu Trường Không sợ tái mặt. Dưới tình thế cấp bách, Triệu Trường Không trong lòng động một cái. Một tay móc ở cây khô khe hở, một tay nhanh như tia chớp từ phía sau lưng bọc hành lý trong rút ra một cây hộp quẹt cùng một cây cây đuốc, dùng sức thổi một cái. Hô! Hộp quẹt đốt cây đuốc. Ngọn lửa sáng ngời trong nháy mắt bay lên. Nguyên bản mãnh liệt mà tới khô nóng sợi rễ, ở tiếp xúc được cây đuốc ánh sáng cùng cảm nhận được kia nhiệt độ nóng bỏng trong nháy mắt, vậy mà giống như gặp phải thiên địch khắc tinh bình thường, đột nhiên hơi chậm lại. Lại là không còn dám tùy tiện đến gần. Triệu Trường Không trong lòng vui mừng, quả nhiên cây cối hay là cây cối, bản chất sẽ không trở nên, nó cũng sợ hãi ngọn lửa. Hắn một tay giơ cao cháy rừng rực cây đuốc, một tay tiếp tục hướng bên trên leo. Ngọn lửa thành hắn tốt nhất hộ thân phủ, xua tan đến gần sợi rễ, hắn leo tốc độ tăng nhanh, cách này lấp lóe hồng quang càng ngày càng gần. Rốt cuộc, hắn leo lên cổ thụ đỉnh cao nhất một cây dị thường to khỏe hơn nhánh. Phía trên sinh trưởng một bụi kỳ dị linh chi. Nó toàn thân bày biện ra một loại đọng lại vết dịch vậy màu đỏ sậm, bề mặt sáng bóng chân trượt lưu chuyển ngọc chất sáng bóng, hình thái xưa cũng một cách yêu dị. Nhất làm cho người rung động chính là, cái này linh chi quần lập danh giới, đang không ngừng dị ra sền sệt, tản ra nồng nặc mùi máu tanh màu đỏ tươi chất lỏng. Những thứ này giống như máu tươi vậy chất lỏng, dọc theo trên cây khô đặc thù khe chậm rãi chảy xuôi, cuối cùng bị cái này gốc cây khổng lồ cổ thụ bản thân tham lam địa hấp thu đi vào. Quả nhiên là U Minh huyết linh chi. Triệu Trường Không trong mắt bộc phát ra mừng như điên quan mang, hắn rốt cuộc tìm được. Không chút do dự nào, tay phải hắn ổn chuẩn hung ác địa mò về bụi cây kia tản ra mê hoặc chí mạng huyết linh chi đấy. Vào tay lạnh buốt mà bền bỉ, phản phất nắm một khối ôn nhuận huyết ngọc. Chương 366, rút lui U Minh đầm lầy chương 366, rút lui U Minh đầm lầy cấp dưới ta tới. Triệu Trường Không khẽ quát một tiếng, năm ngón tay dùng sức một móc. Xuy, một tiếng thanh âm rất nhỏ vang lên. Bụi cây kia cùng cổ thụ chặt chẽ liên kết U Minh huyết linh chi, bị hắn cứng rắn từ bên trong hốc cây móc ra. Đang ở huyết linh chi rời thân thể sát na, chỉnh cây cổ thụ che trời phát ra rung khắp ao đầm khủng bố tiếng rít. Thanh âm kia tràn đầy vô tận phẫn nộ. Nó toàn bộ sợi rễ hoàn toàn điên cuồng, giống như triệu triệu điều cuồng vũ màu đen cự mãng, mang theo hủy diệt hết thể khí tức, hướng ngọn cây cái đó nhỏ bé mà đáng hận bóng dáng đánh tới. Triệu Trường Không đem vẫn còn ở chạy tràn màu đỏ chất lỏng U Minh huyết linh chi nhét vào trong ngực đặc chế hộp ngọc, bóng dáng từ cổ thụ chóp đỉnh nhảy xuống. Thân thể giống như diều đứt dây, từ cao mấy chục trượng ngọn cây rơi thẳng xuống. Phía dưới là vô số tỏ khỏe sợi rễ. Gió tanh đập vào mặt, từ bong bóng tối trong nháy mắt đem hắn hoàn toàn bao phủ. Triệu Trường Không tâm niệm vừa động, trong tay cờ xí quơ múa. Nhất thời, trên mặt đất hấp dẫn hỏa lực tượng đá, đột nhiên từ mặt đất nhảy lên, tiếp nhận Triệu Trường Không rơi xuống thân thể. Oanh! Tượng đá nặng nề rơi xuống đất, thân thể to lớn cũng bởi vì lần này rơi lực đạo đột nhiên trầm xuống, đầu gối trở xuống trong nháy mắt lâm vào vũng bùn. Triệu Trường Không nhìn phía sau nổi điên cổ thụ che trời, còn có chung quanh rậm rạp chẳng chịt sợi rễ, trong lòng tê dại một hồi. Nhất định phải mau chóng rời đi nơi này. Quyết định chủ ý, Triệu Trường Không lập tức ra lệnh tượng đá dẫn hắn rời đi. Vậy mà, hoàn toàn nổi cùng cổ thụ che trời, lại có thể như vậy bỏ qua cho Triệu Trường Không rời đi. Vô số rễ cây từ bốn phương tám hướng của tới. Triệu Trường Không từ tượng đá bên trên nhảy xuống, hắn còn muốn lợi dụng trước biện pháp để cho tượng đá hấp dẫn hỏa lực. Bất quá, làm Triệu Trường Không bóng dáng mới vừa rơi trên mặt đất, liền có vô số sợi rễ hướng thân thể của hắn quấn quanh mà tới. Triệu Trường Không trường đao cơ múa, bóng dáng nhanh chóng trên mặt đất hoành chuyển. Trong tay cây đuốc hướng chung quanh huy động. Thế nhưng là bất kể Triệu Trường Không như thế nào cùng tượng đá giữ một khoảng cách, những thứ này sợi rễ vẫn vậy không ngừng hướng hắn công kích. Thậm chí ngay cả cái này cây đuốc cũng sẽ không tiếp tục sợ hãi. Triệu Trường Không sắc mặt nghiêm trọng, xem ra cái này cổ thụ hoàn toàn phẫn nộ sau, muốn phá hủy nơi này toàn bộ vật còn sống, nhất định phải lập tức rời đi. Chân phải của hắn bị sợi rễ quấn quanh. Triệu Trường Không một đao chặt đứt sợi rễ, bóng dáng lần nữa leo đến tượng đá đầu vai. Một pho tượng đá điên cuồng phóng ra ngoài, ngoài ra một pho tượng đá phụ trách tiềm hộ, chỉ cần thân thể bị trói buộc, Triệu Trường Không liền triệu hồi tượng đá một lần nữa thả ra. Hắn mong muốn lợi dụng cái phương pháp này thành công trốn đi. Nhưng là, cổ thụ sợi rễ số lượng thực tại quá nhiều. Tượng đá động tác không thể tránh khỏi chậm lại, mỗi một lần triệu hoán cách nhau, cũng làm cho Triệu Trường Không bại lộ ở đòn công kích chí mạng trong. Rốt cuộc, một cây to khỏe sợi rễ lần nữa quấn chặt lấy Triệu Trường Không thân thể, đem hắn từ tượng đá trên thân lôi xuống. Triệu Trường Không trong lòng cả kinh, cơ đao chém bảo. Nhưng sợi rễ lực lượng quá lớn, mặc dù hắn chặt đứt sợi rễ, nhưng là thân thể vẫn là bị sợi rễ từ tượng đá trên thân lôi xuống. Triệu Trường Không lập tức cho gọi ra tượng đá bắt lại quấn quanh ở Triệu Trường Không trên người sợi rễ, đem sợi rễ kéo đứt. Vậy mà những thứ này sợi rễ số lượng thực tại quá nhiều, lại là mấy cây sợi rễ quấn quanh ở Triệu Trường Không thân thể, đem hắn lôi kéo đến mặt đất. Hắn huy động cờ xì tay, cũng bị vững vàng cố định. Hai ngồi tượng đá chỉ có thể tại chỗ phản kháng, cũng nữa không giúp đỡ được Triệu Trường Không chút nào. Những thứ này sợi rễ không ngừng buộc chặt, kéo lấy Triệu Trường Không cùng cái này hai tôn tượng đá, hướng đầm lầy ngọn nguồn tung đi. Vô số sợi rễ đóng đầy Triệu Trường Không thân thể, từ từ che ở Triệu Trường Không toàn bộ tầm mắt. áp lực cực lớn từ bốn phương tám hướng đè ép mà tới, lồng ngực không khí bị nhanh chóng nặn ra, ý thức bắt đầu mơ hồ. Hắn phảng phất rơi vào vô biên hắc ám vực sâu. Muốn chết phải không? Một cái ý niệm tại sắp hôn mê Triệu Trường Không trong đầu thoáng qua. Hắn không cam lòng. Bản thân mới vừa lấy được U Minh huyết linh trì, hắn đã cố gắng như vậy, nhưng vì sao này tiên đạo cứ thích cùng hắn đùa kiểu này? Từ đạo sĩ, ngươi hay là tính sai một bước. Đang ở Triệu Trường Không trong lòng đã tuyệt vọng lúc. Vâng. Một đạo đao mang ở mở tối trong thiên địa nổ tung. Nguyên bản cái bọc ở Triệu Trường Không thân thể sợi dễ, trong nháy mắt biến thành rậm rạp chẳng chịt mảnh vụn. Tiểu tử, không chết đi. Ngay sau đó, một đạo thanh âm quen thuộc ở Triệu Trường Không vang lên bên tai. Thông suốt, Triệu Trường Không đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn thình lình thấy được Nghiêm Phong bóng dáng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Từ đạo sĩ, ngươi tính chuẩn, lão tử phục ngươi. Triệu Trường Không trong lòng không nhịn được kích động. Cái gì đạo sĩ? Vội vàng đi theo ta. Nghiêm Phong lệ a một tiếng, mang theo Triệu Trường Không hướng ngoài U Minh đầm lầy phong tới. Thế nhưng là cái này nổi giận cổ thụ che trời sao lại để mặc cho bọn họ rời đi, dập trời ngập đất hướng Triệu Trường Không hai người vào tới. Nghiêm Phong ánh mắt ngưng lại, hắn biết rõ, nếu như không sử dụng thủ đoạn, bọn họ sợ là rất khó rời mở nơi này. Trong cơ thể hắn linh lực vận chuyển, chém ra một đạo nóng cháy như dung nham vậy màu đỏ thắm ánh đao, xé toạc tầng tầng lớp lớp sợi rễ. Vâng, ánh đao lướt qua chỗ, bên bị vô cùng sợi rễ giống như bị đầu nhập lò luyện cánh khô, trong nháy mắt thành than. Sau đó, Nghiêm Phong tay trái như điện lộ ra, bắt lại Triệu Trường Không bị dìm đến gần như biến hình cổ áo. Tay phải trường đao lần nữa tung ra, một đạo càng thêm bàng bạc đỏ ngầu đao cương quét ngang mà ra, đem phía trước vọt tới sợi rễ chi tường cứng rắn bổ ra một cái tiêu đốt lối đi. Đi! Nghiêm Phong gầm nhẹ một tiếng, dưới chân đột nhiên đạp một cái, linh khí ầm ầm bùng nổ. Hắn xách theo Triệu Trường Không, thân hình hóa thành một đạo xích sắc lưu quang, bằng tốc độ kinh người hướng U Minh đầm lầy vào ngoài điên cuồng chui tới. Triệu Trường Không cũng tại lúc này thu hồi hai ngồi sắc bị đẩy vào lòng đất ao đầm tượng đá. Nghiêm Phong tốc độ nhanh đến cực hạn. Hắn cưỡng ép thúc dục linh lực, không ngừng cơ đao chặt đứt phía trước ngăn trở sợi rễ. Vậy mà, mỗi một lần cơ đao cũng làm cho hắn cùng với trung quanh kịch độc chướng khí tiếp xúc càng xâm nhập thêm. Rốt cuộc, ở sau nửa canh giờ, Nghiêm Phong mang theo Triệu Trường Không lao ra miếng màu trắng kia chướng khí phạm vi bao phủ. Triệu Trường Không trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc rời đi U Minh đầm lầy. Nghiêm Phong không nói gì, đem Triệu Trường Không đặt ở một chỗ tương đối khô ráo mặt đất. Phúc. Đột nhiên, Nghiêm Phong thân thể đột nhiên thoáng một cái, cũng nữa áp chế không nổi, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Sắc mặt hắn trong nháy mắt từ xanh biến đen, thân thể tản ra từng sợi xương mù màu đen. Rất hiển nhiên, trong Nghiêm Phong độc. Nghiêm thống lĩnh. Triệu Trường Không trong lòng kinh hãi, bởi vì hắn nguyên bản liền kinh mạch bị tổn thương, một mực không thể vận dụng linh lực, nhưng hắn ngược lại quên, ở nơi này trong độc chướng là không thể thi triển linh khí. Nghiêm Phong đội vàng ngăn lại, đừng tới đây. Triệu Trường Không dừng bước lại, túi đầu nhìn, phát hiện mới vừa rồi Nghiêm Phong nổ ra huyết dịch biến thành màu đen, hơn nữa rơi xuống nước ở trên cỏ khô, đang phát ra xì xì tiếng hụ thực. Nghiêm Phong ngồi trên chiếu, hắn cưỡng ép vận chuyển linh lực bước lui trong cơ thể sôi trào kịch độc, nhưng độc chướng vào cơ thể sâu, vượt xa tưởng tượng. Càng là lợi dụng linh lực đi bước lui kịch độc, những thứ này kịch độc thì càng ăn mòn nội tạng của hắn. Triệu Trường Không lật bàn tay một cái, một viên Càn Nguyên đan xuất hiện ở trong tay hắn. Nghiêm thống lĩnh, mau đem cái này đan dược căn bảo. Chương 367, một người gánh chương 367, một người gánh. Nghiêm Phong túi đầu nhìn một cái Triệu Trường Không đan dược trong tay. Hắn hơi kinh ngạc, Càn Nguyên đan. Triệu Trường Không gật gật đầu. Nghiêm Phong không có khách khí, cầm Càn Nguyên đan liền nhét vào trong miệng. Nhất thời, một cỗ ấm áp cuốn qua Nghiêm Phong toàn thân. Thân là địa cấp chữa thương đan dược, cái này Càn Nguyên đan mặc dù không có giải độc công hiệu, nhưng là lại có thể bảo vệ Nghiêm Phong tâm mạch cùng nội tạng không chịu đến độc tố ăn mòn, để cho hắn có đầy đủ thời gian tới bước ra trong cơ thể những độc tố này. Triệu Trường Không thời là ngồi ở một bên, quan sát hoàn cảnh xung quanh. Dù sao Nghiêm Phong là vì cứu hắn mới bị thương, thay hắn hộ pháp ngược lại cũng chuyện đương nhiên. Lại qua mấy cách giờ, xung quanh sương mù từ từ tản đi một chút, phương đông mặt trời chậm rãi mọc lên, chiếu sáng mảnh đất rộng lớn này. Trước Triệu Trường Không ngược lại không có phát hiện, cái này tiên thủy đầm phong cảnh vẫn là vô cùng không tệ. Phúc. Đột nhiên, Nghiêm Phong lại là một hớp đen ngòm sắc huyết dịch phun ra ngoài. Huyết dịch tiếp xúc được mặt đất, liền phát ra để cho da đầu tê dại tiếng hụ thực. Nghiêm thống lĩnh. Triệu Trường Không trong lòng cả kinh, vội vàng kêu một tiếng. Nghiêm Phong khoát tay một cái, ta không sao, thể nội độc tố đã toàn bộ loại trừ. Vậy là tốt rồi. Triệu Trường Không đè ở ngực một hòn đá coi như là hoàn toàn buông xuống. Nghiêm Phong đứng lên, bất quá, nhìn về phía Triệu Trường Không ánh mắt không tiếp tục nghĩ trước như vậy lạnh băng, ngược lại hiền hòa không ít, làm phiền ngươi Càn Nguyên đan, loại này hạng sang đan dược ngươi nguyện ý cấp ta, nhân tình này ta ghi xuống, nếu có cần giết người, có thể nói cho ta biết, ta Nghiêm mỗ người đừng không được, nhưng là giết người cũng là có thể dễ như trở bàn tay. Triệu Trường Không vội vàng khoát tay một cái, không cần không cần, ta cũng không có nhiều như vậy muốn giết người, huống chi ngươi bị thương cũng là bởi vì cứu ta, đây không tính là thiếu ta nhân tình. Nghiêm Phong lại hết sức cố chấp, ta cứu ngươi là bởi vì Đoàn Chính Nam bảo toàn người nhà của ta không chịu đảng tranh chi trách, mà ta đáp ứng hắn hộ ngươi chu toàn, cho nên ngươi cứu ta một mạng, cái này ân tình ta nhất định phải báo. Nghe vậy, Triệu Trường Không mặt kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Đoàn Chính Nam vậy mà lại bảo toàn Nghiêm Phong người nhà, còn cùng đối phương đặt thành hiệp nghị để cho hắn bảo vệ mình an toàn. Thấy Triệu Trường Không một mực không nói gì, Nghiêm Phong cho là đối phương còn không có cân nhắc kỹ, vì vậy còn nói thêm, không nóng nảy, lúc nào nhớ tới muốn giết người nào, tùy thời có thể nói cho ta biết, ta Nghiêm Phong coi trọng nhất chính là thành tín. Triệu Trường Không nhìn một cái sắc trời, nói tránh đi, trời đã sáng, chúng ta mau chóng rời đi Thiên Thủy Đầm đi. Nghiêm Phong hỏi, ngươi vật bắt được?
Bắt được.
Triệu Trường Không cũng không giấu giếm. Nghiêm Phong gật gật đầu, đưa tay bắt được Triệu Trường Không cổ áo, hai người nhanh chóng hướng ngoài thiên thủy đầm bay đi. Bây giờ hắn chỉ còn giữ lại băng phách ngọc tụy cùng hỗn độn ấn dương quả hai thứ đồ này, liền có thể tái tạo tự thân kinh mạch, không đến nỗi kinh mạch nứt toát mà chết, cũng có thể đem cái đó linh hồn từ thân thể của mình đuổi ra ngoài. Thiên thủy đầm bên ngoài luôn luôn bị coi là cấm địa thiên thủy đầm, hôm nay lại có vẻ đặc biệt náo nhiệt. Hơn 1.000 tên lính đang diện tích lớn tìm đòi. Bọn họ ở chỗ này. Đột nhiên, một đạo thanh âm vang dội chân trời. Chẳng qua là trong phút chốc, ngàn tên binh lính rối rít hướng cái hướng kia mà tới. Ở một chỗ cái hố nhỏ khe đá trong, một nam một nữ hai bóng người từ bên trong bò ra. Tuổi bọn họ không lớn, cầm đầu thiếu niên cầm trong tay trường đao, đỡ được mấy tên binh lính công kích, bóng dáng nhanh chóng rút lui. Bất quá, nơi này sớm đã là bày ra thiên la địa võng. Khi bọn họ bóng dáng vừa xuất hiện, toàn bộ binh lính bắt đầu thu hẹp trận hình, đưa bọn họ hai người vây vào giữa. Mà hai người này chính là bị Triệu Trường Không tạm thời ở lại ngoài thiên thủy đầm vây tiểu thất cùng Liêu Y Y Y đang ở tối hôm qua. Những binh lính kia cũng đã đi tới thiên thủy đầm, bắt đầu quy mô lớn lục soát. Thiên thủy đầm ban đêm muỗi quá nhiều, tiểu thất đốt một đống củi đốt đuổi muỗi, cũng nguyên nhân chính là này, bại lộ hai người hành tung. Không nghĩ tới, trốn đông tránh tây một đêm thời gian, vẫn bị những binh lính này tìm được. Tiểu thất cảnh giác xem binh lính xung quanh, trong lòng đã làm xong liều chết chuẩn bị. Lư tướng quân đứng tại sau lưng tiểu thất Liêu Y Y Y, thấy được cầm đầu cưỡi liệt mã người trung niên, vội vàng kêu một tiếng. Mà người này chính là Mộng Trạch Thành thành phòng doanh tướng quân, Lư Hồng Lượng. Lư Hồng Lượng thấy rõ ràng tiểu thất sau lưng đạo nhân ảnh kia, khẽ cau mày, "Liêu tiểu thư, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Liêu Y Y Y vội vàng giải thích, "Ta trước bị tặc nhân bắt đi, là bọn họ đã cứu ta tính mạng." Lư Hồng Lượng ánh mắt rơi vào tiểu thất trên thân, sau đó lại hỏi, "Bên cạnh hắn ngoài ra người kia đâu?" Tiểu thất trầm giọng nói, "Muốn bắt sư phụ ta, các ngươi đừng mơ tưởng." Lư Hồng Lượng ánh mắt hài hước, "Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, cũng không nhìn một chút ngươi bây giờ tình cảnh, thành thành thật thật hợp tác ngươi còn có một chút hy vọng sống, không phải chỉ có một con đường chết." Tiểu thất cười lạnh, "Bớt ở chỗ này làm ta sợ, có bản lĩnh ngươi liền giết ta, ta tiểu thất cũng không phải tham sống sợ chết người, chỉ có một cái mới vừa nhập môn tu giả." Lư Hồng Lượng lười cùng đối phương nói nhảm, khoát tay một cái, tỏ ý binh lính chung quanh có thể bắt được. Thấy được không ngừng áp sát binh lính, tiểu thất cởi ra thủ đoạn băng vải, đem trường đao vững vàng buộc chặt ở cổ tay của mình, phòng ngừa trường đao đang đợi lát nữa nhi trong chiến đấu chốc ra. Liêu Y Y Y mặt nóng nảy, "Lư tướng quân, bọn họ thật đã cứu ta tính mạng, van cầu ngươi thả bọn họ đi đi." Lư Hồng Lượng đáp lại nói, "Liêu tiểu thư, lùng bắt bọn họ là phía trên ra lệnh, không phải ý của ta, huống chi bọn họ giết cơ vận các người, phía trên vị kia nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ, nếu là Liêu tiểu thư cùng bọn họ có quá nhiều dính dốc, sợ là sẽ phải cấp Liêu đại nhân mang đến rất lớn bất tiện." Liêu Y Y Y hiểu, đây là đang uy hiếp bản thân. Thế nhưng là, nàng Liêu Y Y Y lại có thể nào trơ mắt nhìn tiểu thất bị bọn họ lùng bắt. Thấy Liêu Y Y Y còn không chút lay động, Lư Hồng Lượng phân phó nói, "Người đâu, đem Liêu tiểu thư mang về." Mấy tên binh lính bước nhanh hướng Liêu Y Y Y đi tới. Tiểu thất thấp giọng nói, "Liêu cô nương, đa tạ lòng tốt của ngươi, ngươi hay là theo chân bọn họ rời đi đi, ngươi xác thực không nên cùng chúng ta có quá nhiều dính dốc." Liêu Y Y Y hốc mắt đỏ, trong lòng đã có quyết đoán. Nàng quyết nhiên xem Lư Hồng Lượng đáng người. Lúc này từ đỉnh đầu rút ra một cây châm cài tóc, trực tiếp nhắm ngay bản thân trắng nõn cổ. "Liêu cô nương." Tiểu thất đầy mặt khiếp sợ. Vốn là đi về phía Liêu Y Y thì hai tên binh lính cũng liền vội dừng bước. Dù sao Liêu Y Y là Liêu Thanh Nguyên con gái một, bọn họ nhất thời cũng không dám liều lĩnh manh động. Lư Hồng Lượng khẽ nhíu mày, sắc mặt trầm xuống, "Liêu tiểu thư, ngươi phải rõ ràng chính ngươi đang làm gì, ngươi cũng đã biết ngươi hôm nay hành vi sẽ cho phụ thân ngươi mang đến như thế nào hậu quả sao?" Liêu Y Y ánh mắt kiên nghị, "Ta chỉ biết là bọn họ đã cứu ta tính mạng, ta không thể trơ mắt nhìn các ngươi đem hắn mang đi, nếu là có hậu quả gì, ta Liêu Y Y một người gánh." Chương 368, bảy trận. Chương 368, bảy trận. Lư Hồng Lượng sắc mặt âm trầm vô cùng, ngón tay hắn bắn ra. Mẹo. Trong nháy mắt một đạo khí tức bắn ra, đánh trúng Liêu Y Y Y thủ đoạn. "A!" Liêu Y Y Y một tiếng hét thảm, thủ đoạn đau đớn một hồi, trong nháy mắt không còn chi giác, dao găm trong tay cũng theo đó rớt xuống đất. Nàng nhìn hướng cổ tay của mình, phát hiện trên cổ tay một chút máu ứ động, hiển nhiên là Lư Hồng Lượng gây nên. Liêu Y Y Y còn muốn khom lưng nhặt lên trên đất châm cài tóc, còn đứng được ra đó làm gì? "Đem Liêu tiểu thư mang về." Theo Lư Hồng Lượng thanh âm vang lên, mới vừa rồi dừng bước lại binh lính, bước nhanh về phía trước, đem Liêu Y Y Y cưỡng ép kéo đi. "Các ngươi buông ta ra." "Buông ta ra." "Lư Hồng Lượng, ta sau khi trở về nhất định sẽ làm cho cha ta trị tội ngươi." Liêu Y Y Y liều chết chống cự, vậy mà, nhưng căn bản không cách nào tránh thoát trói buộc. Lư Hồng Lượng ánh mắt hài hước, không chút nào để ý tới Liêu Y Y Y uy hiếp, lần nữa khoát tay một cái, bắt lại. Nhất thời, trung quanh hơn 1.000 tên lính, trùng trùng điệp điệp hướng tiểu thất đến gần. Tiểu thất gắt gao nắm trường đao trong tay. Hắn đã làm xong bị chết chuẩn bị. Bất quá, hắn chính là chết, cũng phải thông báo tại Thiên Thủy Đầm bên trong Triệu Trường Không, để bọn họ từ những địa phương khác rút lui. Lư Hồng Lượng thanh âm lần nữa truyền tới, "Tiểu tử, nói ra còn lại người kia ở đâu, ta có thể để cho ngươi chết nhẹ nhõm một chút." "Nam mơ." Lư Hồng Lượng nhếch miệng lên, "Đối phó ngươi loại này mạnh miệng ra hỏa, ta có rất nhiều loại biện pháp, đừng để cho hắn chết, ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái miệng của hắn có thể cứng rắn đến khi nào." Trong phút chốc, mười mấy tên lính đã vọt tới tiểu thất trước mặt. Tiểu thất trường đao trong tay huy động, ngăn trở đâm tới trường thương, tung người một cái một đao chém về phía binh lính khôi giáp. Cách. Tiểu thất trường đao 10 phần sắc bén, khôi giáp trong nháy mắt bị trường đao phá vỡ. Binh lính bóng dáng nhanh chóng rút lui, lúc này mới giữ được tính mạng. Nhưng khi hắn túi đầu nhìn, không ngờ phát hiện bụng của mình đã rạch ra một đạo thật dài lỗ, máu tươi chảy ròng. Những người khác thấy vậy, cũng không dám khinh thường nữa, tấn công cũng biến thành cẩn thận rất nhiều. Có chút binh lính không ngừng từ trung quanh thử dò xét tiểu thất công kích. Đang ở tiểu thất chặn một tên binh lính lúc công kích, ở phía sau của hắn, một cái thừng bộ đột nhiên quấn quanh ở trên người của hắn. Binh lính dùng sức lôi kéo, tiểu thất thân hình dừng lại. Nhưng là cũng may tiểu thất ở Triệu Trường không yêu cầu hạ, trên người một mực quấn vòng quanh duyên khối, hắn lực lượng nguyên bản liền so giống vậy tu vi người mạnh hơn không ít. Tiểu thất hơi nhún chân, mới vừa rồi tốn hướng tiểu thất binh lính, nhất thời bay ra ngoài. Vậy mà, nhân số của đối phương thật sự là quá nhiều. Chẳng qua là trong phút chốc, lại có mấy không rõ người kéo lại bao lại tiểu thất cái đó dây thừng, tiểu thất trường đao huy động, một đao chém về phía dây thừng. Dây thừng gãy lìa, mười mấy người bởi vì quán tính bay ra ngoài. Bất quá, đối phương ưu thế chính là nhiều người. Dây thừng dập trời ngập đất hướng tiểu thất đánh tới. Vừa mới bắt đầu hắn còn có thể miễn cưỡng ứng phó, nhưng là cũng không lâu lắm, tiểu thất thân thể liền bị những thứ này dây thừng bao lại, trói buộc lại cầm trong tay trường đao thủ đoạn. Lực lượng đến từ trung quanh, để cho hắn không thể động đậy. Binh lính trung quanh dùng sức trầm xuống phía dưới, lực lượng khổng lồ, để cho tiểu thất thân thể trực tiếp quỳ trên mặt đất. Tiểu thất cả người nổi gân xanh, hắn hai chân dùng sức đạp mặt đất, mong muốn đứng lên. Thế nhưng là, người trung quanh quá nhiều, bất kỳ phản kháng đều là không làm nên chuyện gì. Lư Hồng Lượng cưỡi liệt mã chậm rãi đi tới. Một người trong đó phương hướng nhường ra một cái thông đạo. Lư Hồng Lượng nhìn xuống, mắt nhìn xuống tiểu thất, bàn tay lộ ra, một cỗ linh lực trực tiếp bao phủ ở tiểu thất trung quanh thân thể. A! Mãnh liệt thống khổ, để cho tiểu thất phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Bị kéo xuống vòng ngoài Liêu Y Y không ngừng kêu dừng tay. Lư Hồng Lượng không để ý đến, mở miệng lần nữa hỏi thăm, nói, người kia ở đâu? Người muốn biết, nằm mơ. Tiểu thất bực tức ngẩng đầu nhìn về phía Lư Hồng Lượng, trong ánh mắt tràn đầy sát ý ha ha. Lư Hồng Lượng đầu tiên là cười lạnh, sau đó nét mặt âm trầm xuống, "Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi?" Trong ngay mắt, Lư Hồng Lượng bàn tay đột nhiên bóp một cái. Hùng mạnh linh lực ở tiểu thất trên thân nắm chặt, tiểu thất sắc mặt từ từ tím bầm, căn bản là không có cách thở dốc. Bất quá, đối mặt tử vong, tiểu thất trên mặt không có tuyệt vọng. Bởi vì hắn biết, coi như đối phương giết mình, sư phụ của hắn nhất định sẽ báo thù cho hắn. Chẳng qua là, bản thân không có cách nào tự tay vì người cả thôn báo thù, đây là hắn tiếc nuối duy nhất. Mẹo. Vậy mà, đang ở tiểu thất đã làm tốt đối mặt tử vong chuẩn bị lúc, một đạo hàn mang từ thiên thủy đầm phương hướng phá không mà tới. Oeng. Tiểu thất bốn phía nổ lên một mảnh bụi mù. A. Trong phút chốc, một trận kêu thảm thiết từ chung quanh chuyển tới, nguyên bản vững vàng khống chế tiểu thất dây thừng, toàn ở trong nháy mắt toàn bộ gãy lìa. Hung mạnh quán tính, khiến cho binh lính chung quanh đổ một mảnh. Ngay cả Lư Hồng Lượng nguyên bản thi triển linh lực, cũng tại lúc này hoàn toàn tiêu tán. Ngươi muốn gặp ta đến rồi, nhưng ngươi cả gan làm tổn thương ta Đồ Nhi, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Một đạo mang theo lệnh băng sát ý thanh âm, vang vọng trên không trung. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kia trong hư không đứng thẳng hai bóng người. Lư Hồng Lượng ánh mắt rơi vào trên người hai người, khẽ cau mày. Tên kia mang theo mặt nạ người trung niên, tu vi sâu không lường được, nói chuyện thiếu niên, thân thể lại không nhìn ra chút nào linh lực ba động, điều này làm cho trong lòng hắn có chút nghi ngờ. Bất quá, bên cạnh hắn nhiều binh lính như thế, tự nhiên sẽ không sợ sệt Triệu Trường Không những lời vừa rồi. Bảy trận, nên địch. Theo Lư Hồng Lượng thanh âm vang lên, hơn 1.000 tên lính thanh thế hạo đảng, sắp hàng trận pháp, chuẩn bị cùng xuất hiện hai người chính diện giao phong. Sư phụ, đi mau. Bụi mù tàn đi, tiểu thất cũng nhìn thấy đứng thẳng giữa hư không hai bóng người, mà hai người này chính là tiến vào thiên thủy đầm Triệu Trường Không cùng Nghiêm Phong. Lư Hồng Lượng không nhịn được cười lạnh, ha ha, có ta Lư Hồng Lượng ở, hai người này hôm nay ai cũng trốn không thoát. Nghe được Lư Hồng Lượng như vậy tự đại, Triệu Trường Không nhìn một cái bên người Nghiêm Phong, Nghiêm thống lĩnh, hắn đây rõ ràng là xem thường ngươi, một cái nho nhỏ thủ thành tướng quân đều muốn cười ở trên đầu ngươi đi được. Nghiêm Phong dưới mặt nạ nét mặt trầm xuống, ngươi muốn cho ta ra tay cứ việc nói thẳng, đừng nói ác tâm như vậy, liền hắn, liền cấp ta sách giày tư cách cũng không xứng. Ta đây là lời nói thật, hơn nữa ta cũng không để ngươi giúp ta ra tay, cái này vẫn còn ở đại vũ, vẫn còn ở ngươi phạm vi chức trách bên trong. Nghiêm Phong khẽ cau mày, nhìn một cái bên người Triệu Trường Không, ngươi yên tâm, trước ta đáp ứng chuyện của ngươi giữ lời, ở đại vũ địa phận hộ ngươi chu toàn, không tính trả lại ngươi ân tình. Dứt tiếng, Nghiêm Phong bóng dáng trong nháy mắt biến mất. Cái này ngạc nhiên một màn, trực tiếp để cho toàn trường trong lòng người rung một cái, đầy mặt hoảng sợ. Ngay cả Lư Hồng Lượng cũng là con ngươi đột nhiên co rút lại, trong lòng nhất thời có một tia cảm giác không ổn. Chẳng qua là một cái chớp mắt, Lư Hồng Lượng trước mắt tầm mắt đột nhiên bị thứ gì ngăn trở, hắn chậm rãi nâng đầu, ngạc nhiên phát hiện, mới vừa rồi biến mất cái đó mang theo mặt nạ người trung niên, thình lình xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chương 369, Huyền Hải chương 369, Huyền Hải lúc này, đứng ở hư không Triệu Trường Không, đột nhiên dưới chân hết sạch, bóng dáng nhanh chóng hạ xuống, sắc mặt chợt biến. Bất quá cũng may độ cao không cao lắm. Triệu Trường Không lăn mình một cái, bình an rơi xuống đất. Trong lòng hắn buồn bực, cảm thấy cái này Nghiêm Phong sợ là cố ý, chẳng qua là, chung quanh những binh lính kia cũng là mặt mộng bức xem Triệu Trường Không. Bởi vì Triệu Trường Không vừa đúng rơi vào kẻ địch trong vòng đây. Bịch. Mọi người ở đây không biết làm sao lúc, một đạo bóng người bị ném tới. Những binh lính này thấy vậy, hoảng hốt tránh ra, đạo nhân ảnh kia ngồi trên mặt đất chợt đi mấy thước khoảng cách, cuối cùng dừng ở Triệu Trường Không trước mặt. Mọi người nhìn về phía đạo nhân ảnh kia, đều là cả kinh. Bởi vì đạo này bị ném đi ra bóng người không phải người khác, chính là bọn họ tướng quân, Lư Hồng Lượng. Toàn bộ binh linh trố mắt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên. Đây chính là bọn họ linh huyền cảnh tướng quân, vậy mà để cho người khác giống như ném rác rưởi vậy, cấp nhét vào nơi này. Các binh lính đầy mặt không thể tin nổi. Nghiêm Phong trở lại Triệu Trường Không bên người. Nguyên bản chung quanh nao nao muốn thử, mong muốn đi công kích Triệu Trường Không binh lính, cũng từng cái một không nhịn được lui về phía sau. Bởi vì Nghiêm Phong cả người tản mát ra khí chàng, để bọn họ cảm giác được kinh hồn bạt vía. "Sư phụ." Tiểu Thất đi tới. Hắn xấu hổ không dám nhìn tới Triệu Trường Không. Triệu Trường Không hỏi, "Người không sao chứ?" "Đỗ Nhi không có sao, Đỗ Nhi cấp sư phụ mất mặt." Triệu Trường Không đưa tay vỗ một cái Tiểu Thất bả vai, "Ngươi làm đã rất tốt, có tình có nghĩa, sư phụ rất an ủi." An ủi một phen Tiểu Thất, Triệu Trường Không ánh mắt rơi vào chật vật không chịu nổi Lư Hồng Lượng trên người. Lư Hồng Lượng sắc mặt dị thường khó coi. Hắn từ dưới đất bò dậy, ánh mắt hoảng sợ xem Nghiêm Phong, "Ngươi là thoát phàm cảnh cường giả?" Lời này vừa nói ra, binh lính chung quanh chỉ cảm thấy một trận dựng ngược tóc gáy. Thoát phàm cảnh, đây chính là cảnh giới trong truyền thuyết, đại vũ thoát phàm cảnh cường giả, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nơi này làm sao sẽ xuất hiện ở một kẻ thoát phàm cảnh cường giả? Binh lính chung quanh lần nữa lui về phía sau, hận không được bây giờ liền cụp đuôi rời đi thiên thủy đầm. Người rốt cuộc là ai? Đối với Lư Hồng Lượng chất vấn, Nghiêm Phong không chút nào để ý tới, mà là nhìn về phía Triệu Trường Không, ngươi tính toán xử trí như thế nào hắn? Hắn làm tổn thương ta đệ tử, đáng chết. Lư Hồng Lượng cả người run lên, hoảng sợ xem Triệu Trường Không, ngươi không thể giết ta. Triệu Trường Không ánh mắt hài hước, ngươi có thể giết ta đệ tử, ta vì sao không thể giết ngươi? Phụ thân ta là Lư Thanh Minh, ngươi nếu là giết ta, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Mẹo. Vậy mà, tiếng nói của hắn mới vừa rơi xuống, Triệu Trường Không bên người thình lình xuất hiện một pho tượng đá. Tượng đá cực lớn quả đấm, ầm ầm đánh tới hướng Lư Hồng Lượng thân thể. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, ngay cả mặt đất cũng ở đây khẽ run. Đang lúc mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Triệu Trường Không thu hồi tượng đá, mà mới vừa nói ra bản thân phụ thân tên Hủy Lư Hồng Lượng, sớm đã là biến thành một bãi bùn nát, vây quanh ở trong đất bùn. Toàn bộ binh lính không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Triệu Trường Không vậy mà thật dám giết Lư Hồng Lượng. Phải biết, Lư Thanh Minh thế nhưng là đại vũ binh bộ thị lang, tay cầm trọng binh, hơn nữa còn là Lư Thanh Minh con trai độc nhất trong nhà. Nếu là Lư Thanh Minh biết được chuyện này, nhất định sẽ không bỏ qua Triệu Trường Không đám người. Thu hồi tượng đá, Triệu Trường Không ánh mắt quét nhìn chung quanh những binh lính kia, ta không muốn làm nhiều tàn sát, trở về nói cho các ngươi biết Mộng Trạch thành phủ doãn, không nên bị người khác coi là quân cờ, nếu hắn còn chấp mê bất ngộ, ta không ngại giết trở lại Mộng Trạch thành. Đối mặt Triệu Trường Không uy hiếp, đám người tâm thần run lên. Ngay cả Lư Hồng Lượng hắn cũng dám nói giết liền giết, bọn họ cảm thấy Triệu Trường Không thật sẽ nói đến làm được. Những binh lính này cũng không dám tiếp tục dừng lại, rối rít lui ra. Liệu Ý Ý tránh thoát trói buộc, bước nhanh đi tới Tiểu Thất trước mặt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ lo âu, "Tiểu Thất, ngươi không sao chứ? Có bị thương không?" Tiểu Thất lắc đầu một cái. Thấy cảnh này, Triệu Trường Không cười nhạt, xoay người đi ra. Nghiêm Phong cũng tự nhiên đi theo. Cấp Tiểu Thất cùng Liệu Ý Ý để một cái một mình cơ hội. Bởi vì Triệu Trường Không đã được đến U Minh Huyết Linh Chi, hiện tại hắn tính toán rời đi Đại Vũ, đi tìm còn lại Băng Phách Ngọc Thủy cùng Hỗn Độn Âm Dương Quả. Nghiêm Phong tại sau lưng Triệu Trường Không hỏi, "Ngươi tính toán khi nào rời đi Đại Vũ?" "Lập tức." Nghiêm Phong nói, "Ngươi mới vừa rồi giết chính là binh bộ thị lang con trai độc nhất, nếu là muốn rời đi Đại Vũ, liền phải mau sớm, không phải sợ là sẽ phải gặp phải Lư Thanh Minh đuổi giết." Triệu Trường Không lại mặt lạnh nhạt, "Có ngươi cái này bị thoát phàm cảnh cao thủ ở, hắn còn có thể muốn cánh mạng của ta không được." Nghiêm Phong sắc mặt nghiêm trọng, "Ta sợ không phải hắn, mà là chân chính muốn giết ngươi người kia." "Cơ Sương Minh, xem ra ngươi biết ai muốn giết ngươi." Cơ Sương Minh tạo dựng cơ bật cát, mặc dù là Đường Triệu An tại quản lý, nhưng sau lưng người kia vẫn là Cơ Sương Minh ở nắm giữ. Nghiêm Phong nhìn Triệu Trường Không một cái, xem ra ngươi đối với chúng ta Đại Vũ tình huống nắm giữ phi thường rõ ràng, có lúc ta thật muốn đem ngươi hoàn toàn ở lại Đại Vũ. Muốn giết ta? Nghiêm Phong cười một tiếng, cũng không trả lời cái vấn đề này, mà là lại hỏi, ta rất hiếu kỳ, ngươi là Định Quốc công thế tử, mẫu thân là Diệp Thư Lam, muốn cái gì linh dược không tìm được, vì sao phải một người đi ra mạo hiểm? Triệu Trường Không nhìn về phía phong cảnh phía xa, chẳng qua là nhàn nhạt trở về bốn chữ, vì mạng sống. Nghiêm Phong khẽ nhíu mày, lần nữa nhìn về phía Triệu Trường Không. Thiếu niên kia trên mặt lại khắc đầy cương nghị chi sắc, cùng ở độ tuổi này hoàn toàn không hợp. Đột nhiên, Nghiêm Phong nghĩ tới điều gì, cũng đúng, trăm năm thi đấu lập tức sẽ bắt đầu, mẫu thân ngươi cũng đã trở về Huyền Hải, Định Quốc công ở đại diện bao nhiêu người kiếm kỵ, cũng không thể nào để mặc cho hắn rời đi Thượng Kinh. Trở về Huyền Hải, trăm năm thi đấu. Nghe được tin tức này, Triệu Trường Không hơi sững sờ, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Hắn nhớ trước Đường Triệu An tựa hồ cũng nhắc qua, mẫu thân hắn rời đi chuyện. Nhưng là Đường Triệu An cũng không nói nhiều, hắn cũng không có lại hỏi thăm. Không nghĩ tới, hôm nay lại nghe Nghiêm Phong nhắc tới, hơn nữa đều là thoát phàm cảnh cường giả, tựa hồ bọn họ cũng đều biết chuyện này. Triệu Trường Không hỏi, cái gì là trăm năm thi đấu? Nghiêm Phong thấy được Triệu Trường Không đầy mặt vẻ nghi hoặc, xem ra ngươi còn không biết chuyện này, kỳ thực cái này trăm năm thi đấu là Huyền Hải một cái truyền thống, Huyền Hải ở vào trên biển Đông, nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, nó cũng không tính một quốc gia, coi như Cựu Châu đại lục lớn nhất một cái thế lực, một cái khổng lồ giang hồ thế lực. Giang hồ thế lực? Triệu Trường Không kinh ngạc. Đại Diên Đông cảnh một mực an ổn thái bình, cho nên hắn căn bản cũng không có hiểu qua Huyền Hải cái chỗ này. Không nghĩ tới Huyền Hải vậy mà không phải một quốc gia. Nghiêm Phong tiếp tục giảng thuật nói, ở ngàn năm trước, Huyền Hải tăng dã, tạo dựng ra rất nhiều tất cả lớn nhỏ môn phái, giữa tranh đấu không quyết tử thương vô số, cũng là mấy trăm năm trước, ở phủ Thần Tiêu dưới sự thống trị, toàn bộ môn phái lần nữa kết minh tạo thành hôm nay Huyền Hải, bất quá, Có ít người dĩ nhiên là không phục phụ thần tiêu địa bộ, cho nên phụ thần tiêu liền định ra quy củ, trăm năm một lần thi đấu, người thắng sẽ thống trị dưới huyền hải một cái trăm năm, nhưng có một chút, phàm là người tham dự, người thắng sinh, người thua chết. Chương 370, tình huống hỏng bét chương 370, tình huống hỏng bét Triệu Trường Không tâm thần run lên, người thắng sinh, người thua chết. Hắn lặp lại một câu, trong đầu hồi tưởng lại mẫu thân hắn trở lại thượng kinh sau gây nên, tựa hồ cũng đang đuổi thời gian. Triệu Trường Không đội vàng hỏi thăm, vậy ta mẫu thân thực lực như thế nào? Có thể hay không thắng được lần thi đấu này? Nghiêm Phong lắc đầu một cái, năm huyền hải thứ 100 thi đấu chuyện liên quan đến trọng yếu, những người này cũng sẽ không đem thực lực chân thật của mình bày ra, ngược lại, mẫu thân ngươi trợ giúp đại diện quốc đối kháng Bắc Tề vài chục năm, thực lực của nàng tương đối mà nói, hiểu người sẽ càng nhiều hơn một chút. Triệu Trường Không rơi vào trầm tư, sắc mặt nghiêm trọng. Đều nói biết người biết ta bách chiến bách thắng, nhưng là bây giờ trừ mẫu thân mình thực lực bạo lộ ra, những người khác thực lực bên ngoài không biết gì cả, cái này đối chính mình mẫu thân mà nói, thật sự là không công bằng. Qua hồi lâu, Triệu Trường Không lại hỏi, thất bại người, phải chết sao? Nghiêm Phong gật đầu, không sai, đây là huyền hải quy củ, cũng là vì ổn định huyền hải sau này trăm năm thế cuộc, cho nên chỉ cần tham gia lần thi đấu này người, chỉ có một người có thể còn sống đi ra. Triệu Trường Không siết chặt quả đấm, mặc dù hắn đối người mẹ này cũng không có quá nhiều thân tình có thể nói, nhưng là đối phương ở trở về thượng kinh sau, cho hắn làm các loại chuyện, để cho Triệu Trường Không không thể không đem phần thân tình này vùi sâu vào trong lòng. Thế nhưng là, hắn cũng rất rõ ràng, lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản là không có cách giúp được hắn mâu thân chút nào. Đột nhiên, Triệu Trường Không con người đột nhiên co rút lại, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Toàn thân kinh mạch tựa hồ muốn gãy lìa bình thường, đau đớn kịch liệt, để cho Triệu Trường Không dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. Người làm sao vậy? Nghiêm Phong đội vàng đưa tay dịu Triệu Trường Không, mở miệng hỏi thăm. Triệu Trường Không sắc mặt trắng bệnh, một câu nói cũng không nói ra miệng. Đứng ở đàng xa đang cáo biệt tiểu thất cùng Liêu Yiye, cũng nhìn thấy một màn này, đội vàng chạy tới. Nghiêm Phong ngón tay chỉ ở Triệu Trường Không ngực, một luồng linh khí tiến vào Triệu Trường Không trong cơ thể. Nhất thời, Nghiêm Phong sắc mặt chợt biến, bên trong cơ thể ngươi kinh mạch tại sao lại tổn thương đến đây? Triệu Trường Không cắn thật chặt răng, cố nén cả người cảm giác suy yếu cùng đau nhức. Nghiêm Phong nhìn một cái chung quanh những binh lính kia, một tay lôi Triệu Trường Không, một tay giơ lên tiểu thất, tung người nhảy một cái, bóng dáng liền biến mất không thấy. Bị lưu lại Liêu Yiye trong ánh mắt đầy vẻ không muốn. Xem tiểu thất rời đi phương hướng, đứng nghiêm hồi lâu. Đại khái sau nửa canh giờ, ở vào Thiên Thủy đầm phía đông một chỗ bỏ hoang trong thôn lạc, Triệu Trường Không khoanh chân ngồi ở bên trong gian phòng, Nghiêm Phong linh lực trong cơ thể không ngừng rót vào Triệu Trường Không thân thể. Qua hai canh giờ, Nghiêm Phong lúc này mới dừng tay lại trong động tác. Tiểu thất đầy mặt nóng nảy, không nhịn được hỏi, "Tiền bối, sư phụ ta hắn rốt cuộc thế nào?" Nghiêm Phong không có trả lời, chẳng qua là nhàn nhạt nói câu, "Chiếu cô tốt sư phụ ngươi," liền xoay người rời khỏi phòng. Tiểu thất không dám thất lễ, đánh một thùng nước, cấp Triệu Trường Không cái trán lau đi mồ hôi, trên mặt viết đầy vẻ khẩn trương. Mãi cho đến trời tối, Triệu Trường Không rồi mới từ hôn mê chậm rãi tỉnh lại. Tiểu thất mặc dù rất mệt mỏi, nhưng lại vẫn vậy bảo vệ ở Triệu Trường Không bên người. Khi hắn chú ý tới Triệu Trường Không mở ra cặp mắt lúc, nhất thời mặt sắc mặt vui mừng, "Sư phụ, người rốt cuộc tỉnh." Triệu Trường Không ngắm nhìn một phía, khẽ cau mày, "Đây là địa phương nào? Ta tại sao lại ở chỗ này?" Hắn nhớ trước mình cùng Nghiêm Phong đang ngoài Thiên Thủy đầm nói chuyện phiếm, sau đó kinh mạch của mình chuyển tới đau nhức, phía sau liền không có ý thức. Tiểu thất đem Nghiêm Phong dẫn bọn họ đi tới nơi này, lại cho Triệu Trường Không trị liệu chuyện nói một lần. Triệu Trường Không hỏi, "Nghiêm thống linh đâu?" Tiểu thất lắc đầu, "Không biết, hắn nói để cho ta chiếu cố tốt ngài," sau đó liền xoay người rời đi, cũng không nói phải đi địa phương nào. Triệu Trường Không cau mày, hắn không nghĩ tới, bản thân kinh mạch chuyện hãy để cho Nghiêm Phong biết. Hắn đi thời gian bao lâu? Sắp xỉ 4 canh giờ. Triệu Trường Không nhìn một cái sắc trời bên ngoài, nếu là sáng sớm ngày mai hắn chưa có trở về, chúng ta rời đi Đại Vũ. Tiểu thất gật đầu. Bất kể Triệu Trường Không phải đi địa phương nào, hắn cũng sẽ theo sát. Sau đó, Triệu Trường Không để cho tiểu thất ở trong phòng nghỉ ngơi. Còn hắn thì ngồi ở ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn đầy trời tinh không. Hắn có thể cảm giác được, trong cơ thể mình kinh mạch tình huống lần nữa trở nên đắc liệt, nếu là tìm thêm không đủ những linh dược kia, sợ rằng bản thân đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên hắn nhất định phải tăng thêm tốc độ, mau sớm tìm được còn lại 2 gốc linh dược. Lúc này, Hoàn Thành, Lư phủ, một vị trung niên ngồi ở sảnh trước, hai bên còn có mấy tên đại vũ quan biên. Bọn họ chính đang thương nghị đại vũ biên cảnh đóng quân chuyện. "Lư đại nhân, hôm nay biên cảnh chuyển tới chống đỡ báo, phương Nam Việt quốc lần nữa phát động quy mô nhỏ tập kích, đưa đến chúng ta biên cảnh mấy cái trấn nhỏ khổ không thể tả, trăm họ lưu ly thất sở. Chuyện này ta đã tạo thành tấu chương tấu lên triều đình. Việt quốc hôm nay là càng ngày càng càn rỡ, hắn ngược lại quên, năm đó bọn họ hay là một nước nhỏ xíu lúc, là ai trợ giúp hắn trở thành cựu châu nước lớn, bây giờ lại dám đối ta đại vũ trăm họ ra tay. Việt quốc lá gan đúng là lớn thêm không ít. Đó không phải là lá gan, đó là dạ tâm, lòng lang dạ thú. Bọn họ ban đầu chiếm đoạt chung quanh nước nhỏ cùng bộ lạc, bây giờ ta xem bọn họ là ngay cả chúng ta đại vũ cũng muốn thôn tính." Nghe trước mặt những người này nghị luận, khu khu, người trung niên ho khan mấy tiếng. Nhất thời, sảnh trước từ từ an tĩnh, ánh mắt của mọi người cũng rơi vào người trung niên trên thân, mà tên trung niên nhân này chính là đại vũ binh bộ thị lang Lư Thanh Minh. Lư Thanh Minh mở miệng nói ra, "Việt quốc tình huống ngày mai buổi chầu sớm chư vị cùng ta cùng nhau lên đấu, cũng là thời điểm nên dùng một ít thủ đoạn để cho Việt quốc nhận rõ mình thực lực, các ngươi cảm thấy nên phái khiến ai đi Việt quốc ổn thỏa nhất? Việt quốc sở dĩ dám ở biên cảnh nơi làm loạn, hay là dựa vào bọn họ bây giờ ra một vị thoát phàm cảnh cường giả? Không bằng cùng cơ đại nhân thương nghị một chút, để cho Đường Triệu An làm thống soái tiến về, nhất định có thể khiếp sợ Việt quốc khí diễm." Đường Triệu An, đó là cấp một áo trắng, cũng không phải là trong quân người, huống chi hắn đi về đơn độc làm sao sẽ nghe theo loại này an bài. Lư Thanh Minh gật đầu, Vương đại nhân nói không phải không có lý, Đường Triệu An cũng không quan chức, cái đó cơ vận các cũng chỉ là cơ xương minh môi dưỡng giang hồ thế lực, cho hắn thu góp tình báo sử dụng. Vậy còn có thể để cho ai tiến về? Cũng không thể đi tìm Vương gia đi. Vương gia trấn thủ Bắc cảnh, đại diên mới không dám liều lĩnh manh động, hắn không được rời đi mộ quan thành. Kia trong triều đình, còn có ai có thể dùng? Đám người rơi vào trầm tư. Đột nhiên, một kẻ nam tử đột nhiên nghĩ đến cái gì, hai mắt tỏa sáng, mở miệng nói ra, "Lư đại nhân, ta ngược lại có một người chọn." "Ai?" Mọi người đều là nhìn về phía chót hết ngồi nam tử. Tiền nhiệm Vũ Lập quân thống lĩnh, Nghiêm Phong. "Nghiêm Phong?" Đám người kinh ngạc. Một người trung niên quan viên lúc này phủ định, hắn nhưng là tham dự đảng tranh, bây giờ còn bị nhốt tại thiên lao, đó là điện hạ tử địch, ai dám đem hắn thả ra. Chương 371, chết chương 371, chết không sai, triều đình đảng tranh đó là nghịch lân, chạm vào tức tử, ta nhìn Nghiêm Phong cũng không cần nhắc lại. Đám người rối rít gật đầu ứng hòa. Vậy mà, ngồi ở chủ vị Lư Thanh Minh cũng là đột nhiên mở miệng, ta ngược lại cảm thấy, Lý đại nhân đề nghị không sai, ngược lại một cái có thể được biện pháp. Đám người ngạc nhiên. Lư đại nhân, chuyện này. Lư Thanh Minh khoát tay một cái, trước hết nghe ta đem lời nói xong. Thấy được đám người câm miệng, Lư Thanh Minh tiếp tục nói, Nghiêm Phong mặc dù dính líu đảng tranh, nhưng vẫn là thoát phàm cảnh cường giả, triều đình cũng không đem hắn chém giết, ta nghĩ cũng là có chút cân nhắc, dù sao đại vũ thiếu một vị thoát phàm cảnh, ở Cửu Châu trên đại lục uy hiếp sẽ gặp ít hơn mấy phần, sáng sớm ngày mai chư vị theo ta cùng tiến lên đấu, sẽ để cho Nghiêm Phong đoái công chủ tội, tiến về Nam cảnh nơi. Phanh. Nhưng mà đúng vào lúc này, nguyên bản đóng chặt sảnh trước cửa phòng, bị người trực tiếp đẩy ra. Một đạo hốt hoảng bóng dáng đội vội vàng vào bảo, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hơn nữa còn truyền tới một đạo run lẩy bẩy thanh âm, đại nhân, không, không xong. Đột nhiên xuất hiện một màn, để cho hiện trường mọi người đều là sửng sốt một chút. Ánh mắt khác biệt nhìn về phía xông vào người quản gia này. Bọn họ thân là binh bộ quan viên, cùng Lư Thanh Minh quan hệ không tệ, thời gian sẽ đến trong phủ thương thảo một ít chuyện. Mà quản gia kia cũng ở đây trong phủ đợi rất nhiều năm, sảnh trước có khách, vẫn còn ở thương thảo quốc gia chuyện lớn, quản gia làm sao sẽ phạm loại này cấp thấp sai lầm. Lư Thanh Minh sắc mặt trầm xuống. Loại này đột nhiên xông vào hành vi, đơn giản là ở trước mặt mọi người đánh hắn cái này binh bộ thị lang mặt. Vậy sẽ khiến tất cả mọi người cũng cảm thấy, hắn cái này binh bộ thị lang, ngay cả mình tôi tớ cũng không còn được. Bất quá, Lư Thanh Minh cực kỳ am hiểu ẩn nhẫn, hắn hay là đè nén xuống nội tâm hỏa khí, bưng ly lên uống một hớp trà, chuyện gì? Trong mắt hắn, người trước mắt đã không còn là phủ hắn bên trong quản gia. Bịch. Một tiếng, quản gia trực tiếp quỳ trên mặt đất, khóc khóc không thành tiếng. Một màn này để cho đám người càng thêm nghi ngờ, ngay cả Lư Thanh Minh cũng hơi nhíu lên lông mày tới, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói, quản gia cưỡng ép khống chế được tâm tình của mình, đại nhân, mới vừa rồi tin tức truyền đến, công tử, hắn chết rồi. Ầm. Lời này vừa nói ra, tựa như sấm sét đồng dạng tại sảnh trước nổ vang. Ba. Lư Thanh Minh trong tay bưng chung trà, cũng theo đó rớt xuống đất, té vỡ nát. Đám người cũng là đầy mặt ngạc nhiên, liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Lư Thanh Minh trên thân. Một kẻ cùng Lư Thanh Minh quan hệ không tệ người trung niên, khó có thể tin mở miệng, chuyện này tuyệt đối có sai lầm, hiển chất không phải ở mộng trạch thành đường sai. Hơn nữa tu vi không kém, hắn như thế nào xảy ra chuyện? Không có xác minh rõ ràng ngươi ngay ở chỗ này nói hưu nói vượng, ngươi viên này đầu có còn muốn hay không muốn? Quản gia run lẩy bẩy đem trong ngực thư tín lấy ra, đại nhân, đây là mộng trạch thành mới vừa tin tức truyền đến, công tử dẫn quân đội tiến về Thiên Thủy đầm lùng bắt hung phạm, bất hạnh bị hung phạm giết chết. Hai cốt cũng biến thành một bãi bùn nát. Lời mới vừa nói người trung niên bước nhanh về phía trước, đem thư tín cầm tới, nhìn về phía nội dung bên trong. Khi hắn nhìn thấy phía trên đắp phủ doan ấn chặt lúc, sắc mặt trắng bệch. Hắn bước nhanh đem thư tín giao cho Lư Thanh Minh. Vậy mà, Lư Thanh Minh cũng không tiếp tin. Bởi vì hắn rất rõ ràng, cũng rất hiểu trước mắt quản gia, hắn không thể nào có lá gan đó tới lừa gạt mình. Nói cách khác, con của hắn, quả thật chết ở Mộng Trạch Thành. Người trung niên nói, Lư đại nhân, phủ Mộng Trạch Thành doãn ở trong thư nói, cơ vận các người đi trước Mộng Trạch Thành, để bọn họ phối hợp tiêu diệt hai người kia hết sức giàu hoạt, trung gian lại không biết từ đâu xuất hiện một vị thoát phàm cảnh võ tu. Thoát phàm cảnh võ tu? Cái này lấy ở đâu thoát phàm cảnh a? Trung quanh quan viên từng cái một trận mắt há mồm. Người trung niên nhìn một cái tín chỉ, phía trên chưa nói, chỉ nói đối phương mang theo mặt nạ, không biết là ai. Hiện trường nhất thời lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Thoát phàm cảnh cường giả, cũng không phải là ai cũng có thể đối phó. Qua hồi lâu, Lư Thanh Minh lúc này mới lại mở miệng hỏi thăm, người nọ tên gọi là gì? Người trung niên lắc đầu, trong thư chưa nói. Ta đã biết, các người đi trước trở về phủ, về phần hôm nay thương nghị chuyện, tạm thời gác lại. Nặng. Đám người đứng dậy, vội vàng hướng Lư Thanh Minh chắp tay. Sau đó, đám người rời đi. Trong căn phòng cũng chỉ còn lại có Lư Thanh Minh cùng hắn quản gia hai người. Quản gia xoa xoa khỏe mắt vệt nước mắt, đại nhân, chuyện này phải nói cho phu nhân sao? Lư Thanh Minh mặt mũi tăng thương, ánh mắt lạnh băng, chuyện này ai cũng không muốn nói, chuẩn bị xe, ta phải đi cơ xương minh trong phủ, giết con ta người, phải chết. Nặng. Quản gia vội vàng rời đi. Lư Thanh Minh vịn cái ghế đứng lên. Hắn áp chế nội tâm mất con đau, chậm rãi đi ra sảnh trước. Ngày thứ nhì sáng sớm, Thiên Thủy đầm cánh đông 30 dặm bỏ hoang thôn, tiểu thất nhặt một chút tuổi khô, tại trống trải trên mặt đất dâng lên đống lửa, từ trong túi đựng đồ lấy ra một chút lương khô làm nóng. Triệu Trường Không cũng từ cũ rách nhà lá trong đi ra. Tiểu thất vội vàng hô, sư phụ, tới ăn một chút gì đi. Triệu Trường không đi tới, tiếp nhận tiểu thất đưa tới bánh thịt, ăn hai cái. Tiểu thất hỏi, sư phụ, vị tiền bối kia còn chưa có xuất hiện, chúng ta thật không đợi hắn sao? Triệu Trường không nhìn một cái chung quanh, thôn chung quanh còn có ao đầm, nói rõ chúng ta khoảng cách tiên thủy đầm cũng không xa, hôm qua ta giết người nọ, nghe nói là binh bộ thị lang nhi tử, còn có thượng kinh muốn giết ta người kia, cũng nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, tiếp tục lưu lại nơi này thế tất sẽ có nguy hiểm, ta đã lưu lại đánh dấu, chỉ rõ chúng ta phải đi phương hướng, nếu như hắn trở lại, lấy cước trình của hắn, sẽ tìm được chúng ta. Tiểu thất gật gật đầu. Triệu Trường không nhìn một cái tiểu thất, kỳ thực ngươi không cần thiết một mực đi theo bên cạnh ta, ta đoạn đường này gian hiểm vô cùng, ngươi có thể ở lại đại vũ tu luyện, chờ thời cơ chín muồi tới tìm ta nữa. Tiểu thất trong lòng căng thẳng, sư phụ, ngươi sẽ không đừng tiểu thất đi. Tiểu thất sau này nhất định nghe lời, ngài muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó. Triệu Trường không khoát tay một cái, ta chẳng qua là lo lắng ngươi đi theo ta sẽ không an toàn, mấy ngày nay chuyện ngươi hẳn là cũng thấy được, lui về phía sau đường, không chỉ có thượng kinh những người kia muốn giết ta, ngay cả trước truy kích chúng ta tu giả, cũng sẽ nghe tiếng chạy tới. Tiểu thất ánh mắt kiên định, sư phụ, ta không sợ. Chỉ cần có thể để cho ta ở lại sư phụ bên người, chính là chết ta cũng không sợ. Thế nhưng là ngươi chết, ai cho ngươi người trong thôn báo thủ? Vậy ta liền chết sau cấp bọn họ dập đầu, tiếp sau lại cho bọn họ báo thủ. Triệu Trường không một trận bất đắc dĩ. Tiểu thất tính cách chính là như vậy, cố chấp, quật cường. Ha 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 ha. Vốn tưởng rằng tên kia thoát phàm cảnh cao thủ sẽ mang bọn ngươi rời đi rất xa, không nghĩ tới hắn vậy mà đem các ngươi hai người nhét vào nơi đây, thật là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo tiếng cười ở Triệu Trường không hai người vang lên bên hai. Chương 372, Ôn Dương Ngọc Bội chương 372, Ôn Dương Ngọc Bội đột nhiên xuất hiện thanh âm, để cho Triệu Trường không cùng tiểu thất tâm thần dung một cái, đột nhiên quay đầu nhìn sang. Ở phía sau bọn họ, thình lình xuất hiện bốn đạo bóng người. Một ông giả, ba vị người trung niên. Lão giả dẫn đầu tiên phong đạo cốt, toàn thân áo trắng, cho người ta một loại cao nhân đắc đạo cảm giác. Ba người khác đứng ở ông lão tả hữu, ánh mắt tham lam nhìn chăm chú hai người bọn họ. Lão giả dẫn đầu mở miệng lần nữa, đưa ngươi lấy được truyền thừa giao ra, lão phu có thể tha các ngươi một mạng, không phải, các ngươi đi không ra đại vũ địa giới. Tu giả. Triệu Trường không sắc mặt nghiêm trọng, trước bị tràn ra đi tin tức, rốt cục vẫn phải đưa tới tu giả mơ ước. Ta từ đại diên chạy trốn tới nơi này, ngươi dựa vào cái gì cho là ta sẽ đem vật giao cho các ngươi? Một vị trung niên hài hước cười một tiếng, không giao ra vật, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy thì thử một chút, các ngươi có bản lãnh này không có? Triệu Trường không ngăn ở tiểu thất trước mặt, ngón tay bấm ấn, đã tùy thời làm xong cho gọi ra tượng đá chuẩn bị. Tiểu thất cũng rút ra trường đao, cảnh giác nhìn chăm chú bốn tên tu giả. Ông lão ánh mắt lạnh băng, ngu xuẩn mất khuôn. Dứt tiếng, ông lão trong cơ thể khí tức cường đại mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt cuốn qua Triệu Trường không hai người. Cái loại đó cường giả uy áp, để cho Triệu Trường không cùng tiểu thất sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, tựa hồ có gánh nặng ngàn cân đè ở trên người bọn họ, mong muốn để bọn họ quỳ dưới đất. Đang ở Triệu Trường không tính toán triệu hoán tượng đá lúc, bèn nhất thời lại là một đạo khí tức của tới, trực tiếp đem ông lão khí tức khuấy bơ nát. Triệu Trường không cùng tiểu thất thân thể trong nháy mắt cảm giác được một trận nhẹ nhõm. Một cái lao bất tử cùng ba tên phế vật, ức hiếp hai đứa bé, sẽ không sợ chuyển đi mất mặt xấu hổ. Cùng lúc đó, lại là một đạo thanh âm quen thuộc, ở đó bốn tên tu giả sau lưng chuyển tới. Ông lão bốn người cả người run lên, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Thình lình phát hiện, ở sau lưng của bọn họ hư không, đứng một vị khôi ngô người trung niên, đối phương mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng là cái loại đó bàng bạc khí tức, cũng là để cho bốn người sắc mặt trở biến. Thoát phàm cảnh. Ông lão kinh hô thành tiếng, thái độ cũng phát sinh 180 độ biến chuyển, nguyên bản ánh mắt tham lam, trở nên hốt hoảng vô cùng. Đội vàng hướng người trung niên không người chắp tay, nguyên lai là thoát phàm cảnh tiền bối, chúng ta cái này rời đi, đem hắn hai người nhường cho tiền bối. Dứt tiếng, bọn họ liền tính toán rời đi. Ta để cho các ngươi đi rồi chưa? Người trung niên thanh âm để cho bốn người bước chân một bữa, sắc mặt càng thêm khó coi. Tiền bối. Tiểu thất thấy được trong hư không người trung niên, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Bởi vì người này chính là đáp ứng hộ tống bọn họ rời đi đại vũ địa phận tiền nhiệm vũ lập quân thống lĩnh, Nghiêm Phong. Nghe được tiểu thất thanh âm, ông lão bốn người kinh ngạc vô cùng, rất hiển nhiên, tiểu thất nhận được trước mắt người thần bí. Bốn người nhìn thẳng vào mắt một cái, trong lòng có một loại dự cảm xấu. Nghiêm Phong bóng dáng đi tới Triệu Trường không trước mặt, các ngươi không có sao chứ? Triệu Trường không lắc đầu. Nghiêm Phong ánh mắt phiết hướng lão giả bốn người này, giết hay để cho bọn họ rời đi. Ông lão bốn người nhất thời cả người run lên. Bịch. Một tiếng, trực tiếp quỳ gối mặt đất. Sắc mặt hoảng hốt, tiền bối, chúng ta là bị lợi ích làm choáng váng đầu óc, chúng ta không nên có ý đồ với bọn họ, van cầu ngài thả chúng ta đi. Chúng ta bảo đảm sau này cũng không dám nữa ra tay với bọn họ. Triệu Trường không nhìn về phía bốn người hoảng hốt dáng vẻ, cùng mới vừa rồi đánh cướp bộ dáng của hắn tưởng như hai người. Vậy mà, Triệu Trường không sao lại bỏ qua cho bọn họ? Triệu Trường không nói, các ngươi nên biết, muốn sống, đó là cần trả giá đắt. Nghe vậy, bốn người liếc nhau một cái. Ông lão hoảng hốt từ bên hông lấy xuống bản thân chữ vật túi, sau đó nhét vào trên đất, đây là ta toàn bộ tài sản, ta cũng cho ngài, chỉ cầu ngài có thể lượn quanh chúng ta một mạng. Ba người kia cũng không dám bùng xịn, rối rít đem bản thân chữ vật túi nhét vào trên đất. Triệu Trường không lại lắc đầu một cái, giết các ngươi, những thứ đồ này vẫn là ta. Ông lão bốn người mặt cũng xanh biết, không ngừng cấp Triệu Trường không ba người dập đầu xin tha, bọn họ bây giờ thật hối hận, thì không nên tới trêu chọc trước mắt ba người. Triệu Trường không lật bàn tay một cái, bốn quả đan dược xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Thiện tay ném một cái, bốn quả đan dược bay hướng bốn người. Ông lão bốn người hoảng hốt tiếp lấy đan dược, có vẻ hơi nghi ngờ. đây là ngũ độc giáo luyện chế độc dược, trong vòng 3 ngày nếu như không có thuốc giải, sẽ gặp nội tạng ăn mòn mà chết, liền xem như thoát phàm cảnh tu giả, không có giải dược cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi ăn nó đi, hộ tống chúng ta rời đi đại vũ địa phận, ta có thể cho các ngươi thuốc giải, hơn nữa tha các ngươi một mạng. Nghiêm Phong khẽ cau mày, nhìn về phía bên người Triệu Trường Không. Có hắn ở, cần gì phải còn phải trước mắt bốn người này bảo vệ. Mặc dù không hiểu Triệu Trường Không phải làm gì, nhưng là hắn vẫn là không có mở miệng ngăn trở. Ông lão bốn người có chút do dự. Dĩ nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn không ăn. Cảm nhận được Triệu Trường Không trong ánh mắt sắc ý, ông lão bốn người nào dám cự tuyệt, vội vàng mở miệng đem đan dược toàn bộ nhét vào trong miệng. Ăn đan dược. Ông lão bốn người sáng rõ có thể cảm giác được một cỗ tử khí tiến vào bụng của mình, liên quanh quẩn ở bản thân khí hải phía trên. Bọn họ sắc mặt cực kỳ khó coi, không nghĩ tới sẽ thua ở một cái tiểu tử trong tay. Các ngươi đứng lên đi. Theo Triệu Trường Không thanh âm rơi xuống, ông lão bốn người lúc này mới đứng lên. Các ngươi là môn phái nào? Ngọc Thanh môn. Tiếp theo ông lão bốn người giới thiệu, lão phu Ngọc Thanh môn đại trưởng lão Ngô Ngọc Tử, trưởng lão Thanh Điển, trưởng lão Trương Dương, trưởng lão Dư Huy. Triệu Trường Không khẽ gật đầu, các ngươi yên tâm, ra đại vũ địa phận, ta sẽ cho các ngươi thuốc giải. Ngô Ngọc Tử bốn người hướng Triệu Trường Không không người, đa tạ, bọn ta nhất định sẽ tận lực bảo vệ an toàn của ngài. Nói, bốn người nhìn một cái Nghiêm Phong. Trong lòng bọn họ giống vậy nghi ngờ, có một vị thoát phàm cảnh cường giả ở bên người, làm sao để bọn họ những thứ này linh huyền cảnh tu giả bảo vệ. Đi thôi. Triệu Trường Không phân phó một câu, hướng đông nam mà đi. Bốn người thời là theo thật sát Triệu Trường Không ba người sau lưng. Trên đường, Nghiêm Phong đưa cho Triệu Trường Không một khối màu trắng ngọc bội. Triệu Trường Không nghi ngờ hỏi, đây là nhà ta tộc truyền thừa Ôn Dương ngọc bội, bên trong khắc họa có một cái phù văn trận pháp, có thể ân cần săn sóc người đeo kinh mạch, ngươi mang theo nó sẽ có nhất định trợ giúp. Triệu Trường Không mặt kinh ngạc, ngươi vì sao phải đem vật này cấp ta? Nghiêm Phong nhàn nhạt trở về câu, con người của ta không thích thiếu người nhân tình, ngươi đã cứu ta một mạng, ta đưa ngươi vật, chờ ngươi rời đi đại vũ, hai người chúng ta liền không dính dớp. Triệu Trường Không khẽ gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Dù sao bọn họ thuộc về bất đồng quốc gia, lập trường bất đồng, quan hệ bọn họ cũng chỉ là bởi vì một cái cam kết ở duy trì, đối phương đủ khả năng cho mình chuyển ra bảo, đã là hết tình hết nghĩa. Đa tạ. Triệu Trường Không tiếp theo Ôn Dương ngọc bội. Nhất thời, một dòng nước ấm từ Triệu Trường Không bàn tay chui vào, tiến vào kinh mạch của hắn, nguyên bản khô héo tắc nghẽn kinh mạch, nhất thời biến lưu loát rất nhiều. Chương 373, tình báo chương 373, tình báo hắn đem ngọc bội đeo ở trên người. Có cái ngọc bội này tư dưỡng kinh mạch, nói không chừng vẫn có thể vì chính mình tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Trải qua một ngày lộ trình, Triệu Trường Không bảy người đi tới một chỗ trấn nhỏ, Thanh Lưu trấn. Nơi này khoảng cách biên cảnh đã không phải rất xa, đại khái còn có mấy ngày lộ trình, liền có thể đến đại vũ biên cảnh. Trong căn phòng, tiểu thất cấp Triệu Trường Không đánh nước nóng rửa chân, hỏi: "Sư phụ, chúng ta sau đó đi đâu?" Triệu Trường Không từ trong ngực lấy ra một cái cuốn vở. Phía trên chính là ban đầu Dược Vương Cốc Liên Tiểu Minh giúp mình ghi chép tin tức. Còn lại hai cái linh dược, băng phách ngọc tụy tại duyên hải nơi, có người từng tại Huyền Hải băng xuyên chi địa ra mắt, mà hỗn độn âm dương quả thời là ở Việt Quốc địa phận xuất hiện qua, nghe nói là Việt Quốc hoàng thất bỏ ra cái giá rất lớn, từ hỗn độn sơn tìm được, vì chính là trợ giúp Việt quốc bây giờ hoàng đế duyên thọ. Triệu Trường Không thu hồi cuốn vở, đáp lại nói: "Đi Việt quốc." Băng phách ngọc tụy ở Huyền Hải phương bắc, bây giờ khoảng cách gần hắn nhất cũng chính là cái này hỗn độn âm dương quả. Khách sạn này chúng ta huyết ảnh tông bao, mau để cho người nơi này cút đi. Đang lúc này, khách sạn một tầng truyền tới một trận kêu la thanh âm, thái độ lộ ra 10 phần ngưng cuồng. Thanh âm cũng rất lớn, ít nhất Triệu Trường Không căn phòng nghe rõ ràng. Khách sạn ông chủ liền đội vàng tiến lên giải thích: "Khách quan, tiệm chúng ta đã chủ đầy, bây giờ đuổi đi khách, sợ là những khách nhân khác sẽ có ý kiến." Vậy mà, xông vào khách sạn đoàn người này, cầm đầu kêu la nam tử, tiến lên nắm lên khách sạn ông chủ cổ áo, đem sách giữa không trung: "Ngươi nghĩ rằng chúng ta huyết ảnh tông là ở cho các ngươi những thứ này rác rưởi người phàm thương lượng sao? Lập tức cho chúng ta huyết ảnh tông nhảy mở địa phương, không phải, ta đưa ngươi chỗ ngồi này khách sạn phá hủy." Hùng mạnh khí chàng cấp ông chủ hù dọa sắc mặt trắng bệch. Hắn mặt hoảng hốt gật gật đầu. Nam tử buông tay ra. Ông chủ hốt hoảng hướng trên lầu phòng trọ chạy đi. Bất quá, không đợi ông chủ lên lầu, trên lầu lại đi xuống hai người. "Ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là huyết ảnh tông tiểu tử. Chẳng lẽ sư phụ ngươi không có dạy qua ngươi tới trước tới sau đạo lý sao?" Đột nhiên xuất hiện thanh âm, để cho huyết ảnh tông mọi người thấy đi qua. Cầm đầu tên nam tử kia há mồm mắng: "Mẹ nó, lão tử là huyết ảnh tông đệ tử, ngươi là cái thá gì, cũng xứng thuyết giáo lão tử." "Vâng." Vậy mà, đang ở lời của nam tử âm mới vừa rơi xuống, một đạo linh lực trong nháy mắt của tới, trực tiếp đụng vào nam tử trên thân. Nam tử nhất thời trợn to cả mắt, bóng dáng bay ngược mà ra, hung hăng đụng vào sau lưng cây cột. Cây cột xuất hiện mấy đạo vết nứt, thiếu chút nữa gãy lìa. Nam tử vội vàng bưng kín ngực, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, sắc mặt trắng bệch. Một đạo bóng người nháy mắt liền xuất hiện ở nam tử trước mặt, không có giáo dưỡng vật, hôm nay ta Thanh Điển liền đàng hoàng thay sư phụ ngươi quản giáo ngươi. Phanh, bàn tay vung lên, nam tử bóng dáng lần nữa bay ra ngoài, lần này bay thẳng ra khách sạn, hung hăng đập vào bên ngoài mặt đường. Đứng ở xung quanh những thứ kia huyết ảnh tông đệ tử, từng cái một trận mắt há mồm. Bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến, ở nơi này vắng vẻ trấn, lại vẫn sẽ gặp phải những tu giả khác. Thanh Điển, chẳng lẽ là Ngọc Thanh môn trưởng lão? Có người phục hồi tinh thần lại, đầy mặt vẻ hoảng sợ: "Nhanh đi thông báo trưởng lão." Đám người phản ứng kịp, một người trong đó bước nhanh vọt ra khỏi khách sạn. Bất quá, Thanh Điển cùng Trương Dương cũng không ngăn trở. Thanh Điển chậm rãi đi ra khách sạn, xem té xuống đất, trong ánh mắt tràn đầy hoảng hốt nam tử, rêu rêu nói, thế nào? Bây giờ không dám mở miệng mắng chửi người. Mới vừa rồi ngươi phách lối khí diễm đâu? Chính là các ngươi huyết ảnh tông trưởng lão, chỉ sợ cũng không dám nhục mạ ta, ngươi lại là cái thá gì? Thanh điền lại là một đạo linh lực phất tay mà ra. Vâng. Vậy mà, một đạo bóng người nhanh chóng vào tới, một trưởng ngăn trở thanh điền linh lực. Thanh điền sư minh, cần gì phải cấp tiểu bối giận đến như vậy đâu? Mới vừa đệ tử ta có cái gì không đúng chỗ, ta hướng ngài nói xin lỗi. Bụi mù tàn đi, một vị trung niên vội vàng cười theo. Người tới không phải người khác, chính là nam tử sư phụ, huyết ảnh tông trưởng lão Phó Siêu Hoa. Thanh điền liếc mắt một cái đối phương, ta nói các ngươi huyết ảnh tông mặt bài cũng là càng ngày càng lớn, lại dám ở chỗ này đuổi chúng ta Ngọc Thanh môn người rời đi. Phó Siêu Hoa sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là cười định, Thanh điền sư minh nói gì vậy, đều là ta đệ tử này không chí khí, muốn cho chúng ta sớm đi nghỉ ngơi, căn bản không biết Ngọc Thanh môn ở nơi này, chúng ta cái này rời đi, lập tức rời đi. Thanh điền ánh mắt híp lại, đệ tử của ngươi nhục mạ Ngọc Thanh môn trưởng lão, cứ như vậy ba lượt câu, liền muốn để cho chuyện này thôi không được. Phó Siêu Hoa trừng mắt một cái bên cạnh Têu Dên nam tử. Sau đó còn nói thêm, Thanh điền sư minh, ta cũng rõ ràng các ngươi Ngọc Thanh môn tới nơi này làm gì, không phải là vì tìm cái đó ở đại diên đạt được thượng cổ truyền thừa tiểu tử, như vậy, ta chỗ này có quan hệ với hắn một ít tình báo, ta không có đền bù giao cho các ngươi Ngọc Thanh môn, chuyện này vì vậy hiểu, ngài thấy được không? Thanh điền cau mày, cái gì tình báo? Phó Siêu Hoa lật bàn tay một cái, một phong thư tín xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó đưa cho Thanh điền. Thanh điền đưa tay tiếp lấy, mở ra nhìn một chút nội dung bên trong, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, trong này nội dung thế nhưng là thật. Thanh điền sư minh, loại vật này ta có cần phải làm giả sao? Thuống chi, ngươi nhìn thư này cũng không phải bên ta mới có thể làm giả tới. Thanh điền thu hồi thư tín, dẫn hắn đi thôi, nếu là sau này lại để cho ta nghe được hắn ngôn ngữ bất kính, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Đa tạ Thanh điền sư minh. Phó Siêu Hoa vội vàng nói tạ, sau đó trừng mắt một cái Têu Dên nam tử, còn không nhanh lên đi. Còn chuẩn bị ở chỗ này mất mặt xấu hổ sao? Nam tử cố nén thân thể đau đớn, từ dưới đất bò dậy, sau đó bước nhanh đi theo Phó Siêu Hoa rời đi. Thấy được mấy người rời đi về sau, Thanh điền bóng dáng nhanh chóng trở lại khách sạn. Trên Trương Dương trước hỏi, Phó Siêu Hoa cho người thứ gì? Thanh điền nhìn một cái trống rông thang lầu, đem thư tín giao cho Trương Dương. Trương Dương đang nhìn qua nội dung bên trong sau, cũng là giống vậy vô cùng khiếp sợ. Thanh điền khẽ to mày, chuyện này có nên nói cho biết hay không bọn họ? Trương Dương yên lặng chốc lát, hay là trước giao cho đại trưởng lão, để cho hắn tới định đoạt đi. Hai người thương lượng sau, bước nhanh đi tới Ngô Ngọc Tử căn phòng. Một lúc lâu sau, Ngô Ngọc Tử bốn người tới Triệu Trường Không ngoài cửa. Cửa phòng bị tiểu thất mở ra, xem bốn người đứng ở bên ngoài, mở miệng hỏi thăm, các ngươi có chuyện? Ngô Ngọc Tử vội vàng khách khí nói, ta có việc gấp muốn cùng ngươi sư phụ nói chuyện. Để bọn họ vào đi. Triệu Trường Không thanh âm vang lên. Tiểu thất tránh ra, Ngô Ngọc Tử bốn người đi vào căn phòng, thấy được Triệu Trường Không sau, chắp tay, Ngọc Thanh môn đại trưởng lão cùng với ba vị trưởng lão, ra mắt đại diên định quốc công thế tử, chứ không biết thân phận của ngài, mong rằng bao dung. Triệu Trường Không sắc mặt ngưng lại, ánh mắt đột nhiên lạnh xuống. Chương 374, bại lộ chương 374, bại lộ cảm nhận được Triệu Trường Không trong ánh mắt sắc ý, Ngô Ngọc Tử vội vàng chắp tay, thế tử chớ nên hiểu lầm, chúng ta cũng không ý hiệp ý của ngài. Triệu Trường Không hỏi ngược lại, a, vậy các ngươi tới đây là ý gì? Ngô Ngọc Tử liền vội vàng nói, thế tử, mới vừa biết ảnh tông người ở dưới lầu gây chuyện, ngài khẳng định cũng là nghe được, đây là từ trên tay bọn họ lấy được tình báo, ngài mời xem qua. Trên tiểu thất trước, đưa tay tiếp nhận Ngô Ngọc Tử thư tín trong tay. Triệu Trường Không cầm nhìn một cái, nhất thời sắc mặt trầm xuống. Bên trong rõ ràng biết từ đại diên một đường chạy trốn đến đại vũ địa phận, đạt được thượng cổ truyền thừa tu giả, chính là đại diên định quốc công thế tử Triệu Trường Không. Hơn nữa, bên trong còn biết Triệu Trường Không bên người người bị mặt kia, chính là đại vũ tiền nhiệm vũ lập quân thống lĩnh Nghiêm Phong. Nghiêm Phong từ trong ngục bỏ trốn, kỳ thực đã sớm cùng đại diên cấu kết, đây cũng là vì sao hắn muốn bảo toàn Triệu Trường Không nguyên nhân. Thấy được nội dung bên trong, Triệu Trường Không sắc mặt từ từ khó coi lên. Hắn cùng với Nghiêm Phong thân phận, người ngoài biết rất ít, hắn không hiểu, người ngoài là như thế nào biết được tin tức này, còn bị lưu truyền đi ra. Ngô Ngọc Tử tiếp tục mở miệng, thế tử, bây giờ thân phận của ngài bại lộ, muốn tìm ngài không chỉ có riêng chỉ có những thứ kia giang hồ thế lực, ta nghĩ đại vũ triều đỉnh đối với ngài sẽ càng dám hứng thú. Triệu Trường Không liếc nhìn trước Ngô Ngọc Tử một cái, ngươi muốn như thế nào? Ngô Ngọc Tử cười nhạt, thế tử, ta hiểu ngài để cho bọn ta giang hồ thảo mãng đi theo ngài bên người ý tứ, chẳng qua chính là giúp ngài giải quyết một ít bất tiện ra mặt phiền toái, giống như mới vừa loại phiền toái này, chúng ta Ngọc Thanh môn ra mặt cũng có thể giảm bớt ngài bại lộ rủi ro. Triệu Trường Không ánh mắt lãnh đạm, ngươi muốn uy hiếp ta? Không dám không dám, chúng ta chỉ là muốn mạng sống mà thôi. Ta nói, chờ ta rời đi đại vũ địa phận, sẽ gặp đem thuốc giải giao cho các ngươi. Ngô Ngọc Tử lại lắc đầu một cái, thế tử, chúng ta làm sao có thể xác định ngài thật sẽ cho chúng ta giải dược đâu? Chúng ta không phải là đối thủ của Nghiêm Phong, cũng không có ngài thuốc giải, quay đầu lại, chúng ta thủy chung vẫn là vừa chết, mong muốn để chúng ta giúp ngài rời đi đại vũ, ngài cũng phải lấy ra một ít thành ý tới, không phải sao? Triệu Trường Không ánh mắt lạnh lẽo, các ngươi nếu muốn cùng ta bàn điều kiện, các ngươi cảm thấy, các ngươi có tư cách này sao? Ngô Ngọc Tử rêu rêu nói, thế tử, trong căn phòng bây giờ coi như chỉ có chúng ta 6 người, đang ở mới vừa. Ta đi gõ Nghiêm thống lĩnh cửa phòng, ngươi nói có khéo hay không, hắn không hề ở khách sạn. Dư Vi mở miệng nói, thế tử, ta chỗ này cũng có một loại độc dược, sau khi phục dụng trong vòng 3 ngày lấy được thuốc giải là được mạng sống, các ngươi nếu là đem cái độc dược này ăn vào, chúng ta là được tin ngươi. Ta nếu là không ăn đâu? Ngô Ngọc Tử sắc mặt đột nhiên trở nên âm lãnh, nếu là không ăn, vậy cũng chớ trách chúng ta không khách khí, ngược lại sớm muộn cũng là một lần chết, không bằng bây giờ đánh nhau chết sống, coi như các ngươi may mắn bỏ trốn, bên ngoài Huyết Ảnh Tông, cùng với các giang hồ thế lực cũng sẽ có được tin tức, cho nên các ngươi căn bản trốn không thoát. Tiểu Thất nhất thời tay cầm trường đao, ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú bọn họ. Vậy mà, Triệu Trường không lại cười, ha ha. Ngô Ngọc Tử hỏi, thế tử thật có nhã hứng, bây giờ còn có thể cười được, không biết thế tử là như thế nào quyết định. Triệu Trường không nhìn lướt qua Ngô Ngọc Tử bốn người, ta là cười các ngươi ngu xuẩn, thật sự cho rằng ta Triệu Trường không một đường đi tới hôm nay, một chút đầu óc cũng không có sao. Ngô Ngọc Tử bốn người cau mày, lời này của ngươi là có ý gì? Nghiêm thống lĩnh, đi ra đi. Theo Triệu Trường không thanh âm rơi xuống, đứng ở trước mắt Ngô Ngọc Tử bốn người, sắc mặt chợt biến. Hoàng hốt nhìn một phía, bọn họ quanh thân linh lực phóng ra ngoài, tại thân thể chúng quanh tạo thành một đạo bình chướng, đồng thời tìm kiếm trong căn phòng một người khác bóng dáng. Vậy mà, tu vi của bọn họ căn bản dò xét không tới những người khác khí tức. Một lát sau, đang ở Ngô Ngọc Tử cảm thấy Triệu Trường không thực tại trì hoãn thời gian, tính toán cưỡng ép cấp Triệu Trường không ý hạ độc thuốc lúc. Một đạo bóng người từ Triệu Trường không sau lưng sau tấm bình phong đi ra. Đối phương không có mang mặt nạ, nhưng là cái đó thân hình cùng khí thế, một cái liền có thể nhận ra, người trước mắt chính là tiền nhiệm Vũ Lập Quân thống lĩnh Nghiêm Phong. Nghiêm thống lĩnh. Ngô Ngọc Tử bốn người ngơ ngác. Bịch. Một tiếng. Ngô Ngọc Tử trước tiên quỳ trên mặt đất. Ba người kia thấy vậy, cũng không dám lãnh đạm, sợ xanh mặt lại quỳ theo xuống dưới. Ba ba ba. Ngô Ngọc Tử giơ tay lên chính là mấy bàn tay quất vào trên mặt mình, "Thế tử, Nghiêm thống lĩnh, là ta ma xui quỷ khiến, ta không nên uy hiếp ngài, là ta không đúng, văn cầu ngài cho chúng ta một lần cơ hội đi, chúng ta bảo đảm cũng không dám nữa động hắn tâm tư, phục bồi thế tử rời đi đại vũ địa phận." Nghiêm Phong chậm rãi đi tới Triệu Trường không bên người, nên xử trí như thế nào bọn họ? Triệu Trường không ánh mắt rơi vào Ngô Ngọc Tử bốn người trên thân. Kia ánh mắt lạnh như băng, để cho Ngô Ngọc Tử bốn người cả người toát ra mồ hôi lạnh. Cuối cùng, Triệu Trường không ánh mắt rơi vào Ngô Ngọc Tử trên thân, "Ngươi thân là bọn họ đại trưởng lão, nếu là không có ngươi gật đầu, sợ là bọn họ cũng không dám ở trước mặt ta gây chuyện đi." Ngô Ngọc Tử trong lòng nhất thời chợt lạnh. Ánh mắt của hắn phong tỏa Tiểu Thất, tung người nhảy một cái, bóng dáng liền hướng Tiểu Thất bắt tới. Nếu là có thể bắt được Triệu Trường không đệ tử, hắn có thể còn có mạng sống cơ hội. Vậy mà, ở một vị thoát phàm cảnh cường giả trước mặt hành hung, đây quả thực là đang tìm cái chết. Ngô Ngọc Tử còn chưa đi về phía trước một mét, thân thể liền bị một cỗ cường đại linh lực phong tỏa, mênh mông khí tức trong nháy mắt đem hắn thân thể đặt ở mặt đất không thể động đậy. Triệu Trường không thanh âm đạm mạc vang lên, "Giết đi." Ngô Ngọc Tử hoàn toàn luống cuống. Hắn không ngừng xin tha, "Thế tử, van cầu ngươi tha cho ta đi, ta bảo đảm sau này cũng không dám nữa, ta bảo đảm." Phanh! Một tiếng vang trầm. Ngô Ngọc Tử thân thể trong nháy mắt bị kia cổ linh khí khoáy vỡ nát, biến thành phấn vụn. Ba người kia thấy vậy, sắc mặt trắng bệch, quỳ dưới đất run lẩy bẩy. Triệu Trường không nhìn một cái ba người, "Các ngươi là muốn sống hay là muốn cùng hắn bình thường?" "Sống, mạng sống." Ba người hoảng hốt gật đầu đáp lại. "Cút đi, sáng sớm ngày mai lên đường biến cảnh." Nặng. Ba người hoảng hốt, nặng nề giơ đầu, lúc này mới hốt hoảng đứng dậy rời đi. Thấy được ba người rời đi, Nghiêm Phong sắc mặt nghiêm trọng, "Thân phận của chúng ta tại sao lại bại lộ?" Triệu Trường không trầm giọng nói, "Bây giờ biết thân phận chúng ta, chỉ có hoàng thành người." Nghiêm Phong suy đoán nói, "Điện hạ." "Thế nhưng là rất nhanh, hắn chính là hủy bỏ, nhưng là cái này không thể nào, là điện hạ để cho ta tới bảo vệ ngươi, nếu là lại bộc lộ ra thân phận của chúng ta, hắn cần gì phải để cho ta tới cứu ngươi? Trực tiếp để cho cơ vận các người giết ngươi chính là." Triệu Trường không suy tư, "Biết thân phận ta, toàn bộ hoàng thành chỉ có hai người, trừ điện hạ, còn có người biết thân phận của ngươi?" "Đường Triệu An." Nghe được cái tên này, Nghiêm Phong trực tiếp phủ định, không thể nào là hắn, mặc dù ta cùng Đường Triệu An tranh đấu mấy năm, nhưng Đường Triệu An sở dĩ có thể trở thành kiếm thánh, chính là tâm tính quá đạt, kiếm ý của hắn cũng là như vậy, cho nên, loại chuyện như vậy, hắn không thể nào làm ra được. Chương 375, chim sẻ rình sau chương 375, chim sẻ rình sau vậy sẽ là ai? Triệu Trường không cũng rơi vào trầm mặc. Sau một lúc lâu, Nghiêm Phong nói, "Nếu thân phận đã bại lộ, bây giờ việc cần kiếp bây giờ là mau sớm đưa ngươi rời đi đại vũ địa phận, có ba người bọn họ ở, ngược lại có thể hạ thấp ngươi bại lộ rủi ro." Triệu Trường không khẽ gật đầu. Nghiêm Phong cũng rời khỏi phòng. Triệu Trường không nhìn về phía Tiểu Thất nói, "Sớm nghỉ ngơi một chút đi, sáng sớm ngày mai còn phải lên đường." Tiểu Thất gật đầu, đi gian phòng cách vách nghỉ ngơi. Mà Triệu Trường không thời là ngồi ở trên ghế rơi vào trầm tư, bọn họ thân phận bại lộ quá mức quỷ dị, không phải Đoàn Chính Nam, không phải Đường Triệu An, còn có thể là ai bại lộ thân phận của bọn họ. Ngày thứ nhì sáng sớm, Triệu Trường không ba người thay đổi trang phục, đổi lại Ngọc Thanh môn đệ tử phục sức, sau đó ở thanh điền ba người dẫn hạ rời đi trấn nhỏ. Bất quá, xuất hiện ở thành trên đường, bọn họ lần nữa gặp phải Huyết Ảnh tông người. Phó Siêu Hoa mang theo mười mấy tên đệ tử cũng đang muốn ra khỏi thành. Hai bên gặp mặt, Phó Siêu Hoa cười nhạt, "Thanh Điền sư minh, không nghĩ tới các ngươi lên cũng sớm như vậy, đây là tính toán đi bắt Đại Diên Định Quốc công thế tử." Thanh Điền liếc mắt một cái đối phương, "Chúng ta Ngọc Thanh môn dùng làm gì không hồi báo cho ngươi?" "Thanh Điền sư minh, đừng lớn như vậy mà khí, hôm qua chuyện không phải đã mở trường mới sao? Không bằng chúng ta kết bạn mà đi, lẫn nhau giữa cũng tốt có cái chiếu chiếu." Đứng tại sau lưng Phó Siêu Hoa, mặt mũi bầm dập nam tử nhỏ giọng nói, "Sư phụ, chúng ta theo chân bọn họ một đường làm gì? Ngươi không nhìn hắn những đệ tử kia, một chút tu vi cũng không có, chúng ta theo chân bọn họ cùng nhau chẳng phải là thua thiệt?" Lại có một kẻ nam tử ứng hòa, "Đúng nha sư phụ, ngươi nhìn người kia, nhìn qua hơn 40 tuổi cũng còn không có niết thể, loại rác rưởi này cũng xứng cùng chúng ta Huyết Ảnh tông một đường." Phó Siêu Hoa trừng mắt một cái hai người. Bọn họ lúc này mới hoảng hốt ngậm miệng lại. Phó Siêu Hoa nhìn về phía Thanh Điền nói, "Thanh Điền sư minh, ta đệ tử này nói thẳng tiếp một chút, bất quá bọn họ nói cũng không phải không có đạo lý, bên cạnh ngươi ba tên đệ tử đích xác tu vi quá thấp, xem ra Ngọc Thanh môn những năm này chiêu thu đệ tử chất lượng đáng lo a." Thanh Điền sắc mặt trầm xuống, "Không cần phải các ngươi lo lắng, bọn họ bất quá là đi theo bọn ta đi ra mua sắm đệ tử mà thôi. Đã như vậy, kia để bọn họ rời đi chính là, chúng ta kết bạn như thế nào?" Nghe nói cái đó gọi là Triệu Trường Không trong tay không chỉ có hai ngồi tượng đá, còn có Nghiêm Phong ở bên người, chúng ta lẫn nhau cũng coi như có thể chiếu ứng lẫn nhau, đến lúc đó bắt được tài nguyên, chúng ta chia đều như thế nào? Thanh Điền vẫn vậy cự tuyệt, đa tạo ý tốt, chúng ta Ngọc Thanh Môn vẫn là có ý định bản thân tìm. Phó Siêu Hoa sắc mặt có chút khó coi. Dù sao chính mình cũng đem nói được loại này mức, không nghĩ tới đối phương vẫn vậy cự tuyệt. Bất quá, bây giờ cũng không phải cùng Ngọc Thanh Môn trở mặt thời điểm, cười nhạt, nếu Thanh Điền sư huynh không muốn cùng chúng ta cùng nhau, vậy liền xin từ biệt. Nói xong, Phó Siêu Hoa mang theo sau lưng một đám đệ tử rời đi. Khi bọn họ rời đi trấn nhỏ cửa thành, cái đó mặt mũi bầm dập đệ tử liền vội vàng nói, "Sư phụ, Ngọc Thanh Môn những người kia cho thể diện mà không cần, chúng ta vì sao nhất định phải cùng bọn họ cùng nhau?" Phó Siêu Hoa dừng một chút bước chân, "Ngươi biết cái gì? Ngươi cũng đã biết cái đó Triệu Trường Không trong tay hai ngồi tượng đá, thế nhưng là có thể cùng linh huyền cảnh ba tầng cao thủ so chiêu, hơn nữa Vũ Lập Quân tiền nhiệm đại thống lĩnh Nghiêm Phong, chỉ bằng chúng ta những người này, ngươi cảm thấy có thể là bọn họ đối thủ?" Một gã khác đệ tử chợt nói, "Sư phụ đây là cũng mong muốn để bọn họ Ngọc Thanh Môn người làm phá hôi, chờ bọn họ tiêu hao sắp xỉ, chúng ta sẽ xuất thủ." Mặt mũi bầm dập nam tử nói, "Đây là bọn ngựa bắt ve chim sẻ rình sau. Chỉ tiếc, bọn họ không muốn cùng chúng ta đồng hành." Phó Siêu Hoa ánh mắt u ám, nhếch miệng lên lau một cái độ cong, "Ai nói không phải cùng bọn họ đồng hành, chúng ta mới có thể làm chim sẻ, các ngươi biết vì sao ta ngày hôm qua đem cái đó tình báo giao cho Thanh Điền?" Đám người lắc đầu. Phó Siêu Hoa nói, "Có tin tức này, Thanh Điền nhất định sẽ liên hệ môn nhân, chúng ta chỉ cần đi theo đám bọn họ, khi bọn họ tìm được Triệu Trường Không đoàn người sau, chúng ta vậy có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi." Đám người nghe vậy, mặt kinh ngạc. Mặt mũi bầm dập nam tử vội vàng giơ ngón tay cái lên, "Hay là sư phụ lợi hại, có thể nghĩ ra như vậy mưu kế." Phó Siêu Hoa bị khen đầy mặt kiêu ngạo. Khi bọn họ đi ra cửa thành sau, chỉ một bên rừng cây, "Chúng ta đi trước nơi này ẩn nút một hồi, chờ bọn họ rời đi về sau, chúng ta liền lặng lẽ đuổi theo." Nặng. Đám người lên tiếng, rối rít tiến vào trong rừng cây ẩn nút. Mà lúc này, Triệu Trường Không đoàn người cũng đã mới có thể trong tiểu trấn đi ra. Trương Dương lòng vẫn còn sợ hãi nói, "Thật may là đem những người kia đuổi đi, nếu là bị bọn họ theo bên người, sợ là sẽ phải gia tăng không ít bại lộ rủi ro." Dư Huy trầm giọng nói, "Bọn họ cùng chúng ta hợp tác, sợ là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, chỉ là bọn họ không biết, bọn họ tâm tâm niệm niệm thế tử, mới vừa rồi liền xuất hiện ở bọn họ trước mắt." Thanh Điền nói, "Không thể sơ sẩy, ta cảm giác cái này Phó Siêu Hoa nhất định là có mưu đồ." Dư Huy mặt không thèm, "Sư Minh, sợ hắn làm gì? Thật không thành tựu giết bọn họ, một cái chỉ có linh huyền cảnh một tầng thực lực, cũng dám để cho bọn ta cấp hắn làm phá hôi, cũng không thể nhìn một chút tự mình tính cái thứ gì." Bọn họ thì ở phía trước rừng cây. Đột nhiên, đi theo đội ngũ cuối cùng Nghiêm Phong mở miệng. Nghe được thanh âm, ánh mắt của mọi người rối rít nhìn về phía rừng cây vị trí. Thanh Điền ánh mắt nghiêm trọng, xem ra bọn họ phải không tính toán bỏ qua, "Thế tử, chúng ta sau đó làm sao bây giờ?" Triệu Trường Không nhìn một cái xa xa rừng cây, bọn họ không phải là muốn bỏ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau, nào đâu biết, bọn họ mới là cái đó ve, nếu bọn họ muốn chết, vậy thì tìm cái địa phương, cùng nhau giải quyết đi." Nặng. Thanh Điền đáp một tiếng. Sau đó, đám người làm bộ không có phát hiện trong bụi cây Phó Siêu Hoa đoàn người, mà là tiếp tục hướng đông nam mà đi. Phương Nam khí hậu hợp người, phương Đông lân cận mặt biển. Nơi này thực vật phi thường rậm rạp. Thanh Điền đám người một đường đi lại, vượt qua hai ngọn núi rừng, rốt cục thì đi tới một chỗ sơn cốc bí ẩn. Ở sau lưng của bọn họ, hai bóng người lén lén lút lút đi theo. Vậy mà, đang ở Thanh Điền đám người tiến vào sơn cốc sau, bóng dáng lại đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Theo sau lưng hai người mặt một bước nhanh về phía trước, bắt đầu ở chung quanh sưu tầm. Bọn họ một đường làm đánh dấu, sau nửa canh giờ, Phó Siêu Hoa đám người theo sau. "Người đâu?" Phó Siêu Hoa hướng hai tên đệ tử hỏi thăm. "Sư phụ, chúng ta rõ ràng thấy được bọn họ tiến vào mảnh sơn cốc này, sau đó bóng người đã không thấy tăm hơi." "Không thấy? Các ngươi là làm gì ăn? Vì sư các ngươi phải có ích lợi gì, nhiều người như vậy hai người các ngươi cũng có thể mất dấu." Phó Siêu Hoa mặt phẫn nộ. "Phải biết, cái này bọ ngựa nếu là không có, bản thân cái này chim sẻ còn có ý nghĩa gì? Lục soát cho ta, ngươi ở đây một ít dấu tích tới, bọn họ chỉ cần xuất hiện ở nơi này, tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết." Nghe được Phó Siêu Hoa ra lệnh, đám người liền vội vàng con người, liền tính toán hướng bốn phía tìm. "Phó sư đệ, các ngươi đi theo chúng ta một đường, đây là muốn làm gì a?" Vậy mà, vừa lúc đó, một đạo thanh âm lại đột nhiên ở bên tai vang lên. Chương 376, định để cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Chương 376, định để cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, để cho Phó Siêu Hoa đám người sắc mặt chợt biến. Cùng lúc đó, trung quanh trong bụi cây cũng truyền tới trận trận tiếng vang. Hán vội vàng xoay người nhìn về phía trung quanh. Phát hiện Thanh Điền, Trương Dương cùng với Dư Mi ba người bóng dáng xuất hiện, màn chính hước xem bọn họ chuyến đi này mười mấy người. Phó Siêu Hoa vội vàng cười định, "Thanh Điền sư minh, các ngươi hiểu lầm, chúng ta nào có đi theo các ngươi, chúng ta cũng là tính toán tiến về là biên cảnh nơi tìm Triệu Trường Không, cũng không phải là cố ý đi theo các ngươi." Thanh Điền cười lạnh, "Ha ha, phải không? Thế nhưng là phó sư đệ, đây cũng không phải là đi thông biên cảnh đường." Phó Siêu Hoa sửng sốt một chút, nhất thời nhìn về phía hoàn cảnh xung quanh. Hồi tưởng mới vừa rồi lộ tuyến, Phó Siêu Hoa mặt kinh ngạc, đây là Long Nguyên Cốc. Mới vừa rồi hắn một mực theo ở phía sau, ngược lại không có chú ý địa hình nơi này. Lúc này hắn mới phát hiện, nơi này căn bản cũng không phải là cái gì đi thông biên cảnh đường, mà là một chỗ đường cụt Long Nguyên Cốc. Phó Siêu Hoa sắc mặt rất khó coi, không trách mới vừa rồi hắn phát hiện con đường này có chút không đúng, nhưng là cũng không nghĩ nhiều. Không nghĩ tới, đối phương vậy mà đem bản thân những người này dẫn vào đến một chỗ ngõ cụt. Long Nguyên Cốc ba chỗ núi vây quanh, bên trong độc trướng vòng quanh, mà lối ra duy nhất chính là mới vừa rồi bọn họ đi tới phương hướng. Mà lúc này, Thanh Điền ba người đã đưa bọn họ vây ở nơi này. Phó Siêu Hoa gượng gạo cười vui, "Thanh Điền sư minh, là ta quá nhớ cùng Thanh Điền sư minh hợp tác, không bằng như vậy, nếu là tìm được Triệu trưởng không bọn họ, chúng ta Huyết Ảnh Tông đánh trận đầu, có được đồ vật, chúng ta chia 3-7, các ngươi 7-3 chúng ta, như thế nào?" Thanh Điền không nói gì. Phó Siêu Hoa lần nữa đưa ngón tay ra, "Chúng ta chỉ cần 2 thành, cái khác 8 phần toàn bộ cho các ngươi Ngọc Thanh môn." Thanh Điền vẫn không có trả lời. "Cũng không thể chỉ cấp chúng ta lưu lại một thành đi." "Thanh Điền sư minh, chúng ta đánh trận đầu, tổn thất thế nhưng là chúng ta Huyết Ảnh Tông thực lực, còn có, ngươi phải rõ ràng, bây giờ toàn bộ Đại Vũ quân đội đều ở đây tìm Triệu trưởng không cùng Nghiêm Phong, chúng ta đây là đang cấp triều đỉnh cấp người, chúng ta Huyết Ảnh Tông gánh rất nhiều nguy hiểm." Thanh Điền lại không có đáp lại, chẳng qua là lãnh đạm nhìn chăm chú đối phương, cũng không có muốn cho mở con đường ý tứ. Phó Siêu Hoa khẽ nhíu mày, "Thanh Điền sư minh, ngươi đây rốt cuộc là có ý gì?" Thanh Điền khẽ miệng hơi giơ lên, nhìn một cái chung quanh địa hình, nơi này ba mặt núi vây quanh, "Phó sư đệ, nơi này chính là ta cho các ngươi tìm phong thủy bảo địa." Nghe vậy, Phó Siêu Hoa sắc mặt trầm xuống, "Thanh Điền, ngươi chẳng lẽ muốn đối Huyết Ảnh Tông chờ ta ra tay không được? Thân ta vì Huyết Ảnh Tông trưởng lão, ngươi dám giết ta, Huyết Ảnh Tông tất nhiên sẽ không bỏ qua các ngươi." Thanh Điền cười lạnh, "Phó Siêu Hoa, đừng cho là ta không biết ngươi có chủ ý gì, không phải là muốn để chúng ta xông vào trước mặt làm phá hôi, mà các ngươi ở phía sau ngồi thu ngư ông thủ lợi, ngươi cảm thấy ta sẽ cho các ngươi cơ hội này sao?" Phó Siêu Hoa chau mày, "Thanh Điền, ngươi thả bọn ta rời đi, chúng ta lập tức trở về tông môn, bảo đảm không tham dự nữa chuyện này, như thế nào?" Thanh Điền trong ánh mắt thoáng qua lau một cái hàn mang, "Ngươi không có cơ hội." Đột nhiên, Phó Siêu Hoa ánh mắt toán động, tung người nhảy một cái, bóng dáng nhanh chóng hướng Thanh Điền phương hướng phóng tới. Trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, một đạo máu đỏ kiếm khí chém ra. Cùng lúc đó, hắn hướng sau lưng đệ tử hô, "Tách ra rút lui, thông báo tông môn." Nghe vậy, Phó Siêu Hoa sau lưng đệ tử điên cuồng hướng chung quanh chạy thủ mạng, muốn xông vào rậm rạp rừng rậm, tìm thời cơ thoát đi. Vậy mà, ở Trương Dương cùng Dư Huy hai vị linh huyền cảnh cường giả trước mặt, những thứ này Huyết Ảnh Tông đệ tử hành vi, không thể nghi ngờ là trò chơi mèo vờn chuột. Trương Dương hai người thân ảnh biến mất, xuất hiện lần nữa, liền mỗi người ngăn ở một kẻ Huyết Ảnh Tông đệ tử trước mặt. Khí tức cường đại, trực tiếp để cho Huyết Ảnh Tông đệ tử hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất. Một chiêu giết chết. Hai người lần nữa đổi hướng mục tiêu nào khác. Dĩ nhiên, cũng có một chút Huyết Ảnh Tông đệ tử nếm thử phản kháng. Sâu kiến. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, thân hình như quỷ mị vậy chớp động, trường kiếm trong tay mang theo một mảnh trong trẻo lạnh lùng hàn quang. Mỗi một kiếm cũng tinh chuẩn mà đâm về Huyết Ảnh Tông đệ tử yếu hại. Một kẻ đệ tử mới vừa lướt đi hai bước, cổ họng liền tiêu xạ ra một cỗ máu tươi mới ngã xuống đất. Một bên kia, cố gắng từ Dư Huy bên người xông qua ba tên đệ tử giống như bị thu gặt lúa mạch, trong nháy mắt chém eo, tiếng kêu thảm thiết thê lương phá vỡ thung lũng, máu tươi phun đầy đất. "Phó sư đệ, nhìn một chút ngươi đệ tử giỏi nhóm." Thanh Điền đối mặt Phó Siêu Hoa ác liệt một kiếm, cũng không hoảng, thân hình hơi lắc lư, trường kiếm trong tay vạch ra một đạo màu xanh kiếm cương, đem kia cuồng bạo máu đỏ kiếm khí rời đi đi. Hắn một bên ung dung đường đối, một bên trầm trọng nói, vì cho mình tranh thủ một chút hy vọng sống, sẽ dùng mạng của bọn họ tới làm mồi. Thật là giỏi tính toán, hay cho một Huyết Ảnh Tông trưởng lão, máu của bọn họ cũng đều tính ở trên đầu ngươi. Thanh Điền lời nói giống như gai độc, hung hăng ghim vào Phó Siêu Hoa trong lòng. Hắn khỏe mắt liếc qua liếc thấy các đệ tử giống như đợi làm thịt cừu non, bị Trương Dương hai người tùy tiện tàn sát, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, sắc mặt tái xanh vô cùng. Hắn biết, hôm nay nếu không liều mạng, hẳn phải chết không nghi ngờ. "Thanh Điền, ta sẽ ngươi chém thành muôn mảnh." Phó Siêu Hoa muốn rách cả mí mắt. Hắn không giữ lại nữa, trong cơ thể toàn bộ huyết sắt linh lực điên cuồng tràn vào trường kiếm trong tay. Trường kiếm trong nháy mắt trở nên đỏ ngầu như màu hàn, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Huyết Ảnh Liệt Hồn chém. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, hai tay cầm kiếm, cả người hóa thành một đạo xé toạc không gian đỏ ngầu sao rơi, lấy đồng quy vu tận tư thế, ngang nhiên bổ về phía Thanh Điền. Một kích này, hút hết hắn hơn phân nửa linh lực, kiếm thế chỗ đi qua, liền không khí đều ở đây vặn vẹo biến hình. Thanh Điền sắc mặt rốt cuộc nghiêm trọng. Hắn không dám đón đỡ cái này liều mạng một kích, thân hình cấp tốc lui về phía sau, đồng thời đem trường kiếm màu xanh nằm ngang ở trước người, thân kiếm ong ong, ở trước người tạo thành một đạo bình chướng. Oeng! Đỏ ngầu sao rơi hung hăng đụng vào bình chướng trên. Đinh hai nhức góc tiếng vang lớn trong sơn cốc nổ tung, vô số đá vụn bị đánh bay bắn nhanh. Thanh Điền hừ một tiếng, sắc mặt hơi hơi trắng lên, dưới chân liền lùi mấy bước mới đứng vững thân hình, kia mặt bình chướng cũng hiện đầy giống mạng nhện vết rách, cuối cùng thanh niên vỡ vụn. Phó Siêu Hoa một kích này dù chưa có thể thương tổn được Thanh Điền căn bản, nhưng cũng thành công đem đẩy lui, vì chính mình tranh thủ đến cực kỳ ngắn ngủi một đường khe hở. Trốn. Đây là Phó Siêu Hoa lúc này trong lòng duy nhất ý tưởng. Bóng dáng nhanh chóng lướt qua Thanh Điền, hướng bên ngoài sơn cốc phóng tới. Cùng lúc đó, một đạo bán độc thanh âm truyền tới, "Thanh Điền cậu tặc, mối thù hôm nay ta Phó Siêu Hoa ghi nhớ, ngày sau nhất định để ngươi Ngọc Thanh môn nợ máu trả bằng máu." Hắn quay đầu nhìn một cái, phát hiện Trương Dương hai người vẫn còn ở đuổi giết hắn đệ tử, Thanh Điền cũng không có truy kích ý tứ. Trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. chẳng qua là hắn mới vừa rồi phát hiện Thanh Điền nhìn ánh mắt của hắn tựa hồ có chút quái dị, giống như là đang nhìn một người chết bình thường. Không suy nghĩ nhiều, dù sao hắn một đường đi theo đến chỗ này, Thanh Điền bên người chỉ có mấy người này mà thôi, cũng sẽ không còn nữa người chặn lại. Đang ở Phó Siêu Hoa cho là mình thành công vọt ra khỏi bao vây, tính toán trở về Huyết Ảnh Tông lúc, thình lình một đạo bóng dáng không có dấu hiệu nào xuất hiện ở hắn ngay phía trước con đường phải đi qua bên trên, vừa vặn chắn trước mặt của hắn. Người nọ người mặc Ngọc Thanh môn đệ tử phục sức, trên người thậm chí có thể nói không có chút nào linh lực ba động. Chương 377, người thần bí. Chương 377, người thần bí. Phó Siêu Hoa một cái liền nhận ra đối phương. Chính là hôm nay sáng sớm rời đi trấn nhỏ lúc, một mực đi theo Thanh Điền ba người sau lưng ba tên đệ tử trong đó một vị. Nhất thời, Phó Siêu Hoa trong mắt sát ý phun trào. Vừa đúng, lấy trước ngươi phế vật này thu chút lợi tức. Hắn tự nhận nghiền chết một cái không có chút nào tu vi đệ tử bình thường dễ như trở bàn tay. Hắn thậm chí lười vận dụng hao phí linh lực kiếm chiêu, chẳng qua là một trường hung ác vô cùng hướng người nọ thiên linh cái hung hăng vô tới. Lấy hắn linh huyền cảnh thực lực, một trường này đủ để đem cự thạch vô thành phân vụn, càng chưa nói một cái phàm tục thân thể. Trường phong ác liệt, mắt thấy là phải đem thân ảnh kia đầu lâu đập nát. Đang lúc này, tên kia bị Phó Siêu Hoa cho rằng là phế vật đệ tử người trung niên, chậm rãi giơ tay lên, trong ánh mắt mang theo một loại thâm thúy đến mức tận cùng hờ hững thứ không biết chết sống. Phó Siêu Hoa nét mặt khinh miệt, trong mắt hắn, trước mắt trong phế vật năm người đã là một bộ thi thể. Và anh, trong phút chốc, làm Phó Siêu Hoa bàn tay đánh trúng đối phương sau, hiện trường nhất thời vang lên một trận ầm vang. Cùng lúc đó, mặt đất nhấc lên một mảnh bùn đất, chung quanh rừng cây cũng ở đây trong nháy mắt bị nổ tận gốc. Chỉ chốc lát sau, bùn đất giải rác, Phó Siêu Hoa đánh ra bàn tay đột nhiên dừng tại giữa không trung. Trên mặt hắn cuồng nộ cùng sát ý trong nháy mắt bị sợ hãi thay thế, bởi vì hắn thình lình thấy được người trung niên vẫn đứng tại chỗ, thậm chí cũng không lui lại một bước, ngược lại là hắn toàn bộ cánh tay đều ở đây trong nháy mắt biến thành phấn vụn. A, đau đớn kịch liệt để cho Phó Siêu Hoa hoảng hốt lui về phía sau. Hắn hoảng sợ nhìn trước mắt người trung niên, nhìn như bình bình, nhưng là lúc này hắn lại cảm giác mình linh hồn đều ở đây run lẩy bẩy. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không phải Ngọc Thanh Môn đệ tử? Phó Siêu Hoa cuồng loạn chất vấn. Liền xem như Ngọc Thanh Môn trưởng môn cũng không thể nào nắm giữ như vậy thực lực. Không nghĩ tới hắn vậy mà nhìn lầm, cái này nhìn như bình bình trung niên phế vật đệ tử, vậy mà thực lực kinh khủng như vậy. Vậy mà khi hắn ý thức được những thứ này thời điểm, đã quá muộn. Người trung niên chậm rãi đi tới Phó Siêu Hoa trước mặt. Phó Siêu Hoa hoảng hốt nhìn đối phương, ngươi không thể giết ta, ngươi nếu là giết ta, chúng ta Huyết Ảnh Tông nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Người trung niên rốt cuộc mở miệng, trong ánh mắt mang theo không thèm, Huyết Ảnh Tông, rác rưởi mà thôi, coi như hôm nay là Trương Mục Phong, hắn cũng không dám ở trước mặt ta cản rỡ. Nghe được đối phương vậy mà nói ra bản thân trưởng môn tên, Phó Siêu Hoa khiếp sợ không thôi. Hắn hoảng hốt quỳ dưới đất, tiền bối nếu là có thể tha ta một cái mạng, sau này ta chính là ngài chó săn, ngài muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó. Thầy ta làm việc, chỉ ngươi cũng xứng. Phó Siêu Hoa không ngừng dập đầu xin tha, hắn bây giờ mười phần hối hận ban đầu vì sao phải đi theo phía sau bọn họ. Nếu là mình không có kia phần tham lam, cũng sẽ không để bản thân lâm vào hiểm cảnh. Người trung niên nâng tay phải lên, nắm vào trong hư không một cái. Nhất thời, Phó Siêu Hoa thân thể liền bị toàn bộ xét lên. Cảm nhận được đối phương khí tức, Phó Siêu Hoa ánh mắt hoảng sợ, ngươi là thoát phàm cảnh cường giả. Người trung niên không để ý đến đối phương. Phó Siêu Hoa liều mạng mong muốn chống cự, thế nhưng là, lấy hắn linh huyền cảnh tu vi, làm sao có thể tránh thoát rơi thoát phàm cảnh trói buộc. Bất quá, hắn rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Khiếp sợ nhìn trước mắt người trung niên, ngươi là võ tu, thoát phàm cảnh, toàn bộ đại vũ võ tu có thể bước vào thoát phàm cảnh chỉ có một người, ngươi là Nghiêm Phong. Người trung niên ánh mắt lạnh lùng, coi như không phải rất ngu. Nghiêm Phong ngón tay dùng sức. Phó Siêu Hoa chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng, giống như triệu triệu căn vô hình bằng châm, trong nháy mắt xuyên thấu hắn hộ thể linh lực, ngang ngược xâm nhập ngũ tạng lục phủ của hắn, thậm chí còn sâu trong linh hồn. Toàn thân hắn sinh cơ, giống như bị cuồng phong thổi tắt ảnh đến, trong nháy mắt tắt. Phó Siêu Hoa trên mặt kinh hãi vĩnh viễn định cách. Hắn trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm trước mắt trương này hờ hững đến mức tận cùng mặt, đôi môi mấp máy, tựa hồ muốn nói cái gì, cũng rốt cuộc không phát ra thanh âm nào. Trong mắt hắn thần thái nhanh chóng ảm đạm xuống, thân thể cơ thẳng tăm tắp về phía sau ngã xuống. Phanh một tiếng nện ở phủ đầy đá vụn trên mặt đất, vang lên một mảnh bụi đất. Vị này Huyết Ảnh Tông trưởng lão, đến chết vẫn không tin nổi, trước mắt vị này người trung niên, chính là mình muốn tìm Nghiêm Phong. Nghiêm Phong chậm rãi thu bàn tay về, phản phất chẳng qua là quét đi một mảnh không đáng nhắc đến bụi bặm. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn trên đất Phó Siêu Hoa thi thể, ánh mắt chuyển hướng trong sơn cốc đã chuẩn bị kết thúc tàn sát, ánh mắt vẫn vậy trầm lặng yên ả. Trương Dương cùng Dư Huy vừa lúc giải quyết hết cái cuối cùng cố gắng chạy thuộc mạng Huyết Ảnh Tông đệ tử, thu kiếm mà đứng, nhìn về phía Nghiêm Phong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Thanh Điền cũng chậm rãi đi tới, hướng về phía Nghiêm Phong khẽ gật đầu. Nghiêm thống lĩnh, đều đã giải quyết sạch sẽ, không có một người sống. Nghiêm Phong không nói gì. Bên cạnh trong bụi cây, hai thân ảnh đi ra, chính là nút ở trong bụi rậm xem cuộc chiến Triệu Trường Không cùng Tiểu Thất. Triệu Trường Không nhìn một cái Phó Siêu Hoa, tiến lên đem đối phương chữ vật túi lấy xuống, mở ra sau phát hiện bên trong chỉ có một ít không biết tên chất lượng kém năng lượng, cùng với một ít Huyết Ảnh Tông bí tịch. Triệu Trường Không đem chữ vật túi ném cho Tiểu Thất. Hắn nhìn một cái những bí tịch kia, đối Tiểu Thất thực lực như vậy mà nói, vừa lúc đủ dùng. Đang ở Triệu Trường Không tính toán lúc rời đi, thình lình phát hiện Phó Siêu Hoa ngực một phong thư tín rơi ra ngoài. Nhặt lên thư tín, Triệu Trường Không mở ra nhìn về phía nội dung bên trong, ánh mắt từ từ trở nên nghiêm trọng. Nghiêm Phong hỏi, thế nào? Triệu Trường Không đáp lại nói, trong thư nói, binh bộ cùng Cơ Xương Minh hợp tác, Lư Thanh Minh xuất lĩnh 100,000 tinh nhuệ đích thân tới biên quan, nói là vì khiếp sợ Việt quốc, thật ra là vì ta mà tới. Nghiêm Phong kinh ngạc, 100,000. Số người này, chính là hắn cũng không khỏi được lòng vẫn còn sợ hãi. Triệu Trường không tiếp tục nói, còn có một việc, trong thư nhắc tới Hoàng Thành đến rồi một vị người thần bí, là hắn thấy Cơ Xương Minh sau, binh bộ mới cùng Cơ Xương Minh đặt thành hợp tác, thân phận của ta, cũng là hắn nói ra. Người thần bí. Triệu Trường không sắc mặt nghiêm trọng. Xem ra hắn con đường sau đó sẽ càng thêm khó đi. Vừa lúc đó, Thanh Điền nhắc nhở, "Thế tử, Nghiêm thống lĩnh, chúng ta không bằng rời khỏi nơi này trước, ta sợ những tu giả khác cảm nhận được nơi này linh lực ba động tới trước điều tra, hơn nữa Phó Siêu Hoa mệnh bài tất nhiên vỡ vụn, Huyết Ảnh Tông nhất định sẽ có chút phát hiện. Tốt, chúng ta đi trước." Triệu Trường không gật đầu, bàn tay vung lên, thư tín thiêu đốt thành cho tàn, đám người hướng bên ngoài sơn cốc đi tới. Rời đi Long Nguyên cốc, Triệu Trường không đám người lần nữa hướng đông nam mà đi. Dọc theo con đường này, bọn họ lại gặp phải không ít tu giả. Chỉ cần ở trên đường gặp phải người đi đường, sẽ gặp tiến lên điều tra một phen. Cũng thật may là Triệu Trường không bên cạnh bọn họ có Thanh Điền ba người, còn ăn mặc ngọc thanh môn phục sức, lúc này mới tránh được những thứ kia lục soát môn phái thế lực. Bất quá, đại vũ vùng đông nam cảnh trung quanh tu giả càng ngày càng nhiều, hơn nữa đang tiến về nơi này 100,000 đại quân, điều này làm cho Triệu Trường không ý thức được, muốn rời khỏi đại vũ, sợ là phi thường khó khăn. Chương 378, tu giả mất tích. Chương 378, tu giả mất tích Nhạn Đăng Sơn. Khoảng cách đại vũ cùng Nam Việt biên cảnh chưa đủ 100 dặm. Trung trung điệp điệp quân đội đang hướng biên cảnh nơi đi về phía trước. Ở đội ngũ vị trí trung tâm, một chiếc dùng mười mấy đầu độc giác hùng kéo động chiếc xe, lộ ra đặc biệt chú ý chiếc xe trong không gian rất lớn, có chừng một tiểu đoàn trướng lớn nhỏ, để mấy cái ghế dựa mềm, mà làm thủ người trung niên, chính là lần này mang binh xuất chinh người, binh bộ thị lang Lư Thanh Minh. Ở tay trái của hắn, ngồi mấy tên tâm phúc, mà bên tay phải của hắn, thời là ngồi một kẻ áo bào đen nam tử. Nam tử ánh mắt u ám, trên mặt mang theo một cái mặt nạ. Nhìn một cái ngoài cửa xe cảnh sát, không khỏi thở dài nói, cái này đại vũ không hổ là khí hậu hợp người, phong cảnh ngược lại mạnh hơn đại diên không ít. Lư Thanh Minh cười nhạt, tiên sinh quá khen, nếu là thích đại vũ phong cảnh, cứ việc ở nơi này sự kiện giải quyết sau, liền ở lại đại vũ, nơi này có thể cho ngươi mong muốn hết thảy. Phải không? Nam tử dưới mặt nạ khỏe miệng hơi bật lên. Lư Thanh Minh gật đầu, đó là tự nhiên, tiên sinh cho chúng ta mang đến trọng yếu như vậy tình báo, chờ trộm được Triệu Trường Không, đại vũ tự nhiên sẽ không bạc đãi tiên sinh. Lời của đối phương ngoài ý lại hết sức rõ ràng, nếu là không bắt được Triệu Trường Không, những thứ kia cam kết tự nhiên cũng sẽ không lại tính. Nam tử đạm mạc nói, bây giờ biên cảnh nơi đã là thiên la địa võng, nếu là liền như vậy cũng không bắt được hắn, các ngươi cũng thật là vô năng. Lời này vừa nói ra, Lư Thanh Minh sắc mặt khẽ biến. Ngồi ở Lư Thanh Minh bên trái mấy tên tướng quân đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ, ngươi nói gì? Nói ai vô năng? Vậy mà, một màn trước mắt cũng không để cho nam tử ngẩng đầu nhìn bên trên một cái. Lư Thanh Minh khoát tay một cái, tỏ ý bọn họ ngồi xuống. Thấy được thuộc hạ của mình sau khi ngồi xuống, Lư Thanh Minh lúc này mới tiếp tục nói, trước chúng ta cũng không biết thân phận của người này, cho là hắn bất quá chỉ là một vị giang hồ nhân sĩ, không nghĩ tới hắn vậy mà lại là đại diên định quốc công thế tử, bây giờ triều đình, giang hồ cùng chúng ta cái này 10 vạn người đều ở đây tìm hắn, hắn tuyệt đối chắp cánh khó thoát. Nam tử nhàn nhạt đáp lại nói, hy vọng như thế chứ. Thấy được nam tử như vậy thờ ơ trả lời, rõ ràng là đối năng lực của bọn họ có chút hoài nghi. Kia mấy tên tướng quân lại phải đứng dậy. Lần nữa bị Lư Thanh Minh một cái ánh mắt cấp trừng trở về. Nam tử lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh sát, còn bao lâu có thể tới bên cạnh? Lư Thanh Minh nói, đại khái một ngày thời gian, liền có thể đến Thanh Nhu Trấn, nơi đó là rời đi đại vũ con đường phải đi qua, bây giờ đã có không ít tu giả đi trước chỗ đó. Nghe được Lư Thanh Minh trả lời, nam tử trong ánh mắt lộ ra lau một cái vẻ tham lam. Bất quá rất nhanh, loại này tham lam liền bị nam tử che giấu. Thanh Nhu Trấn là cái không sai địa phương tốt. Lư Thanh Minh không hiểu nam tử lời nói này ý tứ, chẳng qua là cười nhạt, Thanh Nhu Trấn là liên tiếp đại vũ cùng Nam Việt khu vực cần phải đi qua, phần lớn đều là mua bán lui tới. Nơi đó trừ một ít thương nhân ngược lại rất ít có cư dân của bộ địa, chờ đến Thanh Nhu Trấn, ta sẽ để cho một đội tướng sĩ bảo vệ tiên sinh an toàn, dù sao mấy ngày nay chúng quanh không yên ổn, rất nhiều tu giả không giải thích được biến mất. Nam tử khinh bạc chân mày, rất nhiều tu giả biến mất. Chẳng lẽ là Triệu Trường không gây nên? Lư Thanh Minh lắc đầu, hẳn không phải là hắn. Vì sao như vậy đoán chắc? Căn cứ tình báo, Triệu Trường không bọn họ khoảng cách biên cảnh nơi không xa, mà tu giả mất tích chuyện, lại phát sinh ở chúng ta chung quanh, hơn nữa dọc theo con đường này phát sinh nhiều lần, cũng cách chúng ta không xa, ta đoán. Phải có người đi theo đội ngũ chúng ta quanh mình, ta đã phái người đi trước điều tra. Nam tử chân mày hơi nhíu lại, Lư đại nhân, chúng ta trọng điểm là Triệu Trường không, mà không phải những thứ kia mất tích tu giả. Lư Thanh Minh nhìn nam tử một cái, chúng ta chung quanh phát sinh loại chuyện như vậy, chẳng lẽ tiên sinh không sợ sao? Theo ta được biết, thế nhưng là có không ít linh huyền cảnh cường giả cũng biệt tâm biệt tích. Nam tử cười nhạt một tiếng, có Lư đại nhân bảo vệ, ta sợ cái gì? Báo. Đang lúc này, ngoài xe đột nhiên vang lên một trận thanh âm. Một kẻ dò xét chung quanh tình huống thám báo lại. Đi vào. Lư Thanh Minh kêu một tiếng. Một kẻ thám báo hốt hoảng vọt vào xe ngựa, quỳ một chân trên đất, đại nhân, căn cứ chúng ta điều tra, bây giờ mất tích tu giả đã cao tới 100 người, trong đó có 10 tên linh huyền cảnh cường giả. Nghe vậy, Lư Thanh Minh sắc mặt khẽ biến, 100 người, có thể tìm được tung tích của bọn họ. Thám báo lắc đầu, bất quá chúng ta tìm được một vị kẻ sống sót, căn cứ sự miêu tả của hắn, bọn họ là bị một cái bóng đen công kích, người kia có thể trực tiếp đưa bọn họ công lực hút đi. Hút đi công lực? Còn có loại này phương pháp tu luyện? Lư Thanh Minh đám người khiếp sợ không thôi, nhìn về phía nam tử hỏi: "Tiên sinh, ngươi cũng đã biết loại tu luyện này phương pháp?" Nam tử bình tĩnh thong dong lắc đầu, cũng không nghe qua. Lư Thanh Minh sắc mặt nghiêm trọng: "Chuyện này nhất định phải lên báo triều đình, tên kia kẻ sống sót ở địa phương nào?"
"Đang ở bên ngoài.
Ngươi lập tức dẫn hắn đuổi về hoàng thành, đem việc này báo cấp binh bộ."
"Nặng."
Thám báo nhận lệnh, xoay người xuống xe ngựa. Thấy được thám báo rời đi, kia mấy tên tướng quân nghị luận: "Cái bóng đen kia rốt cuộc là thứ gì? Hơn nữa còn có thể hút tu giả công lực, đây quả thực là chưa bao giờ nghe. Trước chưa từng nghe nói qua loại tin tức này, xem ra đại vũ giang hồ sợ là muốn nhấc lên một trận phong ba. Chuyện này nhất định phải nhanh giải quyết, không phải lòng người bàng hoàng, những thứ kia giang hồ thế lực sợ là phải cẩn thận không ít, đối với chúng ta tìm Triệu Trường Không cũng sẽ có không ít ngăn trở." Lư Thanh Minh trầm giọng nói, ra lệnh đội ngũ tăng thêm tốc độ, ngày mai nhất định phải chạy tới Thanh Nưu trấn.
"Nặng."
Một kẻ tướng quân không người đáp lại, đứng dậy hướng ngoài xe ngựa đi tới. Lư Thanh Minh nhìn về phía bên phải nam tử, phát hiện đối phương đang nhắm mắt dưỡng thần, cũng liền không có quấy rầy nữa. Ban đêm, Nhạn Đãng Sơn đi thông hoàng thành phương hướng một chỗ dịch trạm. Hai thất liệt mã ngừng lại. Một kẻ thám báo từ liệt mã bên trên nhảy xuống: "Chúng ta tối nay ở chỗ này nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai tiếp tục lên đường."
"Tốt."
Một gã khác khai khiếu cảnh tu giả gật đầu. Mà bọn họ chính là tiến về hoàng thành báo tin hai người. Bọn họ đẩy ra dịch trạm cửa phòng, bên trong lại không có thấy được bất kỳ người nào bóng dáng. Thám báo khẽ nhíu mày: "Phải biết, dịch trạm là có quy định, nhất định phải có người tùy thời chờ đợi."
"Người đâu?"
Thám báo ở trong phòng gầm lên, đồng thời dùng hỏa quẹt đốt chung quanh đèn dầu. Mặc dù ngọn lửa đem dịch trạm chiếu sáng, nhưng là nhà vẫn là tĩnh đáng sợ. Tên kia tu giả có chút khiếp đảm: "Cái này dịch trạm không là hoang phế đi?"
Thám báo lắc đầu: "Không thể nào, hơn nữa cái bản đều là sạch sẽ, nhất định là có người quấy rầy, chúng ta trước tìm căn phòng nghỉ ngơi, chờ ta đến hoàn thành, nhất định khiến những thứ này lười biếng hạng người để mắt."
Nói, thám báo mang theo tu giả liền muốn đi về phía căn phòng.
Chợt, một trận gió thổi tắt ngọn đèn dầu.
Một đạo bóng đen ở trong phòng chợt lóe lên.
"A!"
Tu giả nhất thời phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Chương 379, Thanh Nưu trấn. Chương 379, Thanh Nưu trấn thế nào?
Thám báo rút ra trường đao, mặt cẩn thận nhìn về phía xung quanh.
Tu giả chỉ cách đó không xa mặt tường: mới vừa rồi ta lại thấy được cái bóng đen kia, chính là giết sư huynh đệ ta cái bóng đen kia."
Thám báo giống vậy bị sợ hết hồn,
hoảng hốt nhìn về phía xung quanh.
Sát na tức, hai luồng sương mù đen xuất hiện ở trước mặt bọn họ, bốn phía còn phát ra trận trận quỷ dị tiếng cười.
Trinh sát trưởng đao chém vào, thế nhưng là đối với mấy cái này sương mù đen không hề có tác dụng. Hai luồng sương mù đen trực tiếp cái bọc ở trên người của hai người, đưa bọn họ rời mặt đất, trói buộc giữa không trung. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào căn phòng. Một đạo người mặc áo bào đen bóng người xuất hiện, xung quanh thân thể của hắn bị sương mù đen cái bọc, không thấy rõ mặt người, chậm rãi đi tới trước mặt hai người.
Xem đạo nhân ảnh kia, tên kia tu giả sắc mặt trắng bệnh, trực tiếp sợ tè ra quần: là hắn giết sư huynh của ta đệ, chính là hắn."
Tên thám báo kia giống vậy mặt hoảng hốt.
Người áo đen đi tới tu giả trước mặt: "Ha ha, không nghĩ tới ngày đó ở rừng Tây Phong còn có một cái cá lọt lưới, ngược lại ta sơ sẩy, thiếu chút nữa phá hủy kế hoạch của ta. Các ngươi có biết, từ địa phương xa như vậy đổi tới, buổi tối còn phải trở về, chỉ các ngươi những người này khí huyết còn chưa đủ ta tiêu hao.
Van cầu ngươi thả ta, van cầu ngươi,
ta bảo đảm không đem chuyện hôm nay nói ra."
Người áo đen đưa ra ngón tay màu trắng, điểm vào tên kia tu giả ngực.
Nhất thời, tu giả thân thể phảng phất bị một cỗ thần bí vật lôi kéo,
màu đỏ tươi khí huyết từ tu giả trong cơ thể mãnh liệt mà ra, sau đó tràn vào đến người áo đen trong cơ thể.
Người áo đen đầy mặt hưởng thụ.
Chẳng qua là chốc lát, tu giả thân thể liền biến thành một cái xác khô, rơi vào mặt đất.
Thấy cảnh này, tên thám báo kia bị hù dọa cặp mắt trợn tròn, cả người đều đang run rẩy.
Người áo đen ánh mắt rơi vào thám báo trên thân: "Ta có thể cảm nhận được, trên người ngươi khí huyết cũng rất thịnh vượng, mặc dù không thể bổ sung ta tiêu hao, nhưng là cũng có thể ngăn cản chuyện này truyền vào đến trong hoàng thành.
Ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao ngươi biết chúng ta phải đi hoàng thành?"
Tên này thám báo mặc dù hoảng hốt, nhưng là còn giữ một tia lý trí.
Hắn không hiểu, trước mắt người này là thế nào biết tin tức này.
Người áo đen chung quanh thân thể sương mù màu đen từ từ tiêu tán, một cái mang theo mặt nạ bóng người xuất hiện ở trước mặt của hắn.
Làm tên này thám báo thấy được người đeo mặt nạ này ảnh lúc, nhất thời đầy mặt vẻ hoảng sợ: là ngươi?"
Hắn một cái liền nhận ra đối phương,
không phải là cùng Lư Thanh Minh ngồi chung một xe người thần bí kia, còn có thể là ai?
Người áo đen ánh mắt hài hước: "Thỏa mãn ngươi trước khi chết lòng hiếu kỳ, ngươi liền có thể an tâm lên đường."
Dứt tiếng,
người áo đen đưa tay điểm vào thám báo trên thân,
lại là một cỗ màu đỏ tươi khí huyết không ngừng xông ra, hội tụ ở người áo đen trong cơ thể.
Thám báo đẩy mặt không cam lòng,
thế nhưng là đối mặt cường đại như vậy tu giả, hắn vô luận như thế nào phản kháng đều là không làm gì được,
cuối cùng cũng chỉ có thể biến thành một bộ thây khô, rơi vào trên đất.
Người áo đen cảm thụ một cái trong cơ thể mình khí huyết,
hay là thua thiệt, xem ra còn phải tìm thêm mấy người mới có thể bù lại.
Bàn tay bung lên, mặt đất hai cỗ thây khô trong nháy mắt biến thành phấn vụn, mà người áo đen thời là hướng dịch trạm đi ra ngoài.
Ngày thứ nhì sáng sớm, Triệu Trường Không một nhóm 6 người xuyên qua một rừng cây, thấy được phía trước một tòa thành trấn.
Thanh điển chỉ xa xa thành trấn: "Thế tử, trước mặt chính là Thanh Nưu trấn, xuyên qua Thanh Nưu trấn hơn 10 dặm địa phương, chính là Việt quốc địa phận."
Nghiêm Phong mở miệng nói ra: "Nơi này hội tụ rất nhiều tu giả, xem ra đều là đang chờ ngươi."
Triệu Trường Không khẽ to mày:
"Thanh Nưu trấn bên trái là một mảnh nước sông, bên phải thời là sông thẳng lên trời bắt núi."
Hắn mở miệng hỏi: "Trừ Thanh Nưu trấn, còn có những địa phương khác có thể rời đi sao?"
Thanh Điền đáp lại nói:
thế tử, con sông này liên miên 100 dặm, dãy núi cũng giống như vậy, nếu như muốn từ những địa phương khác rời đi, sợ rằng còn phải mấy ngày lộ trình. Nghiêm Phong còn nói thêm, hơn nữa những địa phương khác chỉ sợ cũng đã nghiêm phòng tử thủ, chờ đợi sự xuất hiện của ngươi. Trương Dương nhìn một chút Triệu Trường Không cùng Tiểu Thất trang phục, thế tử, hai người các ngươi trang phục người bình thường không nhìn ra, hơn nữa còn có chúng ta làm bạn, cũng sẽ không hoài nghi thân phận của các ngươi. Triệu Trường Không gật gật đầu, bây giờ cũng không có biện pháp nào khác. Sáu người tiếp tục hướng Thanh Nưu trấn đi tới. Quả nhiên, ở Thanh Điền ba người dẫn hạ, bọn họ vào thành phi thường thuận lợi, cũng không có ai hoài nghi thân phận của bọn họ. Triệu Trường Không cũng không muốn ở chỗ này ở lâu. Bọn họ xuyên qua Thanh Nưu trấn, liền tính toán tiến về Việt Quốc địa phận. Vậy mà, đang lúc bọn họ đi tới cửa thành lúc, không ngờ phát hiện cửa thành to lớn đóng cửa, còn có mấy trăm tên binh lính thủ tại chỗ này. Thanh Điền liền vội vàng tiến lên hỏi thăm tình huống. Sau đó mặt đưa đám trở lại, "Thế tử, Nghiêm thống lĩnh là dưới triều đình ra lệnh, bây giờ Việt Quốc biên cảnh không yên ổn, hơn nữa vì phòng ngừa thế tử trốn đi, phong tỏa toàn bộ ra khỏi thành đường, xem ra muốn rời đi Đại Vũ biên cảnh, còn phải khắc nghĩ những biện pháp khác." Nghiêm Phong sắc mặt nghiêm trọng, dựa theo thời gian, kia 100,000 đại quân rất nhanh cũng đem đến, phải mau rời khỏi. Tiểu Thất chỉ bên ngoài thành nước sông, "Không bằng chúng ta đi đường thủy." Nghiêm Phong lắc đầu, "Con sông này 10 phần rộng rãi, tất nhiên sẽ có người giám thị, nếu như các ngươi ở trong sông bị người phát hiện, liền thật trốn không thoát." Triệu Trường Không trầm tư chốc lát, "Trước tìm khách sạn ở, chờ một chút hay nói." Sau đó, 6 người trước sau đi trước hẳn mấy cái khách sạn. Cuối cùng ở một cái vắng vẻ khách sạn, mới tìm được rảnh rỗi căn phòng. Không nghĩ tới bị đóng lại cửa thành Thanh Nưu trấn, vậy mà cũng có nhiều người như vậy ở trọ. Một kẻ tiểu nhị mang theo Triệu Trường Không cùng Tiểu Thất cùng với Nghiêm Phong đi vào một căn phòng, cười hỏi, "Ngại ngùng khách quan, tiệm chúng ta trong cũng chỉ còn lại có 2 gian phòng, chỉ có thể ủy khuất các ngươi tạm một cái, các ngươi cũng là đến tìm cái đó đại diện quốc thế tử Triệu Trường Không a?" Triệu Trường Không mặt không đổi sắc hỏi, "Ngươi cũng biết Triệu Trường Không?" Tiểu nhị cười cấp Triệu Trường Không hai người rót chén trà, "Triệu Trường Không bây giờ thế nhưng là chúng ta biên cảnh danh nhân, toàn bộ triều đình cùng giang hồ người đều ở đây tìm hắn, chúng ta Thanh Nưu trấn trong khách sạn ở gần như cũng là tìm người của hắn." Triệu Trường Không hài hước cười một tiếng, hỏi, "Những tu giả kia không đi ra tìm, ở chỗ này Thanh Nưu trấn ôm cây lợi thỏ, kia Triệu Trường Không có thể mắc câu sao?" Tiểu nhị đáp lại nói, "Bọn họ cũng là sợ chết, cho nên mới ở tại trấn trên." "Sợ chết?" Tiểu nhị sửng sốt một chút, "Khách quan, các ngươi sẽ không nghe nói đi." Triệu Trường Không cùng Nghiêm Phong liếc nhau một cái, "Là như thế này, chúng ta vừa tới nơi này không lâu, đích xác không nghe nói chuyện gì." Sau đó, Triệu Trường Không lấy ra 2 lượng bạc, "Nếu là tiểu ca biết cái gì, còn mời báo cho chúng ta." Tiểu nhị thấy được bạc mặt hưng phấn, cầm lên bạc gật đầu liên tục, kỳ thực cũng không có gì, chính là gần đây truyền ngôn, rất nhiều tu giả không giải thích được biến mất, hơn nữa còn là hài cốt không còn cái chủng loại kia, nghe nói là biên cảnh đến rồi quái vật gì. Chương 380, phong tỏa cửa thành. Chương 380, phong tỏa cửa thành quái vật. Triệu Trường Không cùng Nghiêm Phong mặt kinh ngạc, liếc nhau một cái. Tên kia tiểu nhị tiếp tục nói, "Đúng nha, trước chúng ta cũng chưa từng nghe nói qua loại quái vật này, hơn nữa chuyên chọn tu giả ra tay, rất nhiều tu luyện tiên nhân đều mất tích, đưa đến những thứ kia đến tìm Triệu Trường Không lòng người bàng hoàng, cuối cùng cũng tính toán nuốt ở trong thành chờ đợi cái đó chính Triệu Trường Không đưa tới cửa." Triệu Trường Không lại hỏi, "Quái vật này chỉ công kích tu giả, trước mắt là không có nghe nói có cái gì trăm họ mất tích đều là tu giả, khách quan, các ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, làm hết sức ban ngày kết bạn ra khỏi thành, buổi tối đừng ở bên ngoài qua đêm, cái này biên cảnh gần đây lại là Triệu Trường Không lại là quái vật, phi thường không yên ổn." "Đa tạ." Triệu Trường Không hơi chắc tay, "Khách quan khách khí, nếu là không có việc gì ta trước hết đi ra ngoài, có gì cần tùy thời gọi ta là được." Triệu Trường Không gật đầu, tiểu nhị lúc này mới thối lui ra khỏi căn phòng. Tiểu Thất thấy được tiểu nhị rời đi, không nhịn được hỏi, "Sư phụ, tiền bối, quái vật này rốt cuộc là thứ gì?" Triệu Trường Không nhìn về phía Nghiêm Phong, "Trước ngươi nghe qua sao?" Nghiêm Phong lắc đầu, "Đại Vũ trước chưa từng nghe qua loại chuyện như vậy." Triệu Trường Không cũng là rơi vào trầm tư, đặc biệt công kích tu giả, nếu ta đoán không lầm, cái đó cái gọi là quái vật chắc cũng là người, không phải tại quái vật trong mắt, người bình thường cùng tu giả không khác đều là đồ ăn, vì sao chỉ công kích tu giả?" Nghiêm Phong gật đầu ứng hòa, "Ngươi phân tích không phải không có lý, xem ra là có người ở biển cảnh nơi giả thần giả quỷ." Triệu Trường Không còn nói thêm, "Hắn công kích tu giả, hơn nữa hài cốt không còn, nói vậy hắn là muốn từ những tu giả kia trên người lấy được một vài thứ, bất kể như thế nào, sau đó chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút, nghĩ biện pháp rời đi Đại Vũ." Nghiêm Phong sắc mặt nghiêm trọng, "Thế nhưng là bây giờ cửa thành đóng, chúng ta bị vây ở trấn nhỏ, nơi này lại tập kết không ít tu giả, muốn rời khỏi sợ là rất không có khả năng." Triệu Trường Không nhìn ngoài cửa sổ, ban đêm để cho Thanh Điền ba người ở trong thành gây ra một ít động tĩnh, hấp dẫn tu giả trong thành cùng những binh lính kia chú ý, "Chúng ta thừa lúc loạn bay vọt đầu tường, lấy tu vi của ngươi, sẽ không có người phát hiện tung tích của chúng ta. Thế nhưng là như vậy quá mức mạo hiểm, nếu là hành tung bại lộ, sợ là sẽ phải đưa tới không ít tu giả bao vây chặn đánh, đến lúc đó còn muốn rời đi, coi như khói như lên trời." Triệu Trường Không ánh mắt kiên nghị, "Bây giờ đã không có những biện pháp khác, nếu như chờ đến 100,000 đại quân đến, chúng ta càng khó rời hơn mở." Nghiêm Phong cuối cùng gật gật đầu, "Được rồi." Ngay tại lúc này, đại quân vào thành, Đại Vũ 100,000 đại quân đến. Dưới lầu trên đường phố, truyền tới không ít kêu la thanh âm. Triệu Trường Không sửng sốt một chút, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Quả nhiên, ở bọn họ vào thành phương hướng, trong không khí tràn ngập bụi đất, hiển nhiên là có đại quân đang không ngừng đến gần. Nghiêm Phong khẽ nhíu mày, không nghĩ tới bọn họ vậy mà tới nhanh như vậy, làm sao bây giờ? Triệu Trường Không nắm thật chặt quả đấm, chỉ có thể chờ đợi. Đại Vũ 100,000 đại quân đến, coi như là hoàn toàn làm rối loạn Triệu Trường Không toàn bộ kế hoạch. Những thứ này quân đội trú đóng ở Thanh Nưu trấn Nam Bắc hai cái tường thành. Trung trung điệp điệp đại quân trải qua, uy thế rung trời. Nơi cửa thành, Thanh Nưu trấn trên dưới quan viên rối rít đứng ở nơi đó, cùng nên Lư Thanh Minh đám người đi tới Thanh Nưu trấn. Lư Thanh Minh đám người xuống xe. Một lão giả dẫn đầu quỳ xuống, hạ quan Mục Dũng Chí mang sở thuộc quan viên, cùng nên đại nhân xuất 100,000 đại quân trú đóng Thanh Nưu trấn. Lư Thanh Minh chậm rãi đi tới Mục Dũng Chí trước mặt, đứng lên đi. Mục Dũng Chí đám người đứng dậy, đại nhân, ngài chờ mời vào thành. Lư Thanh Minh cũng không sốt ruột vào thành, mà là hỏi, nhưng có Triệu Trưởng Không đám người tin tức. Mục Dũng Chí vội vàng đáp lại nói, hồi bẩm đại nhân, chúng ta vẫn luôn tại thăm dò tin tức của bọn họ, cho tới bây giờ còn không có tin tức của bọn họ chuyển tới, chắc là bởi vì thấy được nhiều người như vậy tìm hắn, hắn tạm thời không có ý định rời đi Đại Vũ. Lư Thanh Minh sắc mặt trầm xuống, liếc mắt một cái sau lưng người áo đen, tiên sinh, ban đầu ta nhớ được ngươi đã nói, hắn tất nhiên sẽ xuất hiện ở nơi này, nhưng hôm nay vì sao còn không có tin tức của hắn? Đứng ở phía sau người áo đen cười nhạt một tiếng, ha ha, đại nhân xin yên tâm, hắn nhất định sẽ xuất hiện, nói không chừng bây giờ liền đã che giấu ở trong thành. A. Lư Thanh Minh nhìn về phía Mục Dũng Chí. Mục Dũng Chí vẻ mặt mẩn ra, hoảng hốt giải thích nói, đại nhân, cái này không được có thể, cửa thành ta là nghiêm khắc thẩm tra, không thể nào để bọn họ có cơ hội giả vào tới. Người áo đen rêu rêu nói, theo ta được biết, cái đó Triệu Trưởng Không hiểu một ít dịch dung cùng che giấu hành tung bản lĩnh, không phải đại diện những tu giả kia há lại sẽ mấy lần cũng làm cho hắn cấp trưởng. Lư Thanh Minh hỏi, tiên sinh cảm thấy sau đó nên như thế nào? Phong tỏa cửa thành. Mục Dũng Chí liền vội vàng nói, đại nhân, nếu là phong tỏa cửa thành, những tu giả kia sợ là muốn ở trong thành gây chuyện a. Người áo đen cười lạnh, một ít thực lực thấp kém tu giả mà thôi, không đáng để lo, nếu là bọn họ đang ở trong thành, đến lúc đó tự nhiên sẽ lộ ra chân ngựa. Mục Dũng Chí còn muốn nói nhiều cái gì? Lư Thanh Minh khoát tay một cái, dựa theo tiên sinh yêu cầu, phong tỏa cửa thành, bất luận kẻ nào không phải bước ra trong thành một bước, người vi phạm, giết không cần hỏi. Mục Dũng Chí chỉ có thể bất đắc dĩ chắp tay, nặng. Thấy được Mục Dũng Chí rời đi, Lư Thanh Minh lần nữa hướng người áo đen hỏi, trừ phong tỏa cửa thành, tiên sinh nhưng còn có những biện pháp khác? Người áo đen khẽ miệng hơi giơ lên, đại nhân chỉ cần coi trọng trong thành những người tu này, về phần bên ngoài lục soát, đại nhân cấp ta một ít nhân thủ, giao cho ta liền có thể. Lư Thanh Minh suy tư chốc lát, cuối cùng vẫn gật gật đầu, tốt, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng, cái này Triệu Trường Không, hắn phải chết. Đại nhân yên tâm, lệnh công tử thủ, nhất định có thể báo. Phong tỏa cửa thành tin tức rất nhanh đang ở trong thành truyền ra, nhất thời liền đưa tới một mảnh sóng to gió lớn. Không ít tu giả tề tụ cửa thành, kêu la để cho thủ thành tướng sĩ mở cửa thành ra. Thậm chí còn có một ít thực lực không kém tu giả, mong muốn cưỡng ép rời đi Thanh Nưu trấn. Vậy mà, nên đón bọn họ là mấy mươi ngàn tướng sĩ lôi lao. Những thứ kia mới vừa lao ra cửa thành tu giả, đối mặt mấy mươi ngàn tướng sĩ, chớp mắt liền bị bao phủ ở sóng người trong, tiêu trạng thảm thiết, khiến trong thành những tu giả khác sinh lòng khiếp đảm, không còn dám liều lĩnh manh động, chỉ có thể tạm thời trở lại ở khách sạn. Thanh Điền ba người tự nhiên cũng nhận được tin tức, mặt hoàng hốt gõ Triệu Trường Không cửa phòng. Bọn họ tiến vào phòng, cảnh giác nhìn một cái bên ngoài, khẩn trương nói, không xong, thế tử, Nghiêm thống lĩnh, Đại Vũ 100,000 đại quân đã đến bên ngoài thành, bọn họ phong tỏa toàn bộ Thanh Nưu trấn, không để cho bất luận kẻ nào rời đi, mới vừa rồi có mấy vị tu giả mong muốn cưỡng ép rời đi, trực tiếp bị mấy mươi ngàn đại quân loạn đao chém chết, bây giờ tu giả trong thành lòng người bàng hoàng, lần này nên làm thế nào cho phải? Phong tỏa cửa thành. Triệu Trường Không mặt kinh ngạc, đây là hắn tuyệt đối không ngờ rằng. Nghiêm Phong sắc mặt nghiêm trọng, chẳng lẽ bọn họ biết chúng ta vào thành? Chương 381, dưỡng Liêu chương 381, dưỡng Liêu. Triệu Trường Không lắc đầu, cái này không thể nào, nếu là bọn họ biết chúng ta đang ở trong thành, vì sao không trực tiếp dẫn người tới? Dư Huy mặt khẩn trương, vậy bọn họ vì sao phải phong tỏa cửa thành? Trương Dương vẻ mặt hoảng hốt, có phải hay không là hôm đó tại Long Nguyên Cốc bên trong có cái gì cá lọt lưới? Thanh Điền lắc đầu, kia không thể nào, ban đầu ta đặc biệt tra xét một cái nhân số, không có bất kỳ ai rơi xuống, hơn nữa người chúng ta cũng đốt, bất kỳ vật gì cũng không có lưu lại, làm sao lại biết là chúng ta làm? Dư Huy ở trong phòng đi qua đi lại, vậy vì sao phải phong tỏa cửa thành? Bây giờ chúng ta bị vây ở trong thành, nếu là bọn họ mỗi cái nhà lục soát, tất nhiên sẽ tìm được chúng ta. Nghiêm Phong trầm giọng nói, các ngươi sợ cái gì, đừng quên, chúng ta bây giờ thế nhưng là Ngọc Thanh môn đệ tử, bọn họ chính là lục soát tới, cũng không có ai có thể phát hiện thân phận của chúng ta. Triệu Trường Không phân phó nói, các ngươi tiếp tục dò xét trong thành tin tức, nếu là có tình huống gì, kịp thời hồi báo cho ta. Thanh Điền ba người liếc nhau một cái. Bây giờ trong bọn họ Triệu Trường Không động, chỉ có thể nghe theo Triệu Trường Không an bài. Chắc tay, Thanh Điền ba người vẫn là tâm thần có chút không tập trung, rời đi Triệu Trường Không căn phòng. Triệu Trường Không sắc mặt nghiêm trọng, lâm vào trầm tư. Hắn không hiểu, vì sao cái này đại quân mới vừa đến Thanh Nưu trấn, liền hạ lệnh phong tỏa cửa thành. Nghiêm Phong chú ý tới Triệu Trường Không nét mặt, đưa tay vỗ một cái Triệu Trường Không bả vai, ngươi yên tâm, ta đã đáp ứng hắn, muốn bảo đảm ngươi chu toàn. Triệu Trường Không khẽ gật đầu. Ban đêm, ngoài Thanh Nưu trấn 10 dặm một chỗ trong rừng cây, một nhóm mười mấy tên tu giả ngồi chung một chỗ, ở trước mặt bọn họ, một đống lửa thiêu đốt, ánh lửa đem bốn phía chiếu sáng. Đại Vũ Hoàng thất rốt cuộc muốn làm cái gì? Vậy mà đóng kín cửa thành. Bọn họ đóng kín cửa thành, vây khốn nhiều như vậy tu giả, chẳng phải là cấp Triệu Trường Không cơ hội thoát đi? Chuyện này không thể cứ tính như vậy, sáng sớm ngày mai ta đi tụ họp những tu giả khác, cùng bọn họ tổng cộng đi trước cửa thành vị trí, để cho những người kia thả trong thành tu giả đi ra. Đám người đang thảo luận, một đạo không hợp thời thanh âm truyền tới, một đám ngu xuẩn. nghe được thanh âm, đám người rối rít nhìn sang. Chỉ thấy một người trung niên hai tay ôm ngực, tựa vào dưới một cây đại thụ mặt. "Trương Lực, lời này của ngươi là có ý gì? Chúng ta là ngu xuẩn, vậy ngươi ngược lại nói một chút sau đó chúng ta làm sao bây giờ?" "Chính là, chúng ta đại đa số người đều bị kẹt ở trong thành, bọn họ không ra, liền xem như tìm được Triệu Trường Không, bên cạnh hắn còn có Nghiêm Phong bảo vệ, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ là bọn họ đối thủ không được?" Trương Lực chậm rãi mở hai mắt ra, thiếu bọn họ, cũng ít đi có thể chia đồ người, hơn nữa ban ngày những người kia mới vừa chém giết mấy tên tu giả, các ngươi ngày mai đi gây chuyện, cái này cân muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Chẳng lẽ còn không phải ngu xuẩn? Một người cười lạnh, thiếu chia đồ người. Trương Lực, ngươi cho là ngươi sẽ là Nghiêm Phong đối thủ không được? Trương Lực nói, chúng ta muốn chính là Triệu Trường Không trên người chuyển thừa, cần gì phải cùng Nghiêm Phong đánh nhau chết sống, chỉ cần có thể kéo hắn, mang đi Triệu Trường Không liền có thể, dầu gì, đã bắt hắn cái kia tiểu đồ đệ, lấy tính cách của hắn, quả quyết sẽ không vì những chuyển thừa khác, mà đừng đệ tử của hắn tính mạng. Đám người nghe vậy, ngược lại cảm thấy Trương Lực nói có chút đạo lý. Bọn họ liếc nhau một cái, lần nữa hướng Trương Lực hỏi, ngươi có kế hoạch gì? Trương Lực đang muốn mở miệng. Chợt, ánh mắt của hắn nhìn về phía một cái phương hướng, người nào? Đột nhiên xuất hiện một màn, để cho ánh mắt của mọi người đi theo nhìn sang. Trong phút chốc, một cỗ khí đen từ trong bụi cây xông ra, đem hơn 10 đạo bóng người phạm vi bao bọc vây quanh. Đây là thứ gì? Mọi người nhất thời cảnh giác, rồi rít rút vũ khí ra, cẩn thận tụ lại ở chung một chỗ, nhìn về phía chung quanh những thứ kia sương mù đen. Nguyên bản thiêu đốt tuổi cũng tại lúc này hoàn toàn tắt, chung quanh lâm vào đen kịt một màu. Rốt cuộc là ai? Đừng đội ở chỗ này giả thần giả quỷ, cút ngay cho ta đi ra. Một kẻ nam tử lớn tiếng gầm lên, một kiếm chém ra. Kiếm khí tràn vào sương mù đen, lại chưa nhấc lên chút nào sóng lớn. Vậy mà, sương mù đen lại trực tiếp tuôn hướng chém ra một kiếm nam tử, đem hắn thân thể trói buộc, trong nháy mắt lôi kéo hướng trong hắc vụ. A! Sương mù đen trong truyền tới nam tử tiếng kêu thảm thiết thê lương. Những người tu này nghe được kêu thảm thiết, tâm thần rung một cái. Có người nói, nghe nói gần đây biên cảnh không ít tu giả không giải thích được mất tích, không phải là cái quái vật này đi. Ta cũng nghe nói, cái quái vật này ăn người không nhà xương, mau rút lui. Trương Lực xem chung quanh sương mù đen, vội vàng cảnh giác nói, không nên đi vào. Thế nhưng là, tiếng nói của hắn còn không có rơi xuống, đám người rối rít đã hướng sương mù đen phương hướng phóng tới, mong muốn trốn đi cái chỗ này. Vậy mà, khi bọn họ vọt vào sương mù đen, lại đột nhiên phát hiện trước mắt đen kịt một màu, cái gì cũng không thấy được, chỉ có thể bằng vào cảm giác không ngừng về phía trước lục lọi. A! Trung quanh vang lên lần nữa một trận tiếng kêu thảm thiết. Hơn nữa những thứ này tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, có ít người luôn cuống chặt ước, bắt đầu hoảng hốt chạy thủ mạng. Tiếng kêu thảm thiết một cái tiếp theo một cái. Sau đó, thanh âm càng ngày càng nhỏ, chẳng qua là chốc lát, sương mù đen trong liền không có bất kỳ thanh âm gì truyền ra. Trương Lực vẻ mặt khẩn trương, trường đao nắm ở trong tay, nhìn về phía trung quanh. Một đoàn sương mù đen chậm rãi hướng hắn đến gần. Hắn chém ra một đao, sắp tối sương mù đánh tan. "Sư đệ, sư minh." Hắn kêu mấy tiếng, lại không có bất luận kẻ nào đáp lại. Khắc khắc khắc. Ngay sau đó, sương mù đen trong truyền tới làm người ta dựng ngược tóc gáy tiếng cười. "Sư minh, sư đệ của ngươi đã chết, ta cái này đưa dưới ngươi đi cùng bọn họ." Một đạo thanh âm truyền tới. Trương Lực tâm thần rung mạnh, "Ngươi không phải quái vật, ngươi là tu giả. Tu giả khí huyết thịnh vượng, làm ta dưỡng liêu, là vinh hạnh của ngươi." Sương mù đen lần nữa hướng Trương Lực của tới. Trương Lực vội vàng từ trong ngực lấy ra một trương xưa cũ phù lục, thúc giục linh lực trong cơ thể, đem phù lục tiêu đốt. Đột, một đạo thanh âm vang lên. Trong phút chốc, Trương Lực thân ảnh biến mất không thấy. Sương mù đen đình trệ. Từ bên trong đi ra một đạo bóng người một thân áo bào đen, trung quanh vây quanh trận trận khí đen, căn bản không thấy rõ dung mạo. Hắn nhìn về phía trung quanh, sương mù đen hướng bốn phía thăm dò. Vậy mà, vẫn là không có cảm nhận được chút xíu khí tức. Người áo đen đầy mặt bực tức, vậy mà để cho hắn trốn thoát, ngược lại xem thường những thứ này đại vũ tu giả. Không nghĩ tới loại này sâu kiến trong tay, còn có thể có vậy trở thủ đoạn. Bàn tay hắn vung lên, chung quanh sương mù đen tàn đi, mặt đất thây khô biến thành phấn vụn. Người áo đen trầm giọng nói, chuyện này nếu là truyền ra, sợ là sẽ phải ảnh hưởng ta phía sau kế hoạch, xem ra, thu hoạch được tối nay những thứ này sâu kiến, cái kế hoạch kia nhất định phải trước hạn. Dứt tiếng, người áo đen thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Sau một lúc lâu, mới vừa rồi Trương Lực biến mất địa phương, không gian xuất hiện một trận rung động. Chớp mắt, một đạo bóng người xuất hiện, chính là mới vừa rồi biến mất không còn tăm hơi Trương Lực. Hắn hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi ở mặt đất, sợ xanh mặt lại. Chương 382, đại chiến bắt đầu. Chương 382, đại chiến bắt đầu. Người này không phải người khác, chính là mới vừa rồi dùng đùa chú biến mất thân hình Trương Lực. Thần bí người áo đen không có dò xét đến Trương Lực khí tức, cho là hắn dùng bí pháp gì trốn chui, cho nên mới tránh được một kiếp. Lúc này Trương Lực trên trán đã hiện đầy mồ hôi lạnh. Hắn lảo đảo hướng Thanh Nưu trấn vào ngoài bỏ chạy, chỉ muốn mau sớm rời đi cái chỗ này. Mà tình cảnh vừa nãy, đang Thanh Nưu trấn vào ngoài không ngừng diễn ra. Bởi vì Thanh Nưu trấn bị phong tỏa nguyên nhân, rất nhiều tu giả không cách nào tiến vào thành trì, chỉ có thể tạm thời cư ngụ ở bên ngoài trong rừng cây. Một đêm này, vô số tu giả bị thu gạt sinh mạng, trừ mới vừa Trương Lực, không một người bỏ trốn. Mà những thứ này, ở trong thành những tu giả kia không hề biết chuyện, còn đang bởi vì không thể rời đi Thanh Nưu trấn mà phất khái. Mãi cho đến ngày thứ nhì, Thanh Nưu trấn trên cổng thành, cửa phòng bị người gõ. "Đi vào." Đang cùng cái khác mấy tên tướng quân thương nghị thành phòng công việc, Lư Thanh Minh kêu một tiếng. Cửa phòng bị người đẩy ra, một kẻ thám báo bước nhanh đến. "Đại nhân." Nhìn người tới, Lư Thanh Minh hỏi, "Thế nào?" Thám báo đáp lại nói, "Đại nhân, hôm nay chúng ta ở chung quanh tuần tra, phát hiện chung quanh tu giả toàn bộ không thấy tung tích, chỉ để lại một ít đốt sạch bụi. Lư Thanh Minh khẽ ngẩng đầu, bọn họ lúc này đi. Một bên tướng quân là rêu rêu nói, đại nhân, chỉ sợ bọn họ biết như thế nào đi nữa náo cũng không thể để chúng ta mở cửa thành ra, định liền suốt đêm rời đi. Lư Thanh Minh như có điều suy nghĩ, bởi vì hắn luôn cảm thấy có chút không đúng lắm, coi như những người tu này muốn rời khỏi, cũng không thể nào toàn bộ tu giả cùng nhau rời đi. Thám báo nói lần nữa, đại nhân, chúng ta ở trong rừng phát hiện đánh nhau dấu vết, còn có một chút giải rác binh khí. Nói, thám báo đem từ trong rừng cây tìm được vật toàn bộ đặt ở trên đất. Lư Thanh Minh cho mày, cái này nhìn chính là những tu giả kia pháp khí, như thế nào tùy tiện vứt bỏ ngồi trên mặt đất. Một gã khác tướng quân đột nhiên nghĩ đến cái gì, đại nhân, không là quái vật kia đi. Lư Thanh Minh ánh mắt ngưng lại, nhớ tới hôm đó tới tìm hắn hội báo thám báo, hỏi, trở về hoàng thành thám báo nhưng có tin tức? Không có. Lư Thanh Minh trầm giọng nói, xem ra cái quái vật này một đường đi theo chúng ta, đã đi tới Thanh Nưu trấn phụ cận. Mấy tên tướng quân nghe vậy, mặt kinh ngạc. Lư Thanh Minh phân phó nói, phái ra một đội nhân mã, nói cho ngoài Thanh Nưu trấn tu giả, để bọn họ mau rời khỏi, gia tăng Thanh Nưu trấn tuần tra, không thể để cho quái vật kia chạy vào bên trong thành. Nặng. Đám người nhận lệnh. Báo. Nhưng vào lúc này, một tên binh lính vội vã vọt vào thành lâu bên trong. Đại nhân, Nam thành ngoài cửa tập kết mấy mươi ngàn biệt quốc quân đội, tựa hồ sẽ đối Thanh Nưu trấn phát khởi tấn công. Nghe vậy, Lư Thanh Minh sắc mặt chợt biến, ngươi nói gì? Việt quốc muốn tấn công Thanh Nưu trấn? Mọi người đều là mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới bọn họ 100,000 đại quân đã tới Thanh Nưu trấn, những thứ này Việt quốc binh lính lại vẫn dám đến này. Lư Thanh Minh ra lệnh một tiếng, chuẩn bị nên địch. Trong phút chốc, chống trận sớm dậy. Mấy mươi ngàn binh lính rồi rít hướng nam cửa thành vị trí tụ họp. Đứng ở thành lâu, Lư Thanh Minh nhìn về phía xa xa một mảnh đen kịt Việt quốc đại quân, sắc mặt cực kỳ âm trầm, chỉ có Nam Việt cũng dám đối phạm ta Đại Vũ biên cảnh, thật là không biết sống chết. Lúc này, lại một tên binh lính vội vàng bên trên thành lâu, hồi bẩm đại nhân, bên ngoài thành dẫn quân chính là tướng lãnh là Việt quốc Đức Phương Hạo. Đức Phương Hạo, Việt quốc linh huyền cảnh 3 tầng đại tướng quân. Nghe xong cái tên này, mọi người đều là sửng sốt một chút. Không nghĩ tới đối phương bộ đội tiên phong, vậy mà liền phái ra linh huyền cảnh 3 tầng võ giả. Lư Thanh Minh nhìn về phía bên người, mấy vị tướng quân, ai muốn xuất chiến? Đám người liếc nhau một cái, lại không có một người đứng ra. Bọn họ cao nhất tu vi cũng chỉ có linh huyền cảnh 2 tầng, hơn nữa đối phương nhân số đông đảo, nếu là ra khỏi thành nên chiến, tất nhiên sẽ có rất lớn rủi ro. Tu luyện không dễ, ai cũng không nghĩ như vậy ra khỏi thành chịu chết. Đại nhân, thuộc hạ cảm thấy là đối phương tụ họp binh lực không thể nghi ngờ là mong muốn công thành, chúng ta làm xong phòng ngự liền có thể, không có cần thiết ra khỏi thành nên chiến. Đúng đúng đúng, Tào tướng quân nói có đạo lý. Không sai, chúng ta không có cần thiết hao tổn binh lực của mình, chờ bọn họ công thành, bọn họ thua không nghi ngờ. Lư Thanh Minh sắc mặt tâm trầm. Bọn họ những người này ý tưởng, hắn há có thể không biết. Chẳng qua chính là tham sống sợ chết mà thôi. Lư Thanh Minh trầm giọng nói, đối phương một cái một nước nhỏ xíu, đã binh lâm thành hạ, bản thân 100,000 đại quân lại bị động phòng ngự, cái này nếu là chuyển ra ngoài, chẳng phải là để cho người là nhà báng. Đám người ngậm miệng không nói, lại không có một người nguyện ý đứng ra dẫn quân xuất chiến. Đại nhân, ta nguyện tiến về. Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên ở đám người sau vang lên. Mấy tên tướng quân nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nghe tiếng, đám người rối rít nhìn. Phát hiện trong đám người đi ra một kẻ người mặc áo bào đen, mang theo mặt nạ nam tử. Tiên sinh. Nhìn ngươi tới, mọi người đều là sửng sốt một chút, Lư Thanh Minh cau mày, tiên sinh cũng không phải là ta Đại Vũ người, phái ngươi tiến về sợ là không ổn. Người áo đen linh lực trong cơ thể tụ tập ở trong lòng bàn tay. Kia mấy tên tướng quân cảm nhận được là người áo đen trong tay linh lực, nhất thời cả kinh, đây là linh huyền cảnh 3 tầng cảnh giới. Bọn họ không nghĩ tới, cái này nhìn như bình bình thần bí người áo đen, vậy mà có loại này tu vi. Người áo đen cười nhạt, đều nói Nam Việt Đức Phương Hạo là võ tướng thứ nhất người. Ta cũng rất muốn chiếu cố hắn. Mấy tên tướng quân liền vội vàng nói, đại nhân, mặc dù tiên sinh không phải ta Đại Vũ người, nhưng là hắn dù sao cũng là linh huyền cảnh 3 tầng cường giả, một trận chiến này, chúng ta tất thắng. Nghe vậy, Lư Thanh Minh lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Cuối cùng gật gật đầu, tốt, nếu tiên sinh nhẹ anh, ta không có không đồng ý đạo lý, ta cái này sai phái 50,000 tướng sĩ tùy ngươi cùng nhau xuất chinh, chém vỡ cái này Nam Việt nước nhỏ dạ tâm. Người áo đen khỏe miệng hơi giơ lên, đại nhân, nhất định không có nhục sứ mạng. Theo mệnh lệnh hạ đạt, cửa thành mở ra. Mấy mươi ngàn binh lính từ trong cửa thành xông ra, bày trận nên địch. Cười ác lang đứng ở phía trước nhất, chính là thần bí người áo đen. Mắt thấy Nam Việt binh lính càng ngày càng gần, người áo đen rút ra trường kiếm trong tay, giết. Nhất thời, gào thét tiếng la giết rung trời, vang dội ở toàn bộ Thanh Nưu trấn bầu trời. Đang khách sạn trong phòng nghỉ ngơi Triệu Trường Không, nghe phía bên ngoài rung trời chống trận cùng tiếng la giết, khẽ to mày, mở hai mắt ra. Hắn thấy được Nghiêm Phong mở cửa sổ ra, đang xem hướng phía nam vị trí. Tựa hồ là nhận ra được Triệu Trường Không mở hai mắt ra, Nghiêm Phong nói, Nam Việt bắt đầu hướng Thanh Nưu trấn phát khởi tấn công. Triệu Trường Không cao mày, Việt quốc thực lực dám đối với 100,000 đại quân trấn thủ Thanh Nưu trấn phát khởi tấn công. Hắn thân là đại diên định quốc công thế tử, đối Việt quốc thực lực cũng là có chút hiểu. Ban đầu nho ra thịnh hội, Việt quốc biểu hiện cũng là bình thường vậy, bọn họ tu giả thực lực căn bản là không có cách cùng Đại Vũ sánh bằng, như vậy tấn công không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Chương 383, tiên nhân, cứu mạng. Chương 383, tiên nhân, cứu mạng. Nghiêm Phong sắc mặt nghiêm trọng, Nam Việt hoàng đế trẻ tuổi, có bá lực, hơn nữa 10 phần thông tuệ, không phải sẽ không ở ngắn ngủi này thời gian mấy năm để cho Nam Việt thực lực tổng hợp tăng lên như vậy nhiều, giống như hôm nay loại này sai lầm là chắc chắn sẽ không xuất hiện. Triệu Trường không ngồi ở trên giường, suy tư chốc lát, vậy cũng chỉ có hai loại khả năng, thứ nhất loại là mang binh người không vâng lời bọn họ hoàng đế ý tứ. Nghiêm Phong trực tiếp bác bỏ, cái này không thể nào, Nam Việt hoàng đế kế vị ngày thứ nhất, liền đem phụ thân hắn cựu thần toàn bộ thả về, bây giờ Nam Việt triều đình có thể nói là bền chắc như thép. Triệu Trường không cao mày, vậy cũng chỉ có một khả năng khác, bọn họ có mưu đồ. Nghiêm Phong gật đầu, đây cũng là ta lo lắng nhất, Lư Thanh Minh mặc dù là binh bộ thị lang, nhưng là hắn đối cầm quân đánh trận lại không có chút nào kinh nghiệm. Triệu Trường không chậm rãi đi tới Nghiêm Phong bên người, thế nhưng là, coi như ngươi bây giờ đi tìm Lư Thanh Minh, ngươi cảm thấy hắn sẽ nghe ngươi đề nghị sao? Nghiêm Phong lắc đầu, tự nhiên sẽ không, có thể, đây chính là mệnh đi, Đại Vũ Thiên Đạo nhất định có kiếp nạn này. Lúc này, bên ngoài thành, hai bên đại quân đã giao chiến, đến không hết binh lính ngã xuống đất, chiến huống 10 phần kịch liệt. Thần bí người áo đen cùng Đức Phương Hạo tung người đi tới không trung, hai bên giao thủ, không khí chung quanh tạo nên từng cơn sóng gợn. Bởi vì khoảng cách quá xa, trên đầu thành Lư Thanh Minh đám người cũng chỉ có thể nhìn thấy hai người trên không trung không ngừng giao thủ tàn ảnh. Lư Thanh Minh cũng không phải là tu giả, hắn nhìn về phía bên người mấy người hỏi, hai người bọn họ giao thủ tình huống như thế nào? Một kẻ tướng quân đáp lại nói, hồi bẩm đại nhân, tiên sinh thực lực không kém Đức Phương Hạo, hai người bây giờ coi như là ngang tay, bất quá từ trạng diện thế cuộc đến xem, chúng ta chiếm cứ thượng phong. Lư Thanh Minh trên mặt thần sắc khẩn trương nhất thời thư giãn một chút. Đây là hắn lần đầu tiên chỉ huy đại chiến, nếu là nói không khẩn trương, đó là không thể nào. Đại nhân, Đức Phương Hạo bị tiên sinh đánh trúng một kiếm, sợ là muốn chạy trốn. Đang lúc này, một bên tướng quân nói lần nữa. Lư Thanh Minh trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, ha ha ha, tiên sinh đại tài, nếu là sau này có thể ở lại Đại Vũ, nhất định có thể cấp Đại Vũ gia tăng không ít thực lực. Hắn đã quyết định quyết tâm, vô tác dụng cái gì giá cao, đều muốn đem người này ở lại Đại Vũ. Đại nhân, Đức Phương Hạo trốn. Đại nhân, bọn họ đại quân rút lui. Một cái tiếp theo một cái tin tức tốt chuyển tới. Lư Thanh Minh bình tĩnh phong dong, đã không có mới vừa khẩn trương chi sắc, xem đã tan tác Việt quốc đại quân, Lư Thanh Minh nói vậy đây chính là bọn họ Việt quốc toàn bộ chủ lực, dòng chống truy kích, để bọn họ từ nay về sau cũng không dám nữa phạm ta Đại Vũ biên cảnh. Nặng. Một bên tướng quân lên tiếng, hạ lệnh dòng chống truy kích. Đại quân thừa thắng xông lên, chỉ cần đuổi kịp Việt quốc binh lính, sẽ gặp trực tiếp chém giết. Những thứ này Đại Vũ tướng sĩ như vào chỗ không người, phi thường thuận lợi thu nhập Việt quốc địa phận. Nhìn cách đó không xa chạy thục mạng Việt quốc binh lính, bọn họ đều đã giết đỏ cả mắt. Những thứ này Việt quốc binh lính ở trong mắt bọn họ, đó chính là trần truồng quân công. Đại khái truy kích 2 canh giờ, Đại Vũ binh lính truy kích đến một chỗ thung lũng. Thung lũng bốn bề toàn núi. Thần bí người áo đen thanh âm truyền tới, địch quân đã bị ép vào tuyệt cảnh, giết. Mấy mươi ngàn Đại Vũ binh lính tràn vào bên trong sân gốc, bên trong quả nhiên có một ít còn sót lại Việt quốc binh lính, bất quá cũng chỉ có lác đác mấy trăm người. Rất nhanh liền bị mấy mươi ngàn Đại Vũ binh lính vây vào giữa. Những thứ này Việt quốc binh lính bị hù dọa cả người run rẩy, bất quá bọn họ vẫn là không có bỏ vũ khí trong tay xuống, liều chết chống cự. Giống, giống. Đem những thứ này Việt quốc binh lính chém giết, Đại Vũ binh lính khí thế ngẩng cao, trong sơn cốc hưng phấn điên cuồng hét lên. Một trận chiến này thật sự là quá đã huyền, đuổi theo địch quân đánh, thậm chí còn tiến vào Việt quốc địa phận. Chờ bọn họ trở về hoàn thành, có thể dẫn tới không ít tiền thưởng. Vậy mà, vừa lúc đó, bốn phía đỉnh núi cũng là đột nhiên xuất hiện dị động. Mấy mươi ngàn binh lính rối rít ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện đến không hết chiến kỳ đứng ở đỉnh núi. Thấy cảnh này, rất nhiều binh lính còn có chút nghi ngờ, bọn họ không phải đã tiêu diệt hết địch quân, vì sao còn có chiến kỳ xuất hiện ở đỉnh núi? Nhưng là những thứ kia có kinh nghiệm binh lính rất nhanh liền phản ứng kịp, không tốt, mau rút lui, trong chúng ta mai phục. Nhất thời, trong sơn cốc Đại Vũ tướng sĩ lộn xộn, bọn họ rối rít hướng mới vừa rồi tràn vào cửa núi phong tới, mong muốn mau rời khỏi nơi này. Vậy mà, siêu siêu siêu, đến không hết mũi tên từ trên trời giáng xuống, xông lên phía trước nhất binh lính trong nháy mắt bị mũi tên xỏ xuyên qua thân thể. Mấy mươi ngàn binh lính bị vì nhốt ở trong sơn cốc, vẻ mặt vô cùng khẩn trương. Thiên nhân đâu? Thiên nhân ở đâu? Một kẻ hiệu ý nhìn một phía, đám người rối rít tìm, thế nhưng lại không có khả năng tìm được thần bí người áo đen bóng dáng. Hướng, chúng ta mở một đường máu. Hiệu ý hướng về phía trung quân hét, mang theo người liền hướng cửa núi vị trí phong tới. Vậy mà, cửa núi nhưng lại xông ra một nhóm Việt quốc binh lính, bọn họ đẩy trên xa, đem Đại Vũ binh lính kẹt ở nơi này. Đỉnh núi một chỗ trên đá lớn, một kẻ người mặc khôi giáp người trung niên, lao đi trên bả vai vết máu, liếc mắt một cái bên người thần bí người áo đen, ta đã dựa theo ngươi ý tứ, đem những thứ này Đại Vũ binh lính vây ở chỗ này, ngươi sau đó có tính toán gì không? Người mặc khôi giáp người trung niên không phải người khác, chính là Việt quốc đại tướng quân Đức Phương Hạo. Người áo đen cười một tiếng, cái này không làm phiền tướng quân phí tâm. Dứt tiếng, người áo đen tung người nhảy một cái, bóng dáng liền xuất hiện ở thung lũng phía trên. Đại Vũ các tướng sĩ nâng đầu thình lình phát hiện người áo đen bóng dáng, nhất thời trong lòng vui mừng. Thiên nhân, thiên nhân nhất định có thể dẫn chúng ta giết ra ngoài, giết sạch những thứ này Nam Việt chó. Theo bọn họ nghĩ, người áo đen xuất hiện, tất nhiên có thể dễ rửa toàn bộ chiến cục. Vậy mà, mọi người ở đây còn chưa tới kịp cao hứng lúc, toàn bộ thung lũng nhất thời bị một cỗ sương mù màu đen bao trùm. Mấy cái cờ sĩ xuất hiện, trực tiếp đứng ở thung lũng đông nam tây bắc bốn phương tám hướng. Phản phất là một cái cực lớn trận pháp, dâng lên màu đỏ tươi bình trướng. Người áo đen đứng ở phía trên thung lũng, vô số màu đỏ tươi khí huyết từ mặt đất bay lên, tràn vào người áo đen trong cơ thể. Mà người áo đen khí thế cũng ở đây đột nhiên kéo lên. A, cứu mạng, cứu mạng, ta không muốn chết, cứu mạng. Trong sân gốc, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên liên tiếp vang dội ở toàn bộ thung lũng. Đứng ở bốn phía đỉnh núi Việt quốc binh lính thấy được kinh khủng như vậy một màn, cũng là sinh lòng sợ hãi, trong ánh mắt lộ ra sợ hãi một màn. Đức Phương Hạo cũng là vẻ mặt mở ra, đầy mặt vẻ khiếp sợ. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, người áo đen khí tức đang nhanh chóng trèo lên, thậm chí ngay cả hắn cũng cảm nhận được nguy hiểm. Suốt 3 canh giờ, trong sơn cốc khói đen dần dần tiêu tán. Thung lũng mấy mươi ngàn bộ thây khô chất đống thành một tòa núi nhỏ, quỷ dị một màn kinh khủng, đánh thẳng vào chung quanh tất cả mọi người tầm mắt. Người áo đen thân thể bị hồng quang cái bọc. Thình lình, một đạo hồng quang phóng lên cao. Khí tức cường đại, trong nháy mắt cuốn qua chung quanh. A ha 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 ha, ha ha ha. Cái này, chính là thoát phàm cảnh lực lượng sao? Chương 384, giữ nhiều lành ít chương 384, giữ nhiều lành ít lúc này, toàn bộ trong sơn cốc tựa như nhân gian luyện ngục. Chung quanh đỉnh núi Việt quốc binh lính, coi như sớm thành thói quen chiến trường máu tanh chẳng diện, thấy được một màn trước mắt, vẫn là một trận dựng ngược tóc gáy, kinh hồn bạt vía. Quá mức thảm thiết. Mấy mươi ngàn binh lính giống như thây khô bình thường nằm song xoài trong sơn cốc, cái loại đó tử khí giữa không trung ngưng kết, thật lâu không thể tản đi. Ác, ác ma. Hắn là ác ma. Một ít Việt quốc binh lính bị một màn này sợ vỡ mật, điên cuồng hướng chân núi chạy thủ mạng. Đức Phương Hạo ánh mắt nghiêm trọng, tay hắn cầm trường đao, cau mày. Nhìn một cái trốn xuống núi binh lính, chém ra một đao, lau một cái đao mang lấp loé. Mới vừa chạy ra khỏi mấy thước binh lính, bèn, một tiếng, trực tiếp biến thành một vũng máu sương mù, thân ảnh biến mất vô ảnh vô tung. Đột nhiên xuất hiện một màn, để cho chung quanh Việt quốc binh lính mặt khiếp sợ. Đức Phương Hạo thanh âm vang lên, "Hôm nay là ta Việt quốc đại thắng, thất bại đại vũ sĩ khí, hơn nữa cấp bọn họ tạo thành tổn thất cực lớn, các ngươi tất cả mọi người sau khi trở về quan thăng một cấp, tưởng thưởng 50 lượng bạc trắng. Nhưng nếu là ai dám đem chuyện hôm nay truyền ra, mới vừa rồi người nọ chính là kết cục của hắn." Đám người ngẩn ra chốc lát. Sau đó, đám người cùng kêu lên đáp lại, "Đa tạ đại tướng quân." Ha ha. Đang lúc này, một đạo bóng người trống rông xuất hiện ở Đức Phương Hạo trước mặt, mà hắn chính là mới vừa rồi hấp thu mấy mươi ngàn tướng sĩ khí huyết người áo đen. Đức Phương Hạo liền vội vàng cong người, chúc mừng tiền bối đạt được ước muốn, tấn thăng thoát phàm cảnh. Người áo đen nhìn một cái bên người Đức Phương Hạo, khóe miệng hơi giơ lên. Trước hắn cùng với Đức Phương Hạo thực lực tương đương, đối phương đáp ứng cùng hợp tác với mình, đó cũng là phế không ít miệng lưỡi. Nhưng là bây giờ, Đức Phương Hạo thái độ lại phát sinh biến hóa cực lớn, mà hết thảy này đều là nguyên bởi hắn thực lực bản thân biến hóa. Người áo đen lẩm bẩm nói, thoát phàm cảnh cũng chính là thoát khỏi phàm trần thế tục, không còn thân là người phàm. Đức Phương Hạo lại lần nữa không người, nên là chúc mừng tiền bối thành công thoát khỏi phàm trần, trở thành tiên nhân. Tiên nhân, ha 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 ha, ta là tiên nhân. Người áo đen không nhịn được cười lớn. Đức Phương Hạo cũng là theo chân cười vài tiếng. Trung quanh càng là vang lên mấy mươi ngàn người cung kính cùng hô, chúc mừng tiên nhân tấn thăng. Người áo đen ánh mắt từ từ trở nên sắc bén, từng có lúc hắn một cái không thể tu luyện phế vật, một đại đội cha mẹ mình thù sâu như biển cũng không thể báo dứt rưỡi, bây giờ cũng có thể trở thành bạn người kính ngưỡng thoát phàm cảnh cường giả, thoát khỏi phàm trần, lên đỉnh tiên đồ. Hắn muốn cho những thứ kia đã từng tổn thương qua nhà hắn người tất cả mọi người cũng trả giá đắt, nhưng là chút thực lực này vẫn vậy còn chưa đủ. Người áo đen nhìn về phía Đức Phương Hạo, ngươi yên tâm, chờ ta giải quyết đại vũ những thứ ngu xuẩn kia, đại vũ biên cảnh 6 châu phủ liền toàn bộ là các ngươi Việt quốc, những thứ này đều là ngươi Đức Phương Hạo đại tướng quân công lao, các ngươi tiểu hoàng đế kia nhất định sẽ đối ngươi rửa mắt mà nhìn. Đức Phương Hạo kích động chắp tay, đa tạ tiên nhân. Chúng ta sau đó phải như thế nào hành động? Người áo đen liếc mắt một cái thanh lưu trấn phương hướng, chờ ta trở về sau, trong chúng ta ứng ngoài hợp, những thứ kia binh lính thủ thành cùng với bên trong tu giả đều sẽ chỉ có một con đường chết. Sau trận chiến này đại vũ đã là nỏ hết đà, biên cảnh 6 châu thuộc Việt quốc, ít nhất trong vòng 10 năm, đại vũ không có cách nào lại tiến hành phản công. Đức Phương Hạo hỏi, tiên nhân, bọn họ một trận chiến này hao tổn một nửa binh lực, ngài như vậy trở về bọn họ có thể hay không gây sự với ngài? Người áo đen khoe miệng hơi giơ lên, ta bất quá chỉ là tới giúp một tay mà thôi, lại cũng không phải là đại vũ triều đình người, bọn họ có thể tìm ta phiền phải gì? Đức Phương Hạo sửng sốt một chút, lúc này bình tĩnh. Các ngươi đem quân đội trú đóng ở khoảng cách cửa thành 20 dặm địa phương, đưa đến uy hiếp tác dụng liền có thể, chuyện nào khác, giao cho ta xử lý. Nặng. Đức Phương Hạo không người đáp lại. Nháy mắt, người áo đen bóng dáng liền biến mất không thấy. Thanh Nhu Trấn, trên cổng thành. Lư Thanh Minh xem khôi phục lại bình tĩnh chiến trường, đi qua đi lại. Một ít binh lính đã mở cửa thành ra tiến về bên ngoài thành quét dọn chiến trường, nhưng là mới vừa truy kích mà đi mấy mươi ngàn tướng sĩ, lại không có một người trở lại. Điều này làm cho Lư Thanh Minh từ từ có chút lo lắng. Hắn nhìn về phía bên người thuộc hạ hỏi, bọn họ rời đi thời gian bao lâu? Tào tướng quân đáp lại nói, đại nhân, bọn họ đã rời đi 5 canh giờ. 5 canh giờ? Lư Thanh Minh mặt kinh ngạc. Hắn không có chú ý thời gian vậy mà đã qua lâu như vậy, thậm chí ngay cả sắc trời cũng từ từ ảm đạm xuống. Lư Thanh Minh lại hỏi, mới vừa rồi phái đi ra thám báo nhưng có trở lại? Tào tướng quân lắc đầu, không có. Vậy thì lại phái người đi ra ngoài. Mấy mươi ngàn tướng sĩ, chẳng lẽ còn có thể hư không tiêu thất không được? Nghe được Lư Thanh Minh gầm lên, Tào tướng quân liền vội vàng gật đầu, lần nữa sai phái một chi tiểu đội trinh sát tiến về Việt quốc địa phận dò xét quân tình. Thời gian từ từ biến mất, hoàng hôn đã đi tới. Nhìn trống rỗng bên ngoài thành hoàng thổ, Lư Thanh Minh vẻ mặt nóng nảy, đứng ở trên cổng thành đi qua đi lại. Suốt một ngày, Lư Thanh Minh dọn nước không vào, sắc mặt trắng bệnh, đôi môi khô ràng, nhưng là hắn lại hồn nhiên không biết. Lúc này, hắn đầy đầu chỉ là muốn lấy được tiền tuyến tin tức mới nhất. Hắn đã hối hận ban đầu thì không nên để cho đại quân thừa thắng xông lên. Tào tướng quân bưng một chén trà đi tới Lư Thanh Minh trước mặt, đại nhân, ngài uống một ngụm trà đi, chúng ta tướng sĩ nhất định có thể khải hoàn, nói không chừng còn có thể mang về Đức Phương Hạo đầu trên cổ. Đúng đúng đúng, đại nhân ngài không cần sốt ruột, mới vừa tình huống ngài cũng nhìn thấy, Việt quốc binh lính sớm đã là tan tác, chẳng làm được trò chống gì. Nghe được hai người an ủi, Lư Thanh Minh khẽ gật đầu, nhận lấy nước trà uống một hớp. Bất quá, theo thái dương từ từ xuống núi, nội tâm của hắn vẫn vậy bất an. Báo. Nhưng vào đúng lúc này, dưới cửa thành một kẻ thám báo cưỡi ngựa chạy như điên. Nghe được thanh âm, Lư Thanh Minh hoảng hốt tiến lên mấy bước, từ thành lâu nhìn về phía dưới thành, thế nhưng là có tiền tuyến tướng sĩ tin tức. Thám báo vẻ mặt khẩn trương, hồi bẩm đại nhân, chúng ta không tìm được tiền tuyến tướng sĩ, nhưng là phía trước 20 dặm chỗ đột nhiên nhiều mấy mươi ngàn Việt quốc binh lính, bọn họ đang xây dựng cơ sở tạm thời. Cái gì? Ba. Lư Thanh Minh trong tay chung trà rớt xuống đất, đầy mặt kinh ngạc. Mắt tối sầm lại, càng là thiếu chút nữa ngất đi. Một bên Tào tướng quân đám người vội vàng dịu, đại nhân, ngài không có sao chứ? Lư Thanh Minh cả người run rẩy, hắn giang chống đỡ thân thể chất vấn, chúng ta 50,000 tướng sĩ đâu? Không phải đem Việt quốc binh lính đuổi tan tác, vì sao Việt quốc binh lính sẽ xuất hiện ở 20 dặm ngoài địa phương? Vì sao? Tào tướng quân đám người liếc nhau một cái, yên lặng không nói. Việt quốc binh lính có thể xuất hiện ở 20 dặm ngoài địa phương, vậy thì chứng minh một chuyện, đại vũ 50,000 tướng sĩ, sợ là đã giữ nhiều lành ít. Đại nhân, mau nhìn. Đột nhiên, Tào tướng quân thấy được xa xa một đạo bóng người đang hướng bọn họ bên này chạy thủ mạng. Sau lưng càng là có mấy đạo bóng người truy kích. Lư Thanh Minh nhìn. Khi thấy đạo nhân ảnh kia lúc, vẻ mặt mẩn ra, là hắn, nhanh đi tiếp ứng. Chương 385, Phong Thành. Chương 385, Phong Thành. Ngay vậy, Tào tướng quân cùng Vương tướng quân hai người tung người nhảy xuống thành lâu. Rút ra bên hông trường đao, hướng đạo nhân ảnh kia nên đón. Chẳng qua là ngắn ngủi giao thủ. Truy kích mà tới Việt quốc linh huyền cảnh võ giả, liền nhanh chóng rút lui. Tiên sinh, làm sao lại ngươi một người trở lại rồi? Cái khác tướng sĩ đâu? Tào tướng quân thu hồi trường đao, hướng người áo đen hỏi thăm. Người áo đen lấy ra một viên đan dược, nhét vào trong miệng. Trên bả vai vết thương ngừng máu. Thanh âm hắn lạnh lùng, chúng ta bị mai phục, ta phải đi thấy Lư đại nhân. Nói, bóng dáng liền hướng thành lâu mà đi. Tào tướng quân cùng Vương tướng quân hai người liếc nhau một cái, trên mặt đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ cũng nghe ra người áo đen trong lời nói ý tứ. Rất rõ ràng, kia 50,000 tướng sĩ sợ là giữ nhiều lành ít. 50,000 tướng sĩ tổn thất, chuyện này nếu là chuyển tới triều đình, sợ là bọn họ một người cũng không chạy được. Hai người bước nhanh đi theo. Người áo đen đi tới thành lâu, Lư Thanh Minh bước nhanh lên đón, tiên sinh, kia 50,000 tướng sĩ người đâu? Bọn họ vì sao không cùng ngươi đồng thời trở về? Còn có, 20 dặm ngoài tụ họp Việt quốc binh lính lại là chuyện gì xảy ra? Người áo đen đáp lại nói, chúng ta tiến vào Việt quốc lãnh địa, một đường đuổi giết giải tán địch quân, ta cùng Đức Phương Hạo đại chiến mấy canh giờ, cũng không ý thức được Việt quốc đại quân giải tán tình huống là cái bây giờ, làm ta phát hiện thời điểm, đại vũ tướng sĩ đã tiến vào bọn họ bây giờ, sau đó bọn họ lại tới mười mấy tên cao thủ vây công với ta, nếu không phải ta có thủ đoạn bảo mệnh, sợ là cũng khó mà từ Việt quốc rời đi. Ầm. Lời này vừa nói ra, Lư Thanh Minh đám người như bị sét đánh. Lư Thanh Minh mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa té xuống đất. Một bên Tào tướng quân cả giận nói, tiên sinh, ta đại vũ mấy mươi ngàn tướng sĩ tùy ngươi xuất trình, ngươi chỉ một người trở lại, chẳng lẽ không nên cho chúng ta đại vũ một ít cách nói sao? Vương tướng quân ứng hòa, không sai, nhiều như vậy tướng sĩ chết trận, tin tức này nếu là chuyển tới hoàn thành, tất cả chúng ta cũng phải bị vấn trách. Người áo đen ánh mắt lạnh lẽo, ta sẽ không mang binh, nhưng khi sơ binh lâm thành hạ lúc, các ngươi những thứ này đại vũ tướng quân, thế nào không ra khỏi thành nên chiến? Bây giờ muốn đem trách nhiệm phái thác đến một mình ta trên người, ngươi cho là hoàng thành những người kia nghe được các ngươi ngụy biện, liền có thể bỏ qua cho các ngươi không được? Ngươi, Tào tướng quân đám người bị người áo đen đối nghẹn lời không nói. Vương tướng quân nói, Lư đại nhân, ta đề nghị bây giờ đem này vậy bắt lại, sai người đưa hắn trở về hoàng thành, giao cho triều đình xử lý. Người áo đen mặc dù mang theo mặt nạ, không thấy được sắc mặt của hắn, bất quá từ trong thanh âm có thể nghe ra, người áo đen đã lộ ra sắc ý, mong muốn bắt ta, chỉ bằng các ngươi những thứ này rác rưởi cũng xứng. Vương tướng quân lúc này rút ra trường đao, vậy thì thử một chút. Một cái bị thương linh huyền cảnh ba tầng cường giả, hắn tin tưởng người bên cạnh cùng nhau nhất định có thể đem lùng bắt. Đủ rồi, dừng tay. Đột nhiên, Lư Thanh Minh tức giận mắng. Vương tướng quân lúc này mới không cam lòng thu tay về trong trường đao, bất quá nhãn thần vẫn là cảnh giác xem người áo đen. Lư Thanh Minh nói, bây giờ chuyện đã phát sinh, chúng ta nếu muốn chính là như thế nào mới có thể giữ được Thanh Nhu trấn cái này trọng địa, mà cũng không phải là bây giờ ở giữa đấu, nếu là lúc này đại quân áp cảnh, các ngươi chẳng lẽ có biện pháp ứng đối sao? Tào tướng quân đám người yên lặng không nói. Bọn họ bây giờ ai dám đứng ra nghĩ kế, cái kia sau chính là muốn lương trách nhiệm. Cho nên, bọn họ tình nguyện thất bại trở về hoàn thành, cũng không muốn nói nhiều một chữ. Lư Thanh Minh nhìn một cái chung quanh mấy người. Hắn biết do những người này ý tưởng, trên mặt của hắn lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nguyên bản hắn tới nơi này, không chỉ là vì trấn thủ biên quan, còn phải tìm được cái đó giết chết con trai mình người. Không nghĩ tới, vậy mà lại xuất hiện chuyện như vậy. Ta có biện pháp. Vừa lúc đó, người áo đen mở miệng nói ra. Thử, ngươi có thể có biện pháp gì? Vương tướng quân đầy mặt không thèm. Lư Thanh Minh hỏi, tiên sinh mời nói. Người áo đen không để ý đến Vương tướng quân bất mãn, tiếp tục nói, bây giờ chúng ta mặc dù mất đi 50,000 tướng sĩ, nhưng là cái này Thanh Nhu trấn cũng không chỉ có tướng sĩ, cũng không thiếu tu giả, nếu là có bọn họ giúp một tay, lo gì không giải quyết được chuyện này. Tào tướng quân đám người suy tư chốc lát, ngược lại cảm thấy người áo đen nói có như vậy một ít đạo lý. Vương tướng quân hỏi ngược lại, vậy ngươi như thế nào khẳng định những người tu này đồng ý giúp đỡ đâu? Vạn nhất hăng quá hóa dở, để bọn họ ở trong thành nào đứng lên, chẳng phải là đối với chúng ta uy hiếp lớn hơn? Người áo đen nói, ta biết một cái trận pháp, có thể để cho trong thành tu giả không cách nào trốn đi, chỉ cần trận pháp này thành hình, bọn họ cũng không trốn thoát được, đến lúc đó cũng chỉ có thể lưu lại giúp chúng ta giải quyết bên ngoài đại quân. Vương tướng quân trầm giọng nói, coi như bọn họ đồng ý giúp đỡ, thắng trận đại chiến này, chờ trở về hoàn thành, tổn thất nhiều như vậy binh mã, triều đình cũng sẽ không dễ tha bọn ta. Người áo đen cười lạnh, ngươi không phải là mong muốn tìm dê thế tội sao? Việt quốc 50,000 đại quân công thành, mặc dù tổn thất không ít binh lực, nhưng là để cho Việt quốc mấy chục năm không dám xâm phạm biên giới, ngươi cảm thấy triều đình sẽ còn trách tội các ngươi sao? Lư Thanh Minh khẽ gật đầu, hắn nói không phải không có lý, bây giờ chỉ sợ cũng chỉ có cái này cái biện pháp. Sau đó Lư Thanh Minh hướng người áo đen hỏi, tiên sinh, trận pháp này cần bao lâu?
2 ngày.
Lư Thanh Minh phân phó nói, 2 ngày này thời gian eo hẹp khóa cửa thành, đại chiến chuyện không phải để lộ ra một chữ, hơn nữa bất luận kẻ nào không được rời Thanh Nhu trấn một bước.
Nặng.
Vương tướng quân đám người không người đáp lại. Bọn họ cũng không có phát hiện, đang nghe Lư Thanh Minh đáp ứng sau, người áo đen dưới mặt nạ khỏe miệng là gợi lên lau một cái độ cong. Sau đó 2 ngày thời gian, Thanh Nhu trấn phảng phất lại trở về trước bình tĩnh. Trừ cửa thành đóng chặt, ngay cả tuần tra binh lính cũng ít rất nhiều. Hôm đó đại chiến kết quả cũng là mỗi người nói một điều, có người nói đại vũ toàn thắng, cũng có người nói đại vũ tổn thất nặng nề, dù sao tuần tra binh lính giảm bất đây là sự thật. Bên trong khách sạn, Triệu Trường không ở trong phòng uống trà, Nghiêm Phong đẩy cửa phòng ra từ bên ngoài trở lại, sắc mặt có vẻ hơi nghiêm trọng.
Thế nào?
Triệu Trường không hỏi. Nghiêm Phong trầm giọng nói, mới vừa rồi ta cải trang trang điểm, bắt một kẻ hiệu ý, hắn nói hôm đó ra khỏi thành binh lính không một người còn sống. Nghe vậy, Triệu Trường không vẻ mặt mà ra khỏi thành bao nhiêu người? 50,000 một bên tiểu thất đầy mặt khiếp sợ, 50,000 binh lính, toàn bộ chết rồi. Cái này Việt quốc binh lực lợi hại như vậy sao? Nghiêm Phong lạnh lùng nói, Việt quốc binh lính cũng chỉ thế thôi, như thế nào là đại vũ tướng sĩ đối thủ, trong này tất nhiên có cái gì mờ ám, không phải làm sao có thể không một người còn sống. Triệu Trường không cau mày, hắn cũng cảm giác được rất không đúng. Theo đạo lý nói, 50,000 tướng sĩ, chính là toàn lực rút lui, cũng không thể nào toàn bộ hao tổn hầu như không còn. Nghiêm Phong tiếp tục nói, đáng hận hơn chính là, thân là thống soái, Lư Thanh Minh vậy mà để cho một cái người giang hồ thống lĩnh 50,000 tướng sĩ ra khỏi thành ứng chiến, đây quả thực là càng quái. Chương 386, đại trận chương 386, đại trận Triệu Trường không kinh ngạc hỏi thăm, giang hồ nhân sĩ. Người nào?
Nghiêm Phong lắc đầu, tên kia hiệu ý cũng không biết thân phận của hắn, nghe nói đối phương cả ngày mang theo một cái mặt nạ, không ai biết hắn là ai.
Lần này theo quân chẳng lẽ không có tướng lãnh? Nghiêm Phong thở dài, tự nhiên là có, bất quá ta đối những cái được gọi là tướng quân rất hiểu, bọn họ đều là một ít tham sống sợ chết người, cũng sợ chiến bại gánh trách nhiệm, cho nên mới phải mặc cho một cái người giang hồ làm bậy. Triệu Trường không có làm nhiều phán xét, dù sao đây là đại vũ triều đình chuyện, cùng hắn không có cái gì quan hệ. Bất quá, Lư Thanh Minh vậy mà lại để cho một cái người giang hồ mang binh, cũng làm thật là ngoại hạng. Vừa lúc đó, Triệu Trường không chân mày cũng là đột nhiên nhíu lại, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Nghiêm Phong chú ý tới Triệu Trường không vẻ mặt, thế nào? Triệu Trường không cảm thụ không gian xung quanh chấn động, ngươi không có phát hiện cái gì không đúng sao? Nghiêm Phong cẩn thận cảm thụ không gian xung quanh. Hắn thân là thoát phàm cảnh cường giả, cảm giác lực cùng người bình thường đã sớm bất đồng. Rất nhanh hắn liền nhận ra được không đúng, không gian tựa hồ có linh lực ba động, thế nhưng là xung quanh cũng không có thấy có tu giả đánh nhau, kỳ quái. Triệu Trường không sắc mặt nghiêm trọng, đây là trận pháp.
Trận pháp?
Ngươi nói là có người ở Thanh Nhu trấn bố trí trận pháp? Triệu Trường không đẩy ra cửa sổ, nhìn về phía bầu trời bên ngoài. Thình lình phát hiện, lau một cái hồng quang bay lên, đem toàn bộ Thanh Nhu trấn bao phủ trong đó. Lúc này, không chỉ là Triệu Trường không phát hiện không đúng, bị vây ở Thanh Nhu trấn toàn bộ tu giả cũng phát hiện bầu trời biến hóa, rối rít từ trong khách sạn đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Xin tất cả tu giả tiến về Nam thành cửa. Một ít binh lính tại Thanh Nhu trấn bên trong xuyên tới xuyên lui kêu. Nhìn lên bầu trời dị tượng, mặc dù không ít người đầy mặt nghi ngờ, nhưng là lại không người tiến về Nam thành cửa phương hướng. Bọn họ căn bản không có để ý tới. Dù sao triều đình cùng bọn họ giang hồ nước giếng không phạm nước sông, bọn họ những thế lực này cũng sẽ không đi nghe theo một cái quan viên an bài. Trên cổng thành, Lư Thanh Minh ở 2 ngày thời điểm đã là biến thành đầu đầy tóc bạc, hắn nhìn về phía không có một bóng người cửa thành, khẽ cau mày, Tào tướng quân, không phải cho ngươi đi thông báo bên trong thành tu giả, vì sao không có ai tới trước? Tào tướng quân chắc tay, hồi bẩm đại nhân, người ta đã phái đi ra, nhưng là những giang hồ nhân sĩ kia thường ngày cũng không nghe theo triều đình ước thúc, lúc này càng là không nguyện ý nghe từ sắp xếp của chúng ta. Vương tướng quân liếc mắt một cái người áo đen, đại nhân, ban đầu không phải có người thề son sắt nói, chỉ cần cấp hắn 2 ngày thời gian, là được để cho những tu giả kia nghe theo sắp xếp của hắn, thế nhưng là bây giờ như vậy, sợ là cùng hắn ban đầu miêu tả có khác biệt lớn. Đám người đem ánh mắt nhìn về phía người áo đen. Lư Thanh Minh sắc mặt nghiêm trọng, tiên sinh, ngài còn có biện pháp gì liền đội vàng sử xuất ra đi, mới vừa rồi thám báo lại, bên ngoài thành 20 giặc Việt quốc quân đội đã lên đường, sẽ đối Thanh Nhu trấn phát khởi tấn công. Người áo đen cười nhạt, dễ nói, ta cái này để bọn họ ngoan ngoãn tới. Vương tướng quân đầy mặt không thèm, nói khoác không biết ngượng. Người áo đen không để ý đến đối phương giễu cợt, tung người nhảy một cái, bóng dáng đứng ở thành lâu mái hiên đỉnh chót. Ngón tay kết động, một đạo đạo phù văn ở bên người của hắn tạo thành.
Ông.
Trong phút chốc, toàn bộ Thanh Nhu trấn không gian phát ra một đạo rung động dữ dội, làm cho tất cả mọi người tâm thần đột nhiên hoảng hốt một cái. Toàn bộ tu giả đến Nam thành cửa tập hợp, người vi phạm tự gánh lấy hậu quả.
Ông.
Ngay sau đó, không gian lần nữa chấn động. Đứng trên mặt đất Tào tướng quân đám người vẻ mặt hoảng hốt, thiếu chút nữa ngã ngồi trên đất. Lư Thanh Minh đầu một mảnh hôn mê, nếu không phải bên người Vương tướng quân dịu, sợ là đã té xuống đất. Vương tướng quân nâng đầu nhìn chằm chằm người áo đen, ngươi muốn làm gì? Mau dừng lại. Vừa lúc đó, trong Thanh Nhu trấn, một đạo bóng người hướng nam thành bên trong cửa mãnh liệt mà tới. Xem không ngừng bọn tới tu giả, người áo đen cười lạnh, Vương tướng quân, những người tu này không phải đã tới sao? Vương tướng quân nhìn sang, quả nhiên, đến không hết tu giả xuất hiện ở trước mắt hắn. Những tu giả kia đầy mặt nghi ngờ, lẫn nhau hỏi thăm. Mới vừa rồi đó là chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác được linh hồn của mình đều phải bị rút ra đi ra. Ta cũng là như vậy, cái loại đó cảm giác hôn mê mười phần mãnh liệt, chẳng lẽ là triều đình những người này làm? Bọn họ sẽ có loại thủ đoạn này. Cũng không biết bọn họ đem chúng ta triệu tập ở chỗ này làm gì. Mới vừa rồi không gian chấn động biến mất. Lư Thanh Minh cũng hơi tỉnh hồn lại, nghe được đám người nghị luận, trên hắn trước mấy bước, chư vị đại vũ tu giả, lần này triệu tập đại gia tới đây, cũng phải không phải lấy mà thôi. Một kẻ linh huyền cảnh cường giả tiến lên, đại nhân, chúng ta giang hồ thế lực cùng các ngươi triều đình giữa nước giếng không phạm nước sông, các ngươi đầu tiên là đem chúng ta kẹt ở trong thành, lại dùng loại thủ đoạn này để chúng ta tới trước, rốt cuộc muốn làm gì? Lư Thanh Minh trầm giọng nói, chư vị tu giả, mặc dù triều đình cùng giang hồ không can thiệp chuyện của nhau, nhưng thủy chung cũng là đại vũ giang hồ, nếu là đại vũ không có, bọn ngươi tài nguyên tu luyện chẳng phải là cũng phải gặp phải người khác cắt đoạn. Hôm nay ta triệu tập đại gia tới trước, là bởi vì Việt quốc đại quân áp cảnh, ta Lư Thanh Minh muốn cho chư vị tu giả cùng ta cùng nhau chống cự ngoại địch. Các ngươi 100,000 đại quân chẳng lẽ còn đánh không lại một cái chỉ có Việt quốc? Ta nhìn ngươi chính là muốn cho chúng ta những người tu này cho các ngươi làm pháo hôi, để chúng ta chống đỡ ngoại địch, dựa vào cái gì? Chính là đối với chúng ta vừa không có bất kỳ chỗ tốt nào, cướp đoạt chúng ta tài nguyên tu luyện, Việt quốc những thứ kia rác rưởi cũng xứng. Lư Thanh Minh cho mày, những người tu này quả nhiên khó có thể kích động, xem ra muốn cho bọn họ ra tay, phải dùng chút thủ đoạn. Hắn trầm giọng nói, chư vị tu giả, thực không giấu giếm, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, bọn ta cũng là không có cách nào, đã mời người ở Thanh Nhu trấn bao lên trận pháp, chỉ cần đi vào trận này liền không cách nào rời đi, cho nên, nếu là đại quân phá thành mà bảo, chư vị cũng chỉ có gắng sức phản kháng một con đường có thể đi. Cái gì? Trước mắt tu giả nghe vậy, đầy mặt vẻ bực tức. Các ngươi triều đình quả thật âm hiểm ác độc, đây là tính toán cưỡng ép chúng ta ra tay sao? Ta cũng không tin trận pháp này có thể vây được bọn ta tu giả. Có người dĩ nhiên là không tin, tung người một trường đánh ra một đạo linh lực, trực kích trên bầu trời màu đỏ tươi bình chướng. Oeng! Một đạo tiếng nổ vang dội ở trong Thanh Nhu trấn. Vậy mà, bình chướng lại không có chút nào sóng lớn, vẫn vậy bao phủ ở Thanh Nhu trấn bầu trời. Thấy cảnh này, đám người đầy mặt hoảng sợ. Không nghĩ tới trận pháp này lại có thể ngăn trở linh huyền cảnh cường giả công kích. Chư vị, theo ta cùng nhau phá trận. Tên kia linh huyền cảnh cường giả la lớn. Nhất thời, lại là mấy chục đạo bóng người hướng không trung bình chướng công kích. Ầm! Vậy mà, kết quả cùng mới vừa rồi vậy, bình chướng không có nhận đến chút nào ảnh hưởng. Các ngươi cũng đều nỡ ra làm gì? Đồng loạt ra tay. Linh huyền cảnh cường giả lần nữa gầm lên. Lần này, nhiều hơn tu giả chuẩn bị ra tay. Bất quá, đang lúc này. Ông! Toàn bộ Thanh Nhu trấn không gian lần nữa chấn động.